Chương 649, Chu Viễn Sơn điện thoại. Đại sư nhìn xem rất lạ mặt ta. Chương 649, Chu Viễn Sơn điện thoại. Đại sư nhìn xem rất lạ mặt ta. Cỏ. Thật sự cho rằng bước vào 14 cảnh, liền đem tự mình làm bản thái a. Lâm Vô Địch đối Kim Tháp Tự rất khó chịu, mấy năm trước một lần chiến đấu, cũng là bởi vì Kim Tháp Tự tu luyện giả kéo dài lười biến chiến, dẫn đến 749 cục tổn thất nặng nề, sau đó bọn hắn lại vẫn biện sừng, hôm đó bọn hắn là yêu tà vây khốn, tình thế bất đắc dĩ. Vô tướng đại sư chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Kim Tháp Tự đám người, cùng quỷ môn cấu kết, việc này đã chứng thực rõ ràng. Ồ, tuổi trẻ hòa thượng lông mày nhướng lên, khẽ nói, thân là đệ tử Phật môn, lại cùng quỷ môn cùng ở ruộng. Như thế nói đến, ta cũng phải tạ ơn vị kia Tô tiên sinh, thay ta Phật môn thanh lý môn hộ. Lý Lao chớ trách, trước đây ta không biết được nguyên do, đúng như. Tại Kim Tháp Tự sự tình, về sau không được nhắc lại, chớ tổn thương hòa khí. Rõ. Mấy người lại hàn huyên một hồi, bầu không khí ngược lại là hòa hài rất nhiều. Lý Lao rời đi thời điểm, chợt nhớ tới một chuyện, quay người hỏi. Vô tướng đại sư, Vân Thành Kim Quang Tự trụ chỉ Kim Quang đại sư, thời gian trước giống như tại ngươi trong chùa tham tu qua. Kim Quang Tự. Tuổi trẻ hòa thượng nghĩ nửa ngày, nói ra, thật có lỗi, những năm gần đây ta lôi mình chùa tham tu đồng môn, không có 8.000 cũng có 1 vạn, ta thực sự nghĩ không ra. Hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Lao thở dài nói, Kim Quang rơi vào ma đạo, cùng bị môn cấu kết, giết hại trong chùa đồng môn, bây giờ lẩn trốn bên ngoài. Vô tướng đại sư, nếu có tin tức của hắn, mời nhất định truyền cáo. Tự nhiên như thế. Tuổi trẻ hòa thượng mỉm cười, nói ra, Hoành Đức. Tại. Hoành Đức hòa thượng từ ngoài phòng đi đến, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Đưa tiễn Lý Lao. Rõ. Làm phiền đại sư. Hoành Đức hòa thượng cúi đầu, đem Lý Lao cùng Lâm Vô Địch mấy người đưa ra ngoài. Tuổi trẻ hòa thượng gặp bọn họ đi xa, lúc này mới hừ một tiếng, nói ra, phân phó, trong khoảng thời gian này, luyện chế huyết đan bí ẩn một chút. Lý Chính Hào lão hồ ly này, chỉ sợ đã có hoài nghi. Hắn chắc chắn sẽ phái người dò xét, chớ có lộ chân tướng. Còn có, tra một chút quỷ kiến sầu nội tình. Rõ. Đại sư, ngươi nhìn xem rất lạ mà ta. Lâm Vô Địch đánh giá Hoành Đức. Gia hỏa này cùng nhau đi tới, thân thể đều căng thẳng, nhìn rất khẩn trương. Về. Bẩm đại nhân. Hoành Đức hòa thượng bối rối ngẩng đầu, biểu lộ có chút sợ hãi, tiểu tăng mấy năm trước dạo chơi Long Quốc, mấy ngày trước đây mới trở lại trong chùa. Đại sư kêu cái gì? Tiểu tăng Hoành Đức. Hoành Đức. Tên rất hay, đại sư dừng bước, mời trở về đi. Hoành Đức rời đi về sau, Lâm Vô Địch ánh mắt nháy vài cái, phất tay gọi đến một người. Đi dò tra cái này Hoành Đức nội tình. Rõ. Hai người ngồi lên 749 cục đặc chế xe con, Lâm Vô Địch lúc này mới hỏi, Lý Lao, làm gì nhắc nhở đám này con lựa chọc? Để bọn hắn tự mình muốn chết, không phải tốt hơn. Lý Lao trừng mắt liếc hắn một cái, nói hiệu nói vượng, hồ ngôn loạn ngữ. Vô tướng đại sư thành tựu 14 cảnh, là Long Quốc hiếm có chiến lực. Bây giờ phương thiên địa này, quỷ khí càng thêm bằng bạc, tương lai không biết sẽ còn toát ra nhiều ít yêu ma quỷ quái. Lôi Minh chùa trấn thủ Lang Hồ Cốc, giáp một phát động toàn thân. Lâm Vô Địch khẽ nói, đầu tiên là Kim Quang Tự, sau là Kim Tháp Tự. Lôi Minh chùa cùng chúng nó có thiên ti vạn lũ liên hệ, đám này đầu chọc coi là thật không biết rõ tình hình, vẫn là ngậm miệng. Lý Lao sắc mặt biến hóa, nói ra, chuyện này can hệ trọng đại, không thể bỏ đoán. Ta đã phái người đi tra, tạm thời còn không có manh mối cùng chứng cứ. Lý Lao, chẳng lẽ ngươi? Lâm Vô Địch có chút chấn kinh, hắn chỉ là thuận miệng nói. Hừ. Lý Lao ánh mắt lóe ra qua mang, nói ra, đám này con lựa chọn chỉ hiểu được lấy chỗ tốt, không có chút nào liêm sỉ, không có chút nào ranh giới cuối cùng, ta sẽ không biết. Tiểu Lâm, việc này trọng đại. Tần Lao đã thông báo, ngươi làm ám biến, dò xét cùng Lôi Minh chùa có liên quan sự tình, vừa có phát hiện, lập tức báo cáo. Chớ có đánh cỏ động rắn, một tên 14 cảnh tu luyện giả làm lên làm loạn, hậu quả khó mà lường được. Ta hiểu được. Một già một trẻ ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ bay lượn mà qua nhà cao tầng cùng đám người. Trong lòng than nhỏ, Long Quốc cán ổn, gánh nặng đường xa. Ở xa du thành Tô mà không biết, hắn không hiểu đấu, lại bị người cho ghi nhớ. Hắn lúc này đang ngồi ở bờ hồ, bên chân đặt vào giống tuyết cá hộ, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm mặt nước. 3 giờ, phao sừng suốt không động chút nào một chút, cá đâu? Ổ cũng đánh, phiêu cũng điều, hết thảy đều theo chiếu chính quy quá trình đi. Sừng suốt không có cá mắc câu. Tô Mặc có chút nhục trí, tự mình đây là chú định không quân. Tại bên cạnh hắn, Xuyên Nhi cũng là một mặt bất đắc dĩ, nâng cầm lên nhìn chằm chằm mặt hồ, ánh mắt đến tăng dã. Quá không thú vị. Lão bản ngài cái này câu cá kỹ thuật, thực sự có chút đồ ăn á hiu hiu hiu. Một người một quỷ bờ bên kia, một cái lao đại già chính toe toét cùng làm. Đều nhanh bạo bảo vệ. Nhìn. Lại lên cá. Người trẻ tuổi, câu được nhiều ý ta. Lao đại gia dương dương đắc ý, hô to một tiếng. Nóa. Xuyên Nhi hận đến nghiến răng, hận không thể vận dụng quỷ khí, đem hắn trước mặt cá toàn đuổi đi. Đáng tiếc, lão bản không cho. Thu. Linh Giao ngủ một giấc, mê mẩn mênh mông ngẩng đầu, nhìn về phía cá hộ, con mắt đều trừng lớn, quay sang nhìn chằm chằm Tô Mặc nhìn. Ngạch. Tô Mặc có chút xấu hổ, xế chiều hôm nay nhất thời hứng khởi, nói muốn đi ra ngoài câu cá cho Linh Giao nấu canh, nhưng làm Linh Giao sướng đến phát rồ rồi. Bây giờ. 3 giờ đi qua, ngay cả chỉ lại mật bảo đều không có câu đi lên. Thu. Linh Giao hỏi, cá đâu? Tô Mặc không nhìn nàng, miệng thảo luận lấy. Chờ một chút, chờ một chút. Lão bản, ta đi đi nhà vệ sinh. Xuyên Nhi con ngươi đảo một vòng, rời đi câu vị. Một lát sau, dồn dập chung điện thoại băng lên, Tô Mặc nhãn tỉnh sáng lên, giống bắt được cây cỏ cứu mạng, một thanh tiếp lên. Uy. Cái gì? Cửa trường học bên cạnh mèo hoang sinh 15 cái tệ. T. Lợi hại như vậy. Thiên đại hỉ sự a, tốt tốt tốt, ta lập tức liền đến. Tô Mặc đem cần câu vừa thu lại, nghiêm túc nói, Tiểu Bạch, ta hiện tại có việc. Bằng không thì ta tuyệt đối câu 10 đầu 8 đầu cá lớn, chứ là ngươi. Đáng tiếc. Thu. Linh Giao nháy mắt, lưu luyến không rời mắt nhìn cá hộ, xoay đầu lại cười tủm tỉm gật đầu. Đi. Tô Mặc thu hồi cá hộ, tại bờ bên kia câu cá đại gia chế rêu ánh mắt bên trong, chật vật rời đi. Đinh linh linh, còn chưa đi ra mấy bước, điện thoại lại văng lên, Tô Mặc cầm lên xem xét. Chu Viễn Sơn. Chương 650, lại gặp Trần Đại Cương. Trên đời này, có quỷ sai sao? Chương 650, lại gặp Trần Đại Cương. Trên đời này, có quỷ sai sao? Tô Mặc trong lòng nghi hoặc, Chu Viễn Sơn làm sao gọi điện thoại cho mình rồi? Chẳng lẽ, nữ nhi của hắn lại xảy ra vấn đề gì? Suy nghĩ đến nơi đây, Tô Mặc lúc này mới nhớ tới, An Lệ đại sư sự kiện kia, còn không có giải quyết triệt để. Vương Đức Phát tên kia, gần nhất cũng mất tin tức, không phải là tại Đại Tượng Quốc vui đến quên cả trời đất đi. Tên chó chết này, làm thiếu ta 180 đầu quỷ bắt đầu. Tô Mặc nghĩ nghĩ, tiếp lên điện thoại, uy. Chu lão bản. Tô tiên sinh, không có quấy rầy ngài đi. Đầu bên kia điện thoại, Chu Viễn Sơn ngựa khí rất tôn kính. Tô Mặc là nữ nhi của hắn ân nhân cứu mạng, lại là có bản lĩnh thế ngoại cao nhân. Cũng bởi vì Tô Mặc quan hệ, Chu Viễn Sơn tiếp xúc đến, hiểu rõ đến rất nhiều thế giới này chân tướng. Có một số việc đã viễn siêu hắn người bình thường này tưởng tượng. Cho nên, Chu Viễn Sơn biết, Tô Mặc đầu này đuổi, tự mình nhất định phải ôm chặt. Chu lão bản, nói thẳng sự tình. Tô Mặc mở miệng cười. Ừm, là như vậy. Chu Viễn Sơn tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, nửa năm trước đi, ta tiếp một chỗ du lịch cảnh khu khai phát, ngay tại Hải Châu thành phố. 3 ngày trước, hạng mục bắt đầu khởi công. 2 ngày này, hạng mục bên trên phát sinh một chút quái sự, ta nghĩ mời Tô tiên sinh tới xem một chút. Quái sự? Tô Mặc trong lòng hơi động, hỏi, cẩn thận nói một chút. Chu Viễn Sơn tiếp tục mở miệng, hôm trước trong đêm, hạng mục bên trên người gọi điện thoại cho ta, có 7 tên công nhân mất tích. Ta lập tức báo cảnh bên kia phái người tới điều tra, tìm không thấy bất cứ dấu vết gì. Cái kia 7 tên công nhân, bốc hơi khỏi nhân gian. Mất tích. Bốc hơi khỏi nhân gian. Tô Mặc nghe hắn nói như vậy, trong lòng ngược lại là câu lên một tia hứng thú, nói tiếp. Hôm qua, lại có 5 tên công nhân mất tích, vẫn là cùng lúc trước những người kia, lặng yên không một tiếng động liền biến mất. Tìm không thấy một điểm vết tích. Tô Mặc hỏi, có phải hay không là ngươi tiền giấy không cho đủ, bọn hắn xách thùng đường chạy. Chu Viễn Sơn có chút xấu hổ, vội vàng nói, Tô tiên sinh, hạng mục vừa khởi công, ta chỗ nào có thể làm loại này tự hủy danh dự sự tình. Hạng mục bên trên công nhân, ta đều là sớm dự chi tiền lương xuống dưới, mà lại, bọn hắn cũng đi điều tra qua giám sát, những người kia chính là trong giấc mộng, thưa không tiêu thất. Khắp nơi đều tìm không thấy tung tích. Tô Mặc nói, vậy thì có là quỷ vật quấy phá. Chu Viễn Sơn trầm mặc. Nếu như đổi lại trước kia, có người cho hắn náo quỷ loại chuyện này, trong lòng của hắn khẳng định là còn nghi vấn. Có thể kinh lịch nữ nhi sự tình, lại kiến thức Tô Mặc thủ đoạn, lại thêm đoạn thời gian gần nhất đạt được tư liệu cùng manh mối. Chu Viễn Sơn có thể vô cùng xác định, hạng mục bên trên sự tình, tuyệt không phải người làm. Tô tiên sinh, ngài nếu là dễ dàng có thể hay không thu nhập mắt bên trên nhìn xem, ngài yên tâm, thù lao chắc chắn sẽ không ít. Chu Viễn Sơn mở miệng. Tô Mặc cười cười, hắn hiện tại là thổ hào, có thể rất ngang tàng nói một câu. Ta đối tiền, không có hứng thú được. Tô Mặc đáp ứng, Hải Châu thành phố, đúng không? Đúng. Ta lập tức xuất phát, ngươi tại hạng mục thượng đẳng ta. Đa tạ. Tô Mặc cúp điện thoại, liền chuẩn bị hô Xuyên Nhi xuất phát, lại phát hiện ra hỏa này trên thân khí tức bành trướng, tối nghĩa không chừng. Hiển nhiên, là muốn đột phá. Tô Mặc nghĩ nghĩ, liền không có quấy rầy hắn, mang theo Linh Giao rời đi biệt viện. Uy, Lâm đội trưởng. Tô Mặc bấm Lâm Tiên Tiên điện thoại, giúp ta an bài bàn một đi Hải Châu thành phố máy bay. Tô tiên sinh cũng muốn đi Hải Châu thành phố. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Tiên Tiên sửng sốt một chút. Làm sao? Các ngươi cũng nhận được tin tức. Tô Mặc cười hỏi. Lâm Tiên Tiên nói, Hải Châu thành phố có cái công trường, hư hư thực thực sự kiện linh dị, nhà đầu tư người phụ trách giống như chính là Du Thành bản địa, gọi Chu Viễn Sơn. Lâm Tiên Tiên đống nhiên kịp phản ứng, Tô Mặc cùng Chu Viễn Sơn có chút giao tình. Nhìn tới, Chu Viễn Sơn là đem điện thoại đánh tới Tô Mặc nơi đó đi. Lâm Tiên Tiên lập tức nói, Tô tiên sinh yên tâm, sân bay bên kia ta lập tức an bài. Vậy chúng ta người, cần qua đi sao? Không cần, chúng ta đi là được. Minh Mạch. Lâm Tiên Tiên biết được Tô Mặc thực lực, ủy vương tới đều phải kêu ba ba. Rất nhanh, Lâm Tiên Tiên liền giúp Tô Mặc sắp xếp xong xuôi hành trình, còn nói sẽ có 749 cục người tới đón hắn đi sân bay. Tô Mặc tại bên lề đường đợi một trận, liền thấy một cỗ màu vàng phe ra gì chạy nhanh đến. Biển số xe. Có chút quen mắt, Tô Mặc mở to hai mắt nhìn. Nóa. Cái này không Trần Đại Cương sao? Hắn tại sao lại xuất hiện? Tô Mặc nắm đấm bóp buộc chặt, con hàng này đến cùng làm sao vấn đề? Vì cái gì tự mình mỗi lần đón xe, hắn đều sẽ xuất hiện, quá bất hợp lý. Tô Mặc hạ quyết tâm, hôm nay tuyệt đối sẽ không ngồi xe của hắn. 749 cục đã phái người đến đón mình. Cách màu vàng phe ra di một cái xinh đẹp vùng đôi, vững vàng dừng ở Tô Mặc trước mặt. Tô tiên sinh, thật là đúng dịp a. Trần Đại Cương thật thà trên mặt mang tiểu dung, đem trên ánh mắt kính mát kéo một phát. Tuyệt không xảo. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, Trần Đại ca, ta hôm nay không đón xe, ngươi tranh thủ thời gian bận bịu đi thôi, đừng chậm trễ công tác. Ta biết. Trần Đại Cương cười hắc hắc. Ngươi biết. Tô Mặc trong mắt hơi híp, gia hỏa này biết đến có thể hay không quá nhiều một chút. Muốn hay không đem hắn cắt miếng, nhìn xem giá hỏa này đến cùng cái gì cấu tạo. Tô Mặc âm thầm nghĩ, có lẽ là cảm nhận được Tô Mặc ánh mắt, Trần Đại Cương vội vàng nói, "Tô tiên sinh, đừng hiểu lầm, ta là nhận được mệnh lệnh, cố ý tới đón ngài." Tô Mặc trên đầu toát ra ba cái dấu hỏi, "Ai mệnh lệnh?" "749 cục." Tô Mặc càng ngộng, "Ngươi mẹ nó là 749 cục. Đùa ta đây." "Thật." Trần Đại Cương gấp, từ trên thân lấy ra một cái giấy chứng nhận, đưa tới. Tô Mặc mở ra xem. Công tác chứng minh tính danh, Trần Đại Cương là khoản, du thành 749 cục. Là khoản chỗ còn có một cái to lớn dấu chạm nổi, cùng lúc ấy Lâm Tiên Tiên móc ra tự mình nhìn căn cứ chính xác hiện, giống nhau như lúc. Tô Mặc triệt để bó tay rồi, tức giận mở cửa xe, ngồi xuống xếp sau, trước tiên liền nhịt lên dây an toàn. "Tô tiên sinh, ngồi bước vàng." Trần Đại Cương kỹ thuật lái xe, vẫn là như vậy cùng dã, trực tiếp linh tránh khởi thủ, cùng bạo tốc độ, trực tiếp đem Tô Mặc chăm chú đặt tại chỗ ngồi phía sau. "Trần đại ca, cũng không cần nhanh như vậy." Tô Mặc mắt liếc đồng hồ đo, tiến lặng tay nắm cửa. "Cái gì? Không đủ nhanh?" "Tô tiên sinh yên tâm, Lâm đội trưởng đã thông báo, tuyệt đối sẽ không để ngài đến trễ." Trần Đại Cương nhanh nhẹn một số, xe bỗng nhiên vào tới, tốc độ nâng cao một bước. "Được rồi." Tô Mặc thầm nghĩ, chỉ ít ra hỏa này hôm nay là hai tay cầm tay lái. "Trần đại ca, ngươi làm sao thành 749 của người? Ngươi không khai ra mớn sao?" Tô Mặc nhịn không được hỏi. "Hắc hắc, đây là nhờ ngài phúc." Trần Đại Cương cười cười. "Ta..." "Đúng vậy a." Trần Đại Cương vỗ tay lái, hưng phấn lên, thấy Tô Mặc lông mày chực nhảy. Chương 651, Thiên Mục Quỷ Vương tại sao vẫn chưa ra, ta trở lấy ra xuyên đâu. Chương 651, Thiên Mục Quỷ Vương tại sao vẫn chưa ra, ta trở lấy ra xuyên đâu. "Lần trước đi Tương Thành, ngài còn nhớ rõ sao?" "Ừm." "Ta kéo mấy cái kia người ngoại quốc, bị ngài giết chết mấy cái kia, là cảnh ngoại. 749 cục nói ta lập công lớn, hỏi ta muốn cái gì ban thưởng. Ta lúc ấy đầu nóng lên, liền hỏi bọn hắn, có thể hay không gia nhập. Sau đó bọn hắn trở về nghiên cứu một chút, cũng không biết nghiên cứu cái gì, dù sao. Cuối cùng bọn hắn đem ta hợp nhất, ta thành du thành 749 cục nhân viên ngoại biên chế giới tình huống bình thường, bọn hắn cũng không cần ta." "Tô tiên sinh, ngài thật đúng là đừng nói a, trong cục phúc lợi là thật tốt a, mỗi tháng." Tô Mặc nghe được khỏe miệng cốt thẳng tới, hắn xem như minh bạch, 749 cục hơn phân nửa trở về nghiên cứu một chút, xem ở tự mình trên mặt, để Trần Đại Cương ăn được quốc gia trợ cấp. "Cái này cũng được." Tô Mặc thở dài một tiếng, mạnh như 749 cục loại này bộ môn, cũng có thoát hơn người tỉnh lõi đời a nghĩ lại, cũng là bình thường. Người trong giang hồ, giảng cứu chính là nhân mạch nha, không chút nào khoa trương. Chỉ cần Tô Mặc một câu, Trần Đại Cương chuyển chính thức đều được. Chỉ là, loại chuyện này, Tô Mặc sẽ không đi làm. Trần Đại Cương liền một người bình thường, mở ra mướn, để hắn trở thành 749 cục thành viên chính thức. Cái kia không đem hắn hướng trong hố lửa đấy sao? Người Châu Tô Mặc giơ ngón tay cái lên, khẽ nói, ăn được quốc gia trợ cấp, cũng không biết được mời ta ăn bữa cơm. Ta chính là tính toán như vậy. Trần Đại Cương hưng phấn lên, cũng không nhìn con đường phía trước, trực tiếp đem đầu quay tới nói ra, "Tô tiên sinh, ngài lúc nào có rảnh à?" "Nhìn đường." Tô Mặc răng ba đều cắn chặt. "A a, ngài nói đúng, an toàn điều khiển vị thứ nhất." Trần Đại Cương vội vàng quay đầu lại, chuyên tâm nhìn xem đường, màu vàng phe ra di tại trong dòng xe cộ xuyên toa, gọi là một cái nước chảy mây trôi. Tô Mặc rất muốn hỏi hắn, "Liên ngươi kỹ thuật này, mở cái gì cho thuê a? Trực tiếp đi tham gia bệ ạ bú lặc, nói không chừng còn có thể đến cái thường đâu." "Tô tiên sinh, ngài lần này lại là đi thanh lý mấy thứ bẩn tiểu a?" Trần Đại Cương kìm nén không được tịch mịch, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi một câu. Hắn hiện tại tiếp xúc đến tin tức, nhưng so sánh người bình thường nhiều nhiều lắm, cũng minh bạch. Tô Mặc vừa xuất mã, khẳng định cùng mấy thứ bẩn tiểu có quan hệ. "Ừm." Tô Mặc đáp một chữ, gắt gao nhìn xem trước cản pha lê. Ngồi ra hỏa này xe, so với mình lái xe còn thần trương. "Được rồi, lần sau vẫn là ngồi xuyên nhi xe ngựa đi, chí ít thoải mái, bình ổn." "Tô tiên sinh, ngài nói một chút, những cái kia mấy thứ bẩn thỉu đến cùng là từ đâu mà tới a? Trước kia còn rất tốt, hiện tại làm sao lại xuất hiện, khắp nơi đều có." Tô Mặc tức giận nói, "Ta chỗ nào biết, có phải hay không là từ âm tào địa phủ bên trong chạy đến? Người đã chết, không đều muốn đi chỗ ấy đầu thai chuyển thế, nơi đó khẳng định có rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu." Tô Mặc trong lòng hơi động, hắn cũng không biết, quỷ giới có tính không trong miệng hắn âm tào địa phủ. Trần Đại Cương lẩm bẩm nói, "Ta trước kia nhìn những cái kia tiểu thuyết, phim truyền hình, nhân gian xuất hiện mấy thứ bẩn thỉu, âm tào địa phủ quỷ sai a, âm thần a, đều sẽ ra câu hồn. Thế nào không nghe nói đâu?" "Ừm." "Tiểu thuyết quả nhiên là đặc người, thế giới này căn bản cũng không có quỷ sai." "Tô tiên sinh, ngài nói đúng không?" Tô Mặc trầm mặc không nói. "Thế giới này có hay không cái gọi là quỷ sai hắn không biết, dù sao chưa thấy qua. Căn cứ từ mình từ quỷ môn nơi đó đạt được manh mối, quỷ giới bên trong cái gọi là âm thần tựa hồ xảy ra vấn đề gì, mới đưa đến quỷ giới phong ấn núi lòng. Những tên kia mới có thể xuất hiện ở nhân gian. Nói đến, cái kia gọi Thiên Mục Quỷ Vương đồ chơi, không phải nói sắp xuất thế sao? Tại sao lâu như thế còn không thấy bóng dáng? Thiên Mục, trong mắt hẳn là thật nhiều a. Làm chuối hạt nên vấn đề không lớn." Tốc độ xe dần dần bình ổn, Tô Mặc cũng liền buông ra nắm tay, móc ra chúc vương hai viên trong mắt trong tay của lại. "Có lẽ vậy." Tô Mặc nhẹ nhàng mở miệng. "Nếu như thế giới này có quỷ sai, nên dáng dấp ra sao con a?" Trần Đại Cương chiếu chiếu vào bên trong kính chiếu hậu bên trong mặt, một mặt hiếu kỳ. Tô Mặc nói, "Thật làm cho ngươi trông thấy, liền nên khóc. Khẳng định là câu ngươi hồn tới, ai bảo ngươi không hảo hảo lái xe." Trần Đại Cương gãi gãi đầu, "Cái kia không thể, cho dù là quỷ sai, cái kia cũng không phải nhìn ngài mấy phần mặt mũi." Hai người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh liền đến sân bay. Tô Mặc đẩy cửa xe ra, giao tiền xe thời điểm bị Trần Đại Cương cự tuyệt. Dùng hắn lại nói, mình bây giờ là tại thi hành nhiệm vụ. Hẹn gặp lại. Tô Mặc khoát khoát tay, nhanh chóng hướng sân bay đi đến, nơi đó đã có người đang chờ hắn. Tô tiên sinh, đi thong thả a. Trần Đại Cương cái kia đầu lộ ra cửa xe, hướng phía Tô Mặc phất tay, một mực chờ thân ảnh của hắn biến mất ở phi trường, lúc này mới lấy lại tinh thần. Tích tích tích, phía sau lái xe bắt đầu thúc giục, Trần Đại Cương vội vàng phát động ô tô, chậm rãi rời đi. Ai? Trần Đại Cương ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhịn không được mở cửa sổ ra, lấy ra một điếu thuốc đốt. Thanh niên lượn lờ, Trần Đại Cương mặt ở bên trong kính chiếu hậu có vẻ hơi mơ hồ. Kỳ quái, Tô Mặc đi vào sân bay, trong đầu nhớ lại cùng Trần Đại Cương gặp nhau một chút. Hắn luôn cảm thấy, gia hỏa này quái chỗ nào quái, có thể còn nói không ra. Tô Mặc đã dò xét qua vô số lần. Tên kia chính là người bình thường, cùng tu luyện giả dựng không lên giác, cùng quỷ vật yêu ma càng là kéo không lên quan hệ. Đến cùng tình huống gì? Tô Mặc nghĩ nửa ngày, dứt khoát lắc đầu, mỗi người đều có bí mật. Chỉ cần tên kia đối với mình không có ác ý, vậy liền tùy hắn đi chứ sao? Tô tiên sinh, ngài tốt. Tô Mặc đi vào sân bay, rất nhanh liền có công việc nhân viên tiến lên đón. Ngài chuyên cơ đã có thể xuất phát. Tốt. Tô Mặc đi đặc thù thông đạo, rất nhanh liền lên một khung biệt lưu. Hoắc. Tô Mặc lên máy bay, vẫn là bị Tiểu Tiểu rung động một chút. Quá xa hoa. Chủ yếu nhất là còn có mấy dáng người cao gầy tiếp viên hàng không vì chính mình phục vụ, bộ dáng cái đỉnh cái tốt. Tô tiên sinh, uống chút gì không? Tiếp viên hàng không đi tới hỏi thăm. Đến lúc đó gọi ta. Được rồi. Tô Mặc nhắm mắt lại. Hiu. Một khung khiêm tốn máy bay tư nhân từ đường băng trở ra, hướng phía Hải Châu từng không mà đi. Hải Châu thành phố, sân bay. Chu Viễn Sơn gấp đến độ đi tới đi lui, một mặt sốt ruột, khóe miệng lớn mấy cái mụn nước. Đây là gấp. Hạng mục vừa khởi công, liền phát sinh loại chuyện này, cho dù ai cũng tính công tâm. Lão bản, ngài đừng nóng nổi, Tô tiên sinh lập tức tới ngay. Chuyện này nhất định có thể giải quyết. Một bên lái xe, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ta biết. Chu Viễn Sơn thở dài một tiếng, nói ra, ta liền sợ. Những công nhân kia. Chu Viễn Sơn ánh mắt lo lắng, nếu chỉ là bồi thường tiền, cũng không có gì cùng lắm thì. Có thể. Kia là mười mấy cái nhân mạng. Mười cái gia đình á Chu Viễn Sơn Alexander. Đúng rồi, để ngươi tra sự tình, có kết quả sao? Chu Viễn Sơn hỏi. Tuổi trẻ tài xế nói, ta đi hỏi thăm một chút, nói là hai ngày trước, bọn hắn thi công thời điểm, từ dưới đất đào ra hộp gỗ nhỏ, bên trong là một bức họa. Họa? Ở đâu? Chu Viễn Sơn quay đầu lại, nhạy cảm phát giác được, chuyện này, khẳng định cùng bức họa kia có quan hệ. Bị đốc công ẩn nấp rồi. Đốc công đâu? Ngạch. Cũng mất tích. Chương 652, họa ăn người. Chương 652, họa ăn người. Chu Viễn Sơn thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, trong đất móc ra đồ vật, có thể tùy tiện cầm sao? Không cẩn thận, kia là sẽ không toàn mạng. Còn dám giấu đi? Chu Viễn Sơn hỏi, mất tích người đều nhìn qua bức họa kia. Tựa như là, cái gì tốt giống? Đến cùng phải hay không? Tuổi trẻ lái xe vội vàng nói, mất tích mười mấy người, lúc ấy cùng đốc công cùng một chỗ, móc ra họa. Bọn hắn khẳng định đều gặp. Chu Viễn Sơn lau mặt, mắng, ngu xuẩn một viên, có thuốc lá không? Lão bản, chỗ này không cho hút thuốc. Chu Viễn Sơn thống khổ bộ mặt, một ngày này thiên, không có một chuyện hài lòng. Đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên, Chu Viễn Sơn mừng rỡ, cầm lên xem xét. Là Tô Mặc đánh tới. Tô tiên sinh đến. Chu Viễn Sơn trên mặt rốt cục hiện ra tiểu dung, nhận nghe điện thoại. Uy, Tô tiên sinh. Ta ngay tại bên ngoài, đúng đúng đúng, ta nhìn thấy ngươi. Tô Mặc cúp điện thoại, xa xa liền thấy Chu Viễn Sơn, con hàng này chạy chậm đến tới. Chu lão bản, đây là mấy ngày không ngủ a, tiểu tụy như vậy. Tô Mặc nhìn hắn vẻ mặt buồn thiu. Ai, hạng mục bên trên ra loại sự tình này, ngủ không được a. Chu Viễn Sơn thở dài một tiếng. Tô tiên sinh ngài đã tới. Ta an tâm. Chu Viễn Sơn lại nói. Tô tiên sinh tốt. Tuổi trẻ lái xe ở một bên chào hỏi, thần sắc gọi là một cái kích động. Hắn nhưng là thấy tận mắt Tô Mặc xuất thủ, gọi là một cái nguyên gốc. Nếu không phải thực lực không cho phép, hắn đều muốn bái Tô Mặc vi sư. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian, đi trên công trường nhìn xem, đem các ngươi biết đến tin tức, nói cho ta biết trước. Tô Mặc khoát khoát tay. Ba người đi ra sân bay, tuổi trẻ lái xe chạy chậm đến ra một cỗ mười bát. Chính là Tô Mặc lúc trước giết quỷ thời điểm, ngồi trước kia. Chu Viễn Sơn ngược lại là nói được thì làm được, đem chiếc xe này trở thành bảo bối. Tô tiên sinh, sự tình chính là như vậy. Mấy bạc bên trên, Chu Viễn Sơn đem biết đến manh mối, giản lược nói một lần. Hoa. Tô Mặc trong lòng suy đoán, giống như Chu Viễn Sơn dựa theo ý tứ này. Hoa ăn người. Có chút ý tứ. Đã tìm được chưa? Tô Mặc hỏi. Còn không có. Tuổi trẻ lái xe ở một bên tiếp lời nói, ta đem đốc công trô ở lật ra mấy lần, cũng không tìm được. Tô Mặc gật gật đầu. Chuyện này lộ ra quỷ dị, trước tiên cần phải tìm tới bức họa kia, mới có thể tìm được đột phá khẩu. Tô Mặc ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt thấy một cỗ màu hồng mổ tở gạo thét mà qua. Trên xe muội tử kia dáng người ngạo nhân, a chữ váy phấn đuôi ngựa, phá lệ đáng chú ý mà Anna. Tô Mặc trong mắt lóe lên mỉm cười, người mã ra tìm loại chuyện này, so với mình lành nghề. Phía trước là cái đèn đỏ, màu hồng xe gắn máy chậm rãi dừng lại. Nương đến phía trước đi. Tô Mặc nô biểu môi, mây bạch chậm rãi hướng phía trước hành động, cùng màu hồng xe gắn máy song song. Tô Mặc quay cửa kính xe xuống, cười tủm tỉm nói, mỹ nữ, một người cưỡi xe a. Chu Viễn Sơn cùng tuổi trẻ lái xe toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên quái dị ánh sáng. Tô tiên sinh, đây là tại bảy muội, không phải cái này hợp lý sao? Mà Anna chính cơi xe đâu, cũng cảm giác được mười bạch ních lại gần. Nàng cũng không để ý tới. Thứ này, so với quỷ ca quỷ mã xe, kém xa. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, mà Anna vừa mừng vừa sợ, quay đầu liền thấy Tô Mặc mặt. Ta đi. Lão bản. Mà Anna một thanh hao mở kính bảo hộ, cho là mình nhìn lầm. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói, đúng vậy à, soái ca muốn hay không cùng một chỗ, ta mang người đoạn đường. Tô Mặc lắc đầu, nói, không được, cái mông đau, phía trước rẽ trái, đi thẳng, tại ven biển nghỉ phép thành gặp. Được. Đèn xanh sáng lên, xe gắn máy bên mình, mà Anna một ngựa đi đầu, như tiễn rời đi. Tô Mặc quay đầu, liền thấy Chu Viễn Sơn một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình. Người quen. Tô Mặc nói. Úc. Chu Viễn Sơn cũng không nhiều hỏi, ra hiệu lái xe, rất nhanh liền đến nghỉ phép thành công trường. Mà Anna đã tháo xuống mũ giáp, một đầu tóc hồng phá lệ thanh xuân tịnh lệ. Gặp xe tới, mà Anna vung lấy chiếu nặng độ ngực chạy chậm tới, một thanh kéo cửa xe ra. Lão bản, ngài sao lại tới đây? Đây là nàng cùng Xuyên Nhi học, đến xử lý một ít chuyện. Tô Mặc xuống xe, đáng tiếc mà Anna mở cửa xe kỹ thuật không tới nơi tới chốn, lại thêm thân cao vấn đề, Tô Mặc kém chút đụng vào nàng. Người đây? Tô Mặc hỏi. Mà Anna cười nói, ta vừa lúc ở nơi này tiếp đơn xin ý. Tô Mặc chỉ vào công trường, không phải là nơi này đi. A, không phải a. Mà Anna sửng sốt một chút, nói ra, ta đều xử lý xong, lão bản, nơi này tình huống gì? Mà Anna ma quyền sát trưởng, có thể để cho lão bản xuất mã, khẳng định là đại hoạt. Ai? Ngài làm sao ngồi xe tới? Quỷ ca đâu? Hán đội bằng đâu? Nha! Cùng đi xem nhìn. Được. Chu Viễn Sơn cùng tuổi trẻ lái xe đi theo phía sau hai người, trầm mặc không nói. Hai người cũng không đốc. Nữ tử này, khẳng định cùng Tô Tiên Sinh, đều là cao nhân. Không nhìn nàng gọi Tô Tiên Sinh lão bản đâu. Giới thiệu một chút. Tô Mặc chỉ Chu Viễn Sơn, Chu lão bản, đây là hắn công trường. Người tốt. Mã Anna vội vàng đưa tay, cười nói, ta gọi Mã Anna, lão bản số một mã tử. Tô Mặc khỏe miệng giật một cái, may Xuyên Nhi không có ở chỗ này, bằng không thì lại phải tranh. Mã Anna dương dương đắc ý, trong lòng tự nhủ coi như quỷ ca ở chỗ này, ta cũng nói như vậy. Ta họ Mã, là lão bản số một mã tử không có tâm bệnh, chỉ cần tiền tố thêm đến đủ nhiều, ta chính là thứ nhất. Mã tiểu thư, người tốt. Chu Viễn Sơn không dám thất lễ, vội vàng nắm tay. Có thể cùng Tô Tiên Sinh xen lẫn trong cùng nhau người, có thể đơn giản sao? Chu lão bản. Mã Anna nhìn một chút công trường, nói ra, người Mã gia quy củ, làm việc liền phải lấy tiền. Kia là tự nhiên. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Mã Anna mắt nhìn con ngươi Tô Mặc, dựng thẳng lên một ngón tay, cười nói, đây là lao bản việc, ta chính là cái đánh xì dầu, quy củ lại không thể phá. Một khối tiền, xong việc trả tiền. Chu Viễn Sơn khỏe mắt giật giật, Tô Tiên Sinh bên người đều là thứ gì kỳ hoa. Đầu tiên là cái kia Lôi đạo trưởng, làm việc chỉ lấy 200 khối. Hiện tại lại tới cái họ Mã, chỉ lấy một khối tiền, thật là có thể. Không biết, con tưởng rằng đụng phải cái gì mổ heo mân mê. Chu Viễn Sơn cũng không nhiều hỏi, luôn miệng nói, vậy liền theo Mã tiểu thư nói, một khối tiền. Mấy người tiến vào công trường, rất nhanh liền đến đốc công gian phòng, Tô Mặc trên đường tới, đã đem chuyện đã xảy ra cáo chi Mã Anna. Kỳ quái, Mã Anna khịt khịt mũi, nghi ngờ nói, nơi đây cũng không quỷ khí, rất sạch sẽ. Tô Mặc nói, nhất định phải tìm tới bức họa kia, Anna, giao cho ngươi. Chương 653, Long thần sắc lệnh. Xuất xếp dấu chân. Chương 653, Long thần sắc lệnh. Xuất xếp dấu chân. Lão bản yên tâm, chỉ cần nó ở chỗ này, ta nhất định có thể tìm tới bức họa kia. Ta đi trước lấy vài thứ. Mã Anna nhẹ gật đầu, quay người rời đi, rất nhanh liền mang theo một cái tinh xảo vali xách tay trở về. Nàng đưa tay vali để dưới đất, mở ra về sau, bên trong là các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Phù lục, pháp khí, thìa, nước hoa, loạn thất bát ao, cái gì cũng có. Chu Viễn Sơn lặng lẽ nhìn thoáng qua, trong lòng tự đủ không hổ là cùng Tô Tiên Sinh lẫn bảo, nhìn xem liền rất chuyên nghiệp. Ngược lại là một bên tuổi trẻ lái xe có chút hưng phấn, trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, Mã cô nương chẳng lẽ chính là tiểu thuyết, phim truyền hình bên trong thường thường xuất hiện khu ma mã gia. Nha. Đối mặt, tuổi trẻ lái xe gọi là một cái kích động a, thế giới này quả nhiên không tầm thường. Mã Anna vùi đầu mân mê, Tô Mặc cũng không có lý sẽ nàng, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt gian phòng. Đây là một gian nhiều người ký túc xá, dùng thùng đựng hàng lâm thời dựng, chất đầy trên dưới giường, cung cấp người hoạt động khu vực cũng không nhiều. Một cây dây kém từ gian phòng trên cửa sổ kéo dài mà qua, treo ở một chỗ khác trên tường, phía trên treo đầy rún gió quần áo. Cả phòng tràn ngập một cỗ quái dị hương vị, để cho người ta có chút muối chua. Tô Mặc ánh mắt rơi xuống, ở cạnh cửa sổ giường ngủ chỗ, trưng bày một trường không biết từ nơi nào đãi tới bàn đọc sách, có chút cũ nát, lung la lung lay. Tô Tiên Sinh, đây là đốc công Chu Mậu giường ngủ. Chu Viễn Sơn lái xe rất có nhãn lực mà, gặp Tô Mặc nhìn về phía cái giường kia, vội vàng mở miệng. Tô Mặc nhẹ gật đầu, đi đến trước bàn sách quan sát tỉ mỉ. Máy kế toán, giá thành, tản mát dây sạc, cách thủy tinh trên mặt bàn, còn có một chương nhà ba người chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh nam nhân, nhìn hơn 40 tuổi, mặc vào kiện màu xám âu phục, dáng người hơi cô gầy, lông mày rất thưa thớt, có chút hói đầu. Bắt mắt nhất là hắn mắt trái lông mày bên trên, lớn một viên ngón út nhọn lớn nhỏ nốt rồi. Hắn chính là Chu Mậu. Tô Mặc điểm một cái ảnh chụp. Là hắn. Chu Viễn Sơn tiến lên nhìn thoáng qua, liên tục gật đầu, nói ra, lão Chu hợp tác với chúng ta rất nhiều năm, làm việc mà rất tận tâm, công nhân cũng quản rất tốt. Hắn phụ trách khối kia công nhân, cơ hồ đều là hắn đồng hương. ta gặp qua hắn mấy lần, người rất khéo đưa đẩy, nhưng là tay nghề không thể nói. Không nghĩ tới.
Ai?
Tô Mặc không nói, đưa ánh mắt nhìn về phía mặt tường, trên bàn ngay phía trên treo một bức thụy rắn đưa phúc lịch treo tường, trong đó một ngày còn cần đỏ bức vòng. Tô Mặc chú ý tới, kia là 3 ngày trước, hạng mục khởi công thời gian. Tại lịch treo tường bốn phía thì là dán mấy chương làm cô gái trẻ mình tinh áp thích, còn rất mới, xem bộ dáng là vừa mua. Tô Mặc đem lịch treo tường lấy xuống, cẩn thận tra xét, phía trên cũng không có khí tức đặc biệt. Chính là một chương phổ thông lịch treo tường, nhìn không có gì đặc biệt. Tô Mặc tâm niệm vừa động, thể nội khí huyết vi vi sôi trào, một cô nóng rực tại toàn phòng phun trào. Không có gì phản ứng. Kỳ quái. Tô Mặc nhíu mày, trong lòng tự nhủ bức họa kia đến cùng giấu chỗ nào rồi. Tô Mặc quay đầu nhìn lại, liền thấy Ma Anna nắm tay vali bên trong cái kia bình nước hoa phá hủy, một cỗ quế hương tràn vào trong phòng. Rất tốt nghe. Ma Anna phá hủy một đạo phù chú nhóm lửa vào nát, lại hỗn hợp đồ vật loạn thất bát ao, một mạch rót vào trong bình. Lão bản, ta chuẩn bị xong. Ma Anna ngẩng đầu. Tô Mặc gật gật đầu, thối lui mấy bước, đem vị trí tặng cho nàng. Ma Anna cầm nước hoa cái bình, liền bắt đầu đẩy phòng phun ra. Hỗn hợp quế hoa cùng phù lục khói bụi mùi thơm, trong phòng lan tràn ra. Tô tiên sinh, Mã cô nương đây là làm gì đâu? Tuổi trẻ lái xe hiếu kỳ nói. Tô Mặc lắc đầu. Người Mã gia thủ đoạn rất nhiều, tự mình chỗ nào hiểu loại này tinh tế thao tác. Ta sẽ chỉ mãng. Rất nhanh. Mã Anna liền đem cả bình nước hoa phun xong, lúc này mới xoay người. Lão bản, đây là Mã gia bí chế hiện hình nước hoa, nơi này chỉ cần có yêu ma hoạt động vết tích, liền nhất định sẽ hiện ra mánh khỏe. Chu lão bản, đóng cửa lại, tắt đèn. Chu Viễn Sơn theo lời làm theo, hơi có vẻ chen chúc trong phòng, trong nháy mắt có vẻ hơi lờ mờ. Chu Viễn Sơn hô hấp của hai người, không tự chủ được thấp chút, có chút khẩn trương. Dù sao, tự mình một hồi phải đối mặt, không phải người, mà là loại đồ vật này. Nếu không phải Tô Mặc ở đây, Chu Viễn Sơn một giây đồng hồ đều không muốn trong phòng đợi. Nữ nhi sự tình, rõ mồn một trước mắt, loại đồ vật này thực sự thật là đáng sợ. 5 phút đồng hồ. Ma Anna từ vali sách tay bên trong lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi ấn xuống tính theo thời gian khóa. Cộc cộc cộc, kim đồng hồ khiêu động thanh âm, tại mọi người bên tai vang lên, phá lệ rõ ràng. Tô Mặc trong lòng tự đủ, người Mã gia làm sự tình, nghi thức cảm giác vẫn rất mạnh. Đợi một trận, đồng hồ bỏ túi vang lên cùng cụt một tiếng, Ma Anna thu hồi đồng hồ bỏ túi, nhìn bốn phía. Tô tiên sinh, ngươi mau nhìn. Chu Viễn Sơn bên người, tuổi trẻ lái xe hô nhỏ một tiếng, chỉ xuống đất. Tô Mặc suy nghĩ nhìn lại, liền thấy một cái tản ra lam sắc hình quang dấu chân hiện ra. Ngay sau đó, càng nhiều xốc xếp dấu chân hiện ra, hiện đầy toàn bộ phòng. Lam sắc hình quang tràn ngập gian phòng, có vẻ hơi yêu dã. Tuổi trẻ lái xe nuốt một ngụm nước bọt, trang diện này nhìn xem quá dọa người. Những người kia sẽ không đã. Quả nhiên, Ma Anna nhếch miệng lên vẻ tươi cười, chỉ vào dấu chân nói ra, "Lão bản, những người này trên thân đều lây dính tà ma khí tức, bị hiện hình nước phóng đại về sau mới hiện ra. Quái phá đồ vật, rất có đạo hạnh, ẩn tàng năng lực rất mạnh. Nếu như không ta trợ hiện hình nước, ta cũng vô pháp phát giác." Ma Anna quan sát tỉ mỉ lấy trong phòng hình quang dấu chân, rất nhanh liền phát giác được dị thường. Có một chuỗi hốt hoảng dấu chân, trong phòng lộ ra phá lệ bắt mắt, từ chu mậu giường ngủ chỗ, một mực kéo dài đến cổng, sau đó lại vòng trở lại, đến vách tường. Nay chuỗi bước chân, liền dọc theo vách tường, đi thẳng lên trời trần nhà. Thời gian dần trôi qua, hình quang bước chân càng thêm nhiều hơn, tất cả giường ngủ chỗ dấu chân, đều cùng chu mậu dấu chân, đầu tiên là đến cổng, sau đó trở về. Cuối cùng, tụ tập đến trần nhà. Ánh mắt của mấy người, đồng thời tập trung trên trần nhà, phía trên dấu chân càng thêm nhiều, lộn xộn, hội tụ ở nơi đó. Tìm được. Ma Anna hừ lạnh một tiếng, người bình thường lúc nào trên trần nhà đi đường. Nàng nhanh chóng từ vali sách tay bên trong lấy ra một đạo phụ chú, còn có một cái chứa đầy nước màu hồng khí cầu. Ma Anna đem phụ chú dán tại khí cầu bên trên, nhanh chóng niệm động lấy nghe không hiểu chú ngữ, trong mắt hiện lên một tia huy quang, đột nhiên hét lớn một tiếng. Long thần sắc lệnh, hiện hình. Dứt lời, nàng cầm trong tay dán phụ chú màu hồng khí cầu, hung hăng đánh tới hướng trần nhà. Ba, màu hồng khí cầu nổ tung, nước động bắn tung tóe, cả phòng tựa hồ cũng lay động một cái. Ông, một đạo màu hồng quang mang sáng lên, trần nhà nhúc nhích, biến hóa. Một bức lộ ra quỷ dị bức tranh. Trên trần nhà chậm rãi triển khai. Chương 654, còn sống. Họa. Chương 654, còn sống. Họa. Bức họa kia hiện đầy toàn bộ trần nhà, không nhiều không ít, không kém chút xíu. Tựa như là chuyên môn định chế. Yêu dã quang mang bên trong, bức họa kia quyển như sóng nước dập dờn, như ảo như thật. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn lại, đây là một bức giản bút tranh thủy mặc, vẽ lên sân thủy, đường đi, gian phòng. Trừ cái đó ra, chính là các loại người chân dung, những người kia bút họa rất đơn giản, chỉ là thô bút phác họa, lại cho Tô Mặc một loại sinh động như thật cảm giác. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là đem Thanh Minh Thượng Hà đồ chuyển ở chỗ này tới. Tô Mặc mày nhăn lại, luôn cảm giác bức họa này khắp nơi lộ ra cái gì. Nhìn kỹ, rốt cuộc tìm được đáp án. Bởi vì họa bên trong người, mặc dù chỉ là thô bút phác họa, thấy không rõ mặt, có thể những cái kia quần áo cũng rất rõ ràng. Có xuyên áo vải, xuyên điều áo tôn trung sơn, thậm chí còn có xuyên gần hiện đại phục sức. Trong đó có mấy người, thậm chí còn mang theo kính râm, cầm máy ảnh. Tô Mặc trong lòng hơi động. Chẳng lẽ những cái kia bị bức tranh ăn hết người đều biến thành phong cảnh bên trong? Thú vị. Tô Mặc hít mắt, chủ yếu nhất là cho dù hiện tại bức tranh này đang ở trước mắt, hắn vẫn như cũ cảm giác không thấy tà ma khí tức. Nếu không phải tràng diện quá mức quỷ dị, hắn đều coi là đây là vị nào họa sĩ nhàm chán chi tác.
lão
bản. Tuổi trẻ lái xe chỉ vào bức tranh một góc, đập nói lắp ba nói ra, ngươi nhìn người kia, giống hay không lão Chu? Chu Viễn Sơn nhìn thoáng qua, sắc mặt hãi nhiên, tựa như là. Tô Mặc tìm mắt nhìn lại, quả nhiên trong góc thấy được một bóng người. Gương mặt kia rất rõ ràng, không giống trong bức tranh những người khác, trên mặt đường cong đã rút đi, cùng trên tấm ảnh nam nhân giống nhau như lúc, đặc biệt là trái lông mày bên trên viên kia lại hắc nốt rồi, phá lệ dễ thấy. Chu Mậu thân ảnh dừng lại đang vẽ bên trong, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt có chút mờ mịt. Quả nhiên, hắn bị bức họa này ăn rơi mất. Lão bản, mất tích những người kia đều đang vẽ bên trong. Tuổi trẻ lái xe thở nhẹ một tiếng, chỉ vào bức tranh, Tô Mặc nhìn thoáng qua. Bức họa này bên trong, dung mạo rõ ràng người, hết thảy có 12 cái. Vừa vặn đối ứng mất tích 12 người. Vì cái gì những người khác dung mạo đã biến mất, cái này 12 người lại rõ ràng như thế? Chẳng lẽ bọn hắn còn sống? Tô Mặc thầm nghĩ, nhìn tình hình này, cũng là không thể một thanh khí huyết đốt đi bức tranh. Ông, bức tranh run nhẹ nhẹ, một cỗ quỷ dị khí tức quét sạch bốn phía. Chu lão bản, các người đi ra ngoài trước, nơi này giao cho chúng ta. Mã Anna sắc mặt biến hóa, đi mau hai bước mở cửa phòng, đem Chu Viễn Sơn hai người đẩy đi ra, phanh một tiếng đóng cửa lại. Lão bản, làm sao bây giờ? Mã Anna ngưng thần nhìn chằm chằm bức tranh, trong lòng tự nhủ thứ này quá quái dị. Nếu không phải là mình tẩy tủy thành công, thực lực tăng nhiều, có thể thi triển Long Thần Hiện Hình chú, chỉ sợ còn không cách nào phát hiện thứ này tồn tại. Chờ một chút nhìn. Tô Mặc cũng là không đổi, nói ra, đã no muốn ăn người, cũng không thể đặt vào hai chúng ta người sống sờ sờ bất động a. Lão bản, ý của ngươi là? Mã Anna trong lòng giật mình, minh bạch Tô Mặc ý tứ, hắn là phải vào họa bên trong. Nghĩ lại, lấy lão bản thực lực, cho dù đi vào bị khống trụ, lão bản cũng có thể dùng khí huyết đem họa cho nó bạo, tranh này ăn lão bản, sợ là còn chưa đủ tư cách. Hai người đứng tại dưới trần nhà đợi một trận, bức họa kia quyển run rẩy biên độ càng thêm lớn, toàn bộ hình tượng sống lại. Dòng nước đang cuộn trào, mặt đường bên trên người đi đường tại xuyên toa, bên dòng suối câu cá ông máy móc lôi kéo cần câu. Cả bức họa liền như là cũ kỹ dừng lại an nhỉm, một tấm phát hình. Ông ngoong. Hình tượng run rẩy mấy lần, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thủy mặc cụ dù mạc kỳ, một cô to lớn hấp lực hướng phía hai người vào tới. Đi. Tô Mặc lôi kéo Ma Anna, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt biến mất tại vũ trụ mạc kỳ bên trong. Trong nháy mắt, thủy mặc cụ dù mạc kỳ biến mất không thấy gì nữa, lúc nhích hình tượng dừng lại. Những cái kia sơn thủy, những nhân vật kia, lần nữa dừng lại. Chỉ là bức họa kia mặt đường bên trên lại nhiều hai người, một người mặc đơn giản áo sơ mi trắng, một cái tết tóc đuôi ngựa, không hợp nhau. Nơi nào đó, u ám mật thất, trong mật thất ở giữa bày biện một trương phương phương chính chính đen nhánh cự thạch, phía trên khắc họa đầy lít nha lít nhít phù văn, như nòng nọc đồng dạng nhảy lên. Dưới tảng đá lớn phương là từng đạo điêu khắc ra lỗ khảm, như một trương mặt ủy, nhìn giống như là một loại nào đó chất pháp. Trên đá lớn ngồi ngay thẳng một bóng người, đeo cái màu đỏ sợi bông mũ, sắc mặt có chút tái nhợt. Trên người hắn hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, không ngừng phun trào ra quỷ khí. Tại nghiêm trọng một vết thương tại chỗ ngực, cơ hồ muốn xuyên qua hắn toàn bộ thân thể. Cự thạch cách đó không xa, Huyết La sắc cắn răng, không ngừng biến đổi thủ quyết, một cỗ tinh thuần quỷ khí từ trên mặt nàng phát ra, rơi xuống nước trên mặt đất trong trận pháp. Trận pháp không ngừng oanh minh, mặt quỷ bên trên ngũ quan đồng thời mở ra, phun ra màu đỏ quỷ khí, không ngừng hướng phía cự thạch hội tụ, sau đó tràn vào thân ảnh thân thể. Những cái kia quỷ khí tràn vào thân ảnh thể nội về sau, cuốn dao tại miệng vết thương chậm rãi khép lại. Một lát sau, thân ảnh thân thể đột nhiên run lên, miệng vết thương chảy ra ra đại lượng màu đỏ chất nhầy, như nham tương. Xì xì thử, mật thất các nơi, trong nháy mắt bị nóng hổi chất nhầy đốt bị thương, bốn phía cũng biến thành lửa nóng. Huyết La Sát nhẹ nhàng thở ra, ngừng tay quyết, che ngực thở hổn hển mấy cái, khí tức có chút suy yếu. Bàn tay vung lên, âm âm u u quỷ khí lan tràn, tán đi bốn phía nóng rực. Quỷ kiến sầu khí huyết lực lượng, quả thực kinh khủng, kém chút đem tiểu hồng mạo quỷ khí đốt bị thương sạch sẽ. Cũng may, hắn quỷ mệnh, rốt cục bảo vệ. Huyết La Sát ánh mắt nhìn về phía trên đá lớn thân ảnh, ánh mắt ôn nhu. Tiểu Hồng Mạo, ngươi được nhanh chút tỉnh lại, tỷ tỷ còn đang chờ ngươi đây. Trên đá lớn, Tiểu Hồng Mạo nhắm mắt ngồi ngay ngắn, ánh mắt thống khổ, mảng lớn quỷ khí bao phủ hắn, không có chút nào đáp lại. Huyết La Sát thở dài, quỷ kiến sầu ra tay quá độc ác. Hồi tưởng lại hôm đó tìm tới Tiểu Hồng Mạo chẳng cảnh, Huyết La Sát lòng còn sợ hãi. Cả ngươi là tổn thương, hắc hối. Như tự mình chậm thêm chút tìm tới Tiểu Hồng Mạo, hắn liền biến thành một thanh bụi. Hoàng Sát, ta tất sát ngươi. Huyết La Sát trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, đằng đằng sát khí. Cái kia đang chết Hoàng Thử Lang, vậy mà bán Tiểu Hồng Mạo. Còn có Bạch Si tên ngu ngốc kia. Như vậy năm thứ nhất đại học đống nội ứng ở bên cạnh hắn, lại không có một tia phát giác. Về phần Kim Si, Huyết La Sát trong lòng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải chủ nhân ngăn đón, lại thêm Tiểu Hồng Mạo đã tìm tới, tự mình tất tìm hắn liều mạng. Bút chứng này, ta tạm giữ lại. Huyết La Sát toàn thân phun trào ra sát khí, mỗi chữ mỗi câu mặc niệm nói, như Tiểu Hồng Mạo tỉnh, thì cũng thôi đi, về sau để hắn tự tay báo thủ. Như hắn tỉnh không tới. Hừ. Mật thất đại môn bị đẩy ra, một đầu quỷ vật nhẹ nhàng tiến đến. Ngươi như vậy hao tổn bản mệnh quỷ khí chữa thương cho hắn, đáng ra không? Tiếp tục như vậy nữa, cảnh giới của ngươi khó giữ được, thực lực rơi xuống việc nhỏ, đả thương căn bản, coi như không ổn. Huyết La Sát quay đầu nhìn một chút nàng, nói khẽ, Uno, sao ngươi lại tới đây? Chương 655, chủ nhân chưa từng thiết bị. Gia hỏa này nhìn xem là rất thuận mắt. Chương 655, chủ nhân chưa từng thiết bị. Gia hỏa này nhìn xem là rất thuận mắt. Chủ nhân để cho ta tới nhìn xem ngươi. Uno đi về phía trước mấy bước, cùng Huyết La Sát song song đứng chung một chỗ, nhìn xem Tiểu Hưng Mạo. Hắn thế nào? Huyết La Sát lắc đầu, không nói gì, giấu ở váy ở giữa trắng non ngón tay, bóp có chút gấp. Uno quan sát tỉ mỉ Tiểu Hưng Mạo vài lần, trong lòng tự nhủ ra hỏa này nhìn xem là rất vừa mắt. Cho dù là chiến tổn bản, cao mày, cả người là tổn thương, cũng có một loại khác lực hấp dẫn. Đáng ra không? Uno hỏi. Huyết La Sát ánh mắt nhẹ giơ lên, rơi vào Tiểu Hưng Mạo tấm kia mặt tái nhợt bên trên. Nàng gọi tỉ tỉ của ta, có đáng giá hay không đến, có trọng yếu không? Uno trầm mặc, nàng không hiểu Huyết La Sát ý nghĩ, bất quá là một đầu nhân gian quỷ vật mà thôi. Vì hắn, ngươi mà ngay cả mệnh đều bỏ được. Vật này, chủ nhân để cho ta giao cho ngươi. Uno lật bàn tay một cái, lộ ra một viên tản ra quỷ dị quang mang viên đan dược, tại lòng bàn tay phiêu phiêu đồng bền. Đây là Quỷ Vương đan. Huyết La Sát nhìn thấy vật này, con ngươi co rụt lại, ngón tay bóp chặt hơn. Có thứ này, Tiểu Hồng Mạo nhất định có thể thức tỉnh, có thể vật này quý giá. Nàng há miệng vừa định nói chuyện, Uno đã vượt lên trước mở miệng, chủ nhân nói, ngươi nếu không thu, về sau liền đừng đi gặp nàng. Mang theo ngươi cái này đệ đệ, thoát ly quỷ môn, tìm cái nơi đến tốt đẹp, miễn cho chọc giận nàng lão nhân ra tâm phiền. Huyết La Sát ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quỷ Vương đan hồi lâu, lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Uno, thay ta tạ ơn chủ nhân. Uno nói, chờ Tiểu Hồng Mạo tỉnh lại, ngươi vẫn là tự mình đi tạ đi. Chủ nhân nói, nàng muốn gặp Tiểu Hồng Mạo. Ừm. Huyết La Sát nhẹ nhàng gật đầu, con mắt chua chua, lại có chút phiền muộn. Uno lại mở miệng, hai ngày trước, thứ này ta liền nên giao cho ngươi, chỉ là đi một chuyến kinh đô, chậm trễ, lúc này mới cho ngươi đưa tới. Kinh đô. Huyết La Sát giật mình, chỗ kia thế nhưng là Long Quốc trọng địa, lá gan như thế lớn. Chớ khẩn trương. Uno nói, có chủ nhân bảo hộ, ta lấy phàm nhân thân thể đi, chỉ cần đợi thời gian cung giải, sẽ không bại lộ. Huyết La Sát nghĩ nghĩ, hỏi, tôn thượng phái ngươi đi kinh đô, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Còn có thể có chuyện gì? Uno trong mắt lóe lên một tia sắc khí, lập tức lại không thể làm gì, lôi minh chùa hòa thượng kia, được quỷ môn chỗ tốt, tấn thăng 14 cảnh. Hiện tại cũng muốn thoát ly, thử, ta quỷ môn chỗ tốt không phải dễ dàng như vậy cầm. Hắn nghĩ tẩy trắng lên mở. Nam mơ. Chủ nhân để cho ta gõ một cái hắn, miễn cho cái kia con lửa chọc không biết mình họ gì. Huyết La Sát nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lôi minh chùa chấn thủ lang hồ cốc, can hệ trọng đại, vẫn là không nên ép quá gấp. Kia là tự nhiên. Uno gật gật đầu, nói, chúng ta sớm đã ở nhân gian thả ra tin tức, phong ấn mới lỏng, quỷ giới sắp giáng lâm. Những cái kia ngu xuẩn nhân loại nhưng lại không biết. Việc này đều ở chủ nhân trong khống chế. Còn có. Uno ngẩng đầu, nhìn về phía Huyết La Sát, chủ nhân để cho ta chuyển cáo ngươi, Tiểu Hồng Mạo nếu như thức tỉnh, ngươi liền không nên cùng Kim Si dây dưa. Hắn dù sao cũng là chủ nhân mang ra, lại là chủ nhân khâm định quỷ môn người cầm lái. Ngươi đã thân là quỷ môn sứ giả, cùng hắn huyên náo quá cường, chủ nhân cũng không tốt thiên vị ai. Nói đến đây, Uno trong lòng bĩu môi, loại lời này cũng chỉ có chủ nhân tự mình tin. Lệ không thiên vị, nàng lao nhân già còn không rõ ràng lắm a. Vì một cái Tiểu Hồng Mạo, ngay cả Quỷ Vương đan đều cho, Kim Si tên kia chính là thấy không rõ lắm tình thế, còn muốn lấy cùng Huyết La Sát tranh thủ tình cảm. Nói khó nghe chút, coi như tất cả quỷ môn sứ giả đều chết sạch, chủ nhân con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Huyết La Sát, duy đến tôn sủng. Uno kỳ thật cũng nghĩ không thông, Huyết La Sát vì sao có thể được chủ nhân thiên vị. Nàng cũng không dám suy nghĩ. Loại chuyện này, chỉ có trong lòng chủ nhân rõ ràng, tự mình suy nghĩ nhiều, ngược lại không đẹp. Uno tiếp tục nói, cũng là vì quỷ giới đại kế, Huyết La Sát, ngươi chỉ ủy khuất một chút. Kim Si tên kia lúc này ngay tại trong chảo dầu lửa đây. Chủ nhân đều buông lời, Tiểu Hồng Mạo khi nào tỉnh, hắn liền khi nào từ trong chảo dầu ra. Chủ nhân luyện quỷ lăn chảo dầu, cũng không phải dễ chịu như vậy. Huyết La Sát đương nhiên biết tôn thượng ý nghĩ, tôn thượng đều đem bậc thang đưa tới bộ ngực mình. Chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, cho ta cái mặt mũi. Nếu là không thuận bậc thang dưới, cũng có vẻ tự mình không biết điều. Ta minh bạch. Huyết La Sát gật gật đầu, siết chặt trong tay Quỷ Vương đan, như Tiểu Hồng Mạo tỉnh, việc này liền coi như thôi. Như Tiểu Hồng Mạo chết rồi. Huyết La Sát không có nói đi xuống, chỉ là sát khí trên người, đầy tràn mất thất. Uno ở trong lòng vì Kim Si mặc niệm, ngươi tốt nhất cầu nguyện Tiểu Hồng Mạo sớm đi tỉnh đi. Nếu không, Uno dám cam đoan, nếu không phải muốn hai chọn một, chủ nhân sẽ không chút do dự lựa chọn Huyết La Sát. Không có cách nào. Ai bảo nàng được sủng ái đâu? Ngươi yên tâm, có Quỷ Vương đan tầm bổ, tiểu tử này định không có gì đáng ngại, nếu có thể hấp thu Quỷ Vương đan lực lượng, đại hán tỉnh, nhất định nhất phi trùng tiên. Ta đi trước. Uno phất phất tay, rời đi mà thất, hắn còn muốn đi Kim Si chỗ ấy, thay chủ nhân truyền đạt mấy câu. Tiểu Hồng Mạo. Huyết La Sát nhìn một chút trong tay Quỷ Vương đan, không chút do dự ném đi tay, Quỷ Vương đan bắt đầu bay vòng vòng, rơi vào Tiểu Hồng Mạo đỉnh đầu. Kinh khủng quỷ khí phun ra ngoài, đánh lây xoáy tiến vào Tiểu Hồng Mạo thân thể. Những cái kia lâu không thấy khá vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Uno đại nhân, ngươi đã đến. Một chỗ khác. Kim Si toàn thân xích quả, ngâm mình ở một đầm to lớn nham tương bên trong, toàn thân đều là đốt bị thương vết tích, khép lại lại vỡ ra. Ngươi còn tốt đó chứ? Uno nhìn xem hắn. Ngươi nhìn ta được không? Kim Si tức giận mở miệng, giơ tay lên sờ soạn một cái, mảng lớn huyết nhục chốc ra, lộ ra bạch cốt âm u. Chủ nhân nói không nói, ta lúc nào có thể ra ngoài, địa phương quỷ quái này, ta một khắc cũng không muốn chờ đợi. Kim Si ánh mắt hy vọng. Ngâm đi. Uno chỉ nói một câu. Cái gì? Kim Si trong mắt đều là khinh phục, chủ nhân đây là bất công, bất quá một đầu nhân gian quỷ vật mà thôi. Kim Si, chú ý thái độ của ngươi, loại lời này nếu như chủ nhân nghe được, ngươi phải biết là kết cục gì. Kim Si vội vàng ngậm miệng, nắm tay thả lại nham tương, vừa đi vừa về hoạt động lên. Uno ánh mắt phát lạnh, ngươi làm ra như vậy sự tình, chủ nhân không giết ngươi, đã là niệm tình cảm. Thật sự cho rằng chủ nhân không nỡ giết ngươi, vẫn là ngươi cho rằng tự mình tại chủ nhân trong lòng lớn bao nhiêu phân lượng. Kim Si, ta nói thật cho ngươi biết, chủ nhân làm như vậy cũng không phải là vì huyết la sát, cũng không phải bất công, mà là làm cho những người khác nhìn. Tốt ta. Kim Si bất đắc dĩ hỏi, vậy ta đến cùng lúc nào có thể ra ngoài? Uno chẹn họng một chút, cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ bỏ rơi một câu. Tiểu Hồng mạo tỉnh, ngươi liền có thể rời đi. Chương 656, thế giới trong tranh. Hải cốt. Chương 656, thế giới trong tranh. Hải cốt. Tô Mặc trước mắt đen một chút, ngay sau đó trước mắt màu đen chậm rãi choán mở, biến thành nhàn nhạt thủy mặc sắc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Một cỗ quỷ dị lực lượng từ thân thể trong lỗ chân lông chui vào, tự mình ngũ giác, thậm chí là ký ức, lại dần dần biến mất. Ông. Vùng đan điền khí huyết thái dương cùng run, khí huyết trong nháy mắt cọ rửa, cỗ lực lượng kia trong nháy mắt bị xoắn nát. Tô Mặc ngũ giác lần nữa khôi phục bình thường. Tô Mặc phát hiện, lúc này tự mình đưa thân vào một chỗ đường đi. Dưới chân là cứng rắn đường lát đá, dẫm rất chân thực, chỉ là nhan sắc có chút cổ quái, nhìn tựa như là dùng bút vẽ phát họa ra tới. Hai bên đường phố là thủy mặc tạo thành cổ phong kiến trúc, từng dãy quán nhỏ dọc theo đường đi mà đi, một mực kéo dài đến chỗ rất xa. Quán nhỏ bên cạnh, rất nhiều người miệng há ra hợp lại, tựa hồ đang mua đi, nhưng lại nghe không được một điểm thanh âm. Nơi xa thiên cung là màu đen nhạt, như một đoàn mực nước ở trong nước tan ra. Một đạo mông lung câu nguyệt treo cao ở nơi đó, nhìn lên đã chân thực lại hư ảo. Toàn bộ không gian liền như là một chương bị nhạt mực nước nhiễm mở giấy tuyên. Trên đường người đi đường tấp nập, vô thanh vô tức cùng Tô Mặc hai người sượt qua người, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Hai người tựa như là lấp kín vô hình tượng, những người kia đi đến trước mặt liền sẽ tự động tránh đi. Toàn bộ đường đi rõ ràng là một bộ phi thường náo nhiệt chẳng cảnh, nhưng không có một tia thanh âm, lộ ra quỷ dị vô cùng. Lão bản, nơi này có chút quỷ dị, vừa mới ta ngũ giác tại biến mất, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Mà Anna nhỏ giọng mở miệng, sợ đã quấy rầy đám người chung quanh. Nàng âm thầm đánh giá đám người chung quanh, những người này thực sự rất cổ quái. Trên thân đã không có người sống khí tức, cũng không có quỷ vật yêu ma khí tức, tựa như là tử vật. Thì như chén trà, ghế, cái bàn. Bọn hắn tựa hồ không thấy mình, đắm chìm trong thế giới của mình, ngăn cách. Giống một bức sống tới họa. Mà Anna cảm thấy, tự mình cùng lão bản ở chỗ này, cũng có vẻ có chút không hợp nhau. Tô Mặc nhẹ gật đầu, trong đầu cẩn thận hồi tưởng bức tranh, tự mình tựa hồ thật trong bức họa nơi nào đó đường đi. Nếu như nơi đây có người ở bên ngoài nhìn bức họa kia, có thể hay không nhìn thấy họa bên trong tự mình. Thế giới này cho người cảm giác rất chân thực, không giống như là quỷ vực loại hình đồ vật. Nơi này trang cảnh cùng bức họa kia giống nhau như lúc. Còn nhớ rõ Chu Đốc Công vị trí sao? Tô Mặc hỏi Mã Anna. Mã Anna nghĩ nghĩ, nói ra, giống như tại một chỗ rất cao lớn trong nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn, liền thấy cuối con đường chỗ có một tòa hơi có vẻ đột ngột kiến trúc, nhìn so bốn phía phòng cao lớn rất nhiều. Chính là cái kia. Mà Anna đưa tay chỉ một chút. Đi, tới xem. Tô Mặc không xác định. Nếu như chính mình phóng thích khí huyết thái dương, có thể hay không đem Chu Đốc Công cùng cái khác công nhân một đợt mang đi. Dứt khoát tại cái này thủy mặc thế giới bên trong, tìm hiểu một phen, nhìn xem tình huống lại nói. Hai người nghịch đám người, bắt đầu hướng bên kia đi, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Chợt, một cái tiểu nữ hài, tại bên đường quán nhỏ mua một chuỗi mứt quả, đi lòng vòng, lanh lợi đi tới. Bởi vì không thấy được Tô Mặc, tiểu nữ hài lúc xoay người, đối diện đâm vào Tô Mặc chân một bên, bị trên đường phiến đá dập đầu một chút. Tiểu nữ hài ngã nhào xuống đất bên trên, một viên nhạt màu mực mứt quả té ra rất xa, một mực lăn xuống đến rất xa nơi hẻo lánh. Tiểu nữ hài cong miệng lên, há hốc mồm khóc lớn lên, nước mắt cùng nước mũi chảy ngang. Cách đó không xa một vị phụ nhân thấy cảnh này, vội vàng chạy chậm tới, đỡ dậy tiểu nữ hài há mồm nói gì đó. Vẫn như trước, không có âm thanh. Tô Mặc cảm thấy, thời khắc này tự mình, tựa như là đang nhìn một trận màu trắng đen kịch câm. Từng cái hoạt bát cá thể ở trước mắt nhảy lên, lại vô thanh vô tức, vô cùng quỷ dị. Mà Anna gặp Tô Mặc không nhúc nhích, nàng cũng bất động. Cô bé này mặc dù nhìn rất đáng yêu, tại loại này địa phương quỷ quái, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng nhìn xem Tô Mặc, ánh mắt hỏi thăm. Tô Mặc nghĩ nghĩ, đưa tay chụp vào tiểu nữ hài bà bay. Bàn tay rơi xuống. Tiểu nữ hài thân thể rõ ràng run rẩy một chút, liền ngay cả một bên phụ nữ, ánh mắt cũng kinh ngạc. Hai người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Mặc. Ngay sau đó, phụ nữ tiếng thét chói tai tại Tô Mặc vang lên bên tai, trên đường tất cả mọi người đã bị kinh động. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tô Mặc hai người, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng. Ừm. Tô Mặc buông tay ra, thối lui hai bước. Tiểu nữ hài thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát, phong hóa, khô cạn. Trong mấy mắt, tiểu nữ hài liền biến thành một bộ ấu vàng hài cốt, trùng điệp té lăn trên đất. Phúc, hài cốt ngã tại trên sàn nhà, tóe lên mảng lớn cho bụi, rơi tại phiến đá bên trên. Lão bản, ngươi mau nhìn. Mà Anna kinh hô một tiếng, chỉ hướng nơi xa. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn lại, những nguyên bản đó hành động, giao hàng đám người đều cùng tiểu nữ hài nhanh chóng phong hóa khô bại, biến thành hài cốt. Mảng lớn hài cốt quẳng xuống đất, bên hai là lốp bốp tiếng vỡ vụn. Trong mấy mắt, náo nhiệt lại quỷ dị đường đi, vừa mới náo ra điểm tiếng vang, lại trở lại tĩnh mịch. Trên đường phố bày khắp màu vàng xám sương người, cùng hai bên thủy mặc như gió kiến trúc xò ra, có vẻ hơi đột ngột. Cái này, mà Anna giật nảy mình, những người này như thế yếu đất sao? Sơ một chút, liền chết cho ngươi xem. Lão bản, Chu đốc công bọn hắn sẽ không cũng thay đổi thành xương khô đi. Mà Anna nói, ta chỗ nào biết. Tô Mặc lắc đầu. Hai người đang muốn đi lên phía trước, trên đường phố bỗng nhiên cuốn lên một cỗ nhạt màu bột gió. Mặc Phong những nơi đi qua, liền như là bị người dùng bút lông câu một chút. Trên đất hải cốt lại bắt đầu tự động hấp lại, lắp ráp, huyết nhục lại lần nữa trở lại trên người bọn họ. Đây hết thảy như lộn ngược. Trong mấy mắt, thế giới này lại khôi phục tươi sống, đám người bắt đầu rút lui, biến thành Tô Mặc lúc mới tới dáng vẻ. Mức quả, mức quả, bánh rán hành lặng, tốt nhất xuân đốt ngưỡng. Hai người bên thai truyền đến tiếng huyên náo, lần này rốt cục không phải bị câm. Ai nha, ta mức quả. Ô ô ô. Lúc trước tiểu nữ hài kia lại một lần nữa ngã sấp xuống tại Tô Mặc trước mặt, ngửa đầu tội nghiệp nhìn phía xa còn tại nhấp nô một viên mức quả, khoe miệng cong lên khóc lớn lên. Mà Anna chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hết thảy trước mắt thực sự quá quỷ dị. Trơ mắt nhìn xem những người này chết đi, biến thành hải cốt, lại trơ mắt nhìn xem bọn hắn xuống tới. Bức họa này đến cùng là cái thứ gì? Những thứ này người lại là cái gì đồ vật? Người đứa nhỏ này làm sao không cẩn thận như vậy? Một tên mặc hơi có vẻ một mạc phụ nữ vội vã chạy tới, đem khóc giống tiểu nữ hài nâng đỡ, hướng phía Tô Mặc xin lỗi nói, tiểu nữ nặng va chạm công tử, chớ trách chớ trách. Tô Mặc lắc đầu, đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu, là chân thật. Tiểu nữ hài nháy mắt to, nhìn chằm chằm Tô Mặc, cũng không khóc náo loạn. Nơi này là địa phương nào? Tô Mặc hỏi. Nơi này. Phụ nữ nhíu mày nghĩ nghĩ, trong mắt một mảnh mờ mịt, nơi này, nơi này. Công tử chớ trách, ta cũng nhớ không được. Không nhớ ra được. Là ngươi không nhớ ra được, vẫn là nơi này tất cả mọi người đều không nhớ ra được. Chương 657, Hoa phu nhân. Hoa phu nhân. Chương 657, Hoa phu nhân. Hoa phu nhân. Lão bản, nàng đối với chúng ta ăn mặc vậy mà không có phản ứng. Mà Anna ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Bình thường. Tô Mặc chỉ cách đó không xa, nói ra, ngươi nhìn, các loại cách ăn mặc đều có. Mà Anna ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, cách đó không xa cho người đi đường, còn hòa với mấy người mặc gần hiện đại trang phục. Trong đó một tên nữ tử, mặc vào kiện màu xanh biết sườn xám, vòng quanh cổ đầu, tiểu mỹ sinh huy. Tốt a. Mà Anna nói thầm một tiếng, tranh này ăn nhiều ít người a. Mức quả. Tiểu nữ hài nuốt ở phụ nữ trong ngực, ánh mắt lại từ Tô Mặc trên thân rời, lưu luyến nhìn xem trên đất mức quả. Mặc dù dính xám, vẫn là có thể ăn a. Tốt đáng tiếc gã công tử, chúng ta đi trước. Phụ nữ hướng phía Tô Mặc không người một cái, liền muốn ôm tiểu nữ hài rời đi. Chờ một chút. Tô Mặc gọi lại nàng, quay người hướng phía một bên bán mức quả quầy hàng. Lão bản là tên thanh niên, mặc tiểu áo tôn trung sơn màu đen, gặp Tô Mặc tới, lập tức mặt mày hớn hở. Soái ca, đến một chỗ ơi. Ừm. Tô Mặc gật đầu. Có ngay. Lão bản nhanh chóng từ đống cỏ khô bên trên gỡ xuống một chi mức quả, đưa tới. Bao nhiêu tiền? Tô Mặc sờ một cái hầu bao, lúc này mới nhớ tới, tự mình thế giới kia tiền mặt, bọn hắn hẳn là không dùng đến a. Soái ca, đừng rút. Xem xét ngươi chính là người xứ khác. Vừa tới a. Lão bản lại nhanh chóng gỡ xuống hai chi mức quả đưa tới, chỉ Ma Anna, vừa chỉ tiểu nữ hải. Cái này ba chuỗi đường hồ lô, coi như ta xin các ngươi, nếm thử thủ nghệ của ta. Đa tạ. Tô Mặc nghĩ, đưa tay tiếp nhận, lại hỏi, lão bản, nơi này là địa phương nào? Nơi này. Lão bản toàn thân chấn động, mờ mịt ngẩng đầu, nơi này chính là nơi này a. Ngươi tới nơi này bao lâu? Ta một mực tại nơi này bán mức quả, rất lâu, lâu đến ta đều nhớ không rõ. Lão bản trong mắt mờ mịt càng thêm sâu, ta lúc nào đến đâu? Ngươi tên gì? Tô Mặc lại hỏi. Cao Viễn Hàng. Lão bản lập tức mở miệng, hắn ngược lại là nhớ rõ mình danh tự. Ngươi ở nơi nào? Ta. Cao Viễn Hàng ánh mắt lại mê mang. Tô Mặc tiếp tục hỏi, làm sao tới nơi này, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta ngẫm lại. Cao Viễn Hàng nghiêng đầu, suy nghĩ một trận nói ra, ngày đó ta cùng đồng học đi một nhà sách cũ cửa hàng mua sách, nhìn thấy một bức họa. Bức họa kia xem xét chính là cổ vật, họa phong mặc dù giản lược, lại khắp nơi lộ ra đại sư phong phạm, mà lại bán rất rẻ. Ta liền mua về nhà, treo ở nhà mình phòng ngủ thưởng thức. Về sau ta ngay ở chỗ này bán mức quả. Cái khác, ta không nhớ nổi. Soái ca, ngươi biết nơi này địa phương nào sao? Ta làm sao cái gì cũng nhớ không nổi tới. Cao Viễn Hàng ánh mắt có chút hoảng sợ, đông toàn thân chấn động, trong mắt hoảng sợ dần dần tiêu tán. Soái ca, mua mức quả sao? Hắn nhìn về phía Tô Mặc, cười tủm tỉm. Người đưa ta ba cây, không nhớ rõ. Tô Mặc dương lên trong tay mức quả. A, nha. Tựa như là có chuyện như vậy. Tôn Viễn Hàng gãi gãi đầu, thầm nói, gần nhất ký ức càng ngày càng không xong. Tô Mặc nhíu mày, nơi này xác thực quỷ dị, xem ra tại trong miệng hắn cũng hỏi không ra cái gì. Hắn xoay người lại, đem ba cây mức quả một mạch nhét vào tiểu nữ hài trong tay. Dù sao cái đồ chơi này, hắn là sẽ không ăn. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu nữ hài vừa mừng vừa sợ, mãi thanh mãi khí mở miệng, vô cùng vui vẻ. Công tử, như vậy sao được? Ta cho ngươi tiền. Phụ nữ có chút sợ hãi. Không cần. Tô Mặc chỉ xa xa kiến trúc cao lớn, hỏi, đó là cái gì địa phương? Nơi đó a? Phụ nữ quay đầu nhìn một chút, trong mắt lóe lên kính sợ, kia là Hoa phu nhân dinh thự. Hoa phu nhân thế nhưng là người tốt ta, chúng ta chỗ này nhà ai không có lương thực, gặp ai, Hoa phu nhân đều sẽ cứu tế chúng ta đâu. Mà Anna ở một bên đột nhiên hỏi, đến cùng là Hoa phu nhân, vẫn là Hoa phu nhân? Phụ nữ lắc đầu, ta không biết, dù sao tất cả mọi người gọi nàng như vậy. Người gặp qua sao? Gặp qua. Phụ nữ trong mắt lóe lên một tia hâm mộ quang, hoa phu nhân dáng dấp nhưng dễ nhìn, thích nhất xuyên màu đen nhạt váy, nhìn tựa như là từ tranh thủy mặc bên trong đi ra tới mỹ nhân nhi đồng dạng. Tô Mặc cười lạnh, cũng không chính là từ họa bên trong đi ra tới nhà. Nhìn tới, cái kia cái gọi là hoa phu nhân chính là bức họa này chủ nhân. Là người hay là yêu vẫn là quỷ, đi gặp một hồi liền biết. Đúng rồi, các ngươi vừa tới trong thành, đi tiếp một chút hoa phu nhân, nàng lại trợ giúp các ngươi. Phụ nữ nói vài câu, lôi kéo tiểu nữ hài đi. Lão bản, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mã Anna hỏi. Tô Mặc ngẩng đầu, nhìn phía xa cái kia tòa nhà kiến trúc cao lớn, cười cười. Đến đều tới, không phải đến gặp một lần vị kia đẹp như vẽ hoa phu nhân. Hai người rất nhanh liền đến chỗ kia phủ đệ, ngẩng đầu nhìn lại, mái hiên cao lớn, chiếm diện tích cực lớn, chỉ có trắng cùng đen hai loại nhan sắc. Hai núi lớn cửa đóng kín, phía trên vẽ lấy thủy mặc sơn thủy, chim thú phi trùng. Ta đi gõ cửa. Mã Anna tiến lên hai bước, gõ vang lên đại môn, sau đó lui trở về. Ai nha? Một tiếng gào to vang lên, đại môn mở ra, chui ra một cái mang theo màu vàng nón bảo hộ đầu. Nhìn người nọ, Tô Mặc cùng Mã Anna liếc nhau, trên công trường mất tích người, quả nhiên ở chỗ này. Lão bản, hắn còn sống. Mã Anna nhỏ giọng mở miệng, hắn có thể cảm giác được trên người này người sống khí tức. Còn sống liền tốt. Các ngươi là? Màu vàng nón bảo hộ mở miệng. Vừa tới nơi đây, muốn tiếp một chút hoa phu nhân. Tô Mặc mở miệng. Tìm phu nhân a. Màu vàng nón bảo hộ sắc mặt vui mừng, đội vàng đem đại môn mở ra. Hai vị mau mau mời đến, phu nhân đã phân phó. Tô Mặc hướng Mã Anna đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người một trước một sau tiến vào tòa nhà. "Tiểu ca, xưng hô như thế nào?" Tô Mặc đánh giá hắn, mặc vào một kiện trên công trường rất thường gặp ngụy trang bảo hiểm lao động phục, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, làn da rất đen, một đôi tay rất thô ráp. "Ta gọi Trịnh Đại Tiền." Danh tự này, Tô Mặc trong lòng tự nhủ, đây là đem cả đời tâm nguyện đều ghi vào danh tự bên trong đi. "Trịnh đại ca, ngươi lúc nào tới a?" "A, ta vẫn luôn ở chỗ này a. Ngươi không phải tại trên công trường sao?" "Công trường là cái gì?" "Ta không hiểu." "Được rồi." Tô Mặc không có hỏi nhiều nữa, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, trong nhà nở đầy không có sắc thái thủy mặc hoa, liền ngay cả trong ao nước, trong nước cá đều là màu trắng đen, lộ ra một cỗ quỷ dị. "Chu Mậu đâu?" Tô Mặc đột nhiên hỏi. "A." Trịnh Đại Tiền sửng sốt một chút, cười nói, "Ngươi biết Chu đại sư a? Hắn trong phòng cùng phu nhân nghiên cứu thảo luận họa nghệ đâu." Tô Mặc cùng Mã Anna im lặng, Chu Mậu một bộ tinh minh bộ dáng, còn hiểu tranh đâu. "Đến." Trịnh Đại Tiền chợt dừng bước, chỉ cách đó không xa, bên trong đều là phu nhân quý khách, ta không dám tiến vào. "Chính các ngươi đi vào đi." Tô Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trùng điệp trắng đen xen kẽ lụa mỏng che ở trước mắt. Từng đợt tiếng huyên áo từ lụa mỏng sau phòng chuyển tới, nghe rất náo nhiệt. Quý khách doanh môn, nô gia không có từ xa tiếp đón. Một cái thanh âm thanh lệ vang lên, tiếng huyên áo lập tức đình chỉ. Dầm dầm, có một cỗ gió xoáy lên, Tô Mặc trước mắt trùng điệp màn tơ như sóng nước đồng dạng hướng phía hai bên kéo ra. Một tên tướng mạo cực đẹp nữ nhân xuất hiện tại Tô Mặc trước mắt. Chương 658, Hoa yêu, sơ thần. Chương 658, Hoa yêu, sơ thần. Ngươi chính là hoa phu nhân. Tô Mặc quan sát tỉ mỉ lấy nàng, nữ nhân này dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, tướng mạo càng là tìm không ra một tia ma bệnh. Trên người nàng mặc vào kiện đen trắng thay đổi dần bấy, nhìn thanh lệ thanh nhã, giống như là từ họa bên trong đi ra tới. Tô Mặc mắt nhìn Mã Anna, cái sau lắc đầu, vẫn là không cảm giác được quỷ vật yêu ma khí tức. Thậm chí, nữ nhân trước mắt cho nàng cảm giác, tựa như là không khí, tựa như là nữ nhân này hẳn là treo trên tường một bức họa, mà không phải đứng ở chỗ này người. Công tử sai rồi. Trên mặt nữ nhân thiếu dung như choáng mở mực nước, sức cuốn hút cực mạnh. Ta gọi họa phu nhân, không phải hoa phu nhân. Họa phu nhân ngón tay gảy nhẹ, nói ra, tân khách đều đang đợi, hai vị mời đến. Tô Mặc cũng không sợ, mang theo Mã Anna theo hắn đi vào, liền thấy một cái mang theo màu đỏ nón bảo hộ nam nhân, cầm trong tay một chi to lớn bút lông, hướng phía trên mặt đất một trường to lớn giấy tuyên tùy ý huy sái. Không phải Chu Mậu, còn có thể là ai? Trên tuyên chỉ lưu lại từng đoàn ý nghĩa không rõ mực nước, có tan ra, có dính vào nhau. Tô Mặc cẩn thận phân biệt một lúc lâu, cũng không thấy rõ hắn vẽ là cái gì. Được. Âm thanh ủng hộ vang lên. Tô Mặc xoay chuyển ánh mắt, liền thấy mấy mang theo màu vàng nón bảo hộ công nhân ngồi tại hai bên, trước mắt bày biện một cái bàn, phía trên bày đầy chỉ có đen trắng nhan sắc thức ăn. Thật sao? Những công nhân này lại biến thành họa phu nhân phụ thượng khách quý. Tô Mặc khỏe miệng giật một cái. Trịnh Đại Tiền nhìn thật xui xẻo a, đồng dạng là bị họa ăn người tiến bảo. Liền hắn vẫn còn tiếp tục làm công a. Chu đại sư này tấm tiên hạ tuyệt nước đồ quả thực là bút pháp thần kỳ. Chu đại sư họa công lại tiến bộ. Không hổ là họa phu nhân tự mình mời đại sư, bực này họa sĩ, ủy phụ thần công. Nghe được đám người tán thưởng, Chu Mậu Dương Dương đắc ý, ngửa đầu một mặt ngạo nghễ. Bản nhân thở nhỏ hậm hực, đang vẽ phu nhân phụ thượng hai ngày này, linh cảm bạo dạng, ngẫu nhiên đạt được tác phẩm xuất sắc, không đáng giá nhắc tới. Tô Mặc nghe được con mắt đều trừng lớn, liền ngươi vẽ thứ này, tùy tiện thả con chó đi lên, họa đến độ so người tốt. Loại lời này, ngươi sao có thể nói ra được? Họa phu nhân đã tới. A, còn mang theo người mới. Đám người nhao nhao nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Tô Mặc. Chu Mậu xoay chuyển ánh mắt, mắt nhìn Tô Mặc, lại đem ánh mắt rơi vào Mã Anna trên thân. Tốt thanh nhã nữ tử, coi là thật như ngày mùa hè chi băng, vào đồng chi tuyết, ngày xuân chi. Chi. Mã Anna đều nhanh bó tay rồi, liền ngươi cái này từ ngữ lượng, cũng bị ca so kém xa. Tốt. Họa phu nhân giơ tay lên một cái, nói, mọi người có thể tập hợp một chỗ, chính là duyên phận. vị công tử này, ngươi lại sẽ vẽ tranh. Tô Mặc nết miệng cười một tiếng, nói ra, ta sẽ chỉ họa Thái Dương.
Thái Dương?
Họa phu nhân sửng sốt một chút, vỗ tay diệu tán, không biết công tử nói tới là Sương Mai Chi Dương, vẫn là Vãn Hà Chi Dương.
Đều không phải là.
Tô Mặc lắc đầu, chợt một phát bắt được họa phu nhân cổ tay.
Ta sẽ chỉ họa giữa trưa Thái Dương, tốt lửa nóng loại kia.
Họa phu nhân, có muốn thử một chút hay không?
Họa phu nhân kinh ngạc một chút, cổ tay dây rủa, lại không có thể tránh thoát, đành phải vô tội nhìn xem hắn.
Công tử, ngươi đây là ý gì?
Chu Mậu thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy lao đến.
Ngươi cái này dâm tặc, còn không buông ra họa phu nhân.
Cút sang một bên.
Mã Anna thanh hát một tiếng, nhấc chân đá vào Chu Mậu ngực, cái sau ngao một tiếng liền bay ra ngoài, đụng ngã lăn cái bàn.
Ngươi nữ tử này,
nhìn xem thanh nhã, lại táo bạo như vậy, ta ta ta.
Chu Mậu run rẩy che ngực đứng lên, chỉ vào Mã Anna.
Mã Anna gõ gõ chân, lẩm bẩm, xem ra vừa mới lực đạo nhẹ.
Phanh.
Mã Anna một cước giẫm lên trên mặt đất, thủy mặc giống như sàn nhà, lập tức giạn nước.
Chu Mậu giật nảy mình, yên lặng thả tay xuống chỉ, không nói.
Họa phu nhân, hiện tại có thể nói chuyện rồi sao?
Tô Mặc nắm thật chặt tay của nàng, xúc cảm có chút kỳ quái, như là một trương bị vò thành đoàn giấy.
Công tử muốn nói chuyện gì?
Họa phu nhân tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ta muốn dẫn bọn hắn đi, ngươi có ý kiến gì không?
Tô Mặc chỉ đám người.
Họa phu nhân trầm mặc một chút, nói ra, ta biết công tử bản sự bất phàm, ngươi muốn mang bọn hắn đi, khó như lên trời.
Tô Mặc nhìn xem nàng.
Họa phu nhân thở dài, nói ra, không dám lừa gạt công tử, ta vốn là trong bức họa kia bút mực, dưới cơ duyên xảo hợp, đã được đạo đi, thành tinh phách.
Cũng chính là trong miệng các ngươi họa yêu.
Nàng nhìn về phía trạch bên ngoài, chậm rãi nói, đây vốn là một bức sơn thủy chi họa.
Không có người.
Ở chỗ này sơn thủy ở giữa, ta một thân một mình, mặc dù cô độc, nhưng cũng quái hoạt.
Cũng chưa từng hại qua người.
Những người kia, không phải ta làm tiền đến.
Nàng chỉ sau lưng mấy tên công nhân kia, nhỏ giọng nói ra, tiến vào họa bên trong 7 ngày, huyết nục của bọn hắn liền sẽ khô bại, biến thành một bộ trăm năm xương khô. Ta đem bọn hắn mang đến nơi đây, chỉ là không muốn bọn hắn cuộc sống cuối cùng quá mức thống khổ thôi.
Tô Mặc nhìn chằm chằm con mắt của nàng, hỏi, nói cho ta những thứ này, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì?
Những người này, không phải ngươi làm tiền đến, là ai?
Còn có,
cố ý dẫn ta tới đây, ngươi muốn làm gì?
Họa phu nhân nâng lên nhạt mực đồng dạng con ngươi, nói khẽ,
sơ thần.
Sơ thần.
Tô Mặc nhíu mày, lực đạo trên tay hơi lớn hung dữ mở miệng, con mẹ nó ngươi đang đùa ta.
Đã là họa yêu, trên người ngươi vì sao không có yêu khí?
Đau nhức.
Họa phu nhân lông mày tần cùng một chỗ, sắc mặt có chút thống khổ, ta hiện tại chỉ là một bộ sắc không, yêu phách đã sớm bị cái kia sơn thần cầm đi.
Hiện tại bức họa này chủ nhân chân chính là sơn thần, không phải ta.
Những cái kia bị hút vào họa bên trong người, thần hồn huyết đục đều sẽ bị sơn thần hút đi.
Ngươi muốn mang bọn hắn ra ngoài, chỉ có giết sơn thần.
Còn xin công tử làm biện thủ, giúp ta thu hồi yêu phách.
Ta không muốn làm hại người chi yêu, càng không muốn cái này lớn như vậy thủy mặc trong núi trở nên như nhân gian địa ngục.
Chương 659, quỷ khóc phong.
Mức quả.
Chương 659, quỷ khóc phong.
Mức quả.
Họa phu nhân nói xong,
một đôi nhạt màu mực đôi mắt nhẹ nhàng nhìn xem Tô Mặc, hai đầu lông mày đều là thành khẩn.
Ở sau lưng nàng, những cái kia bị ăn tiến đến công nhân, mặt cũng thay đổi.
Trong câu chứa ý tứ, trước mắt vị này xinh đẹp kinh hồng phu nhân là cái yêu quái.
Chuyện này quá đáng sợ.
Mọi người cùng xoát lui về sau mấy bước, trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem hai người.
Chờ một chút,
các ngươi đang nói cái gì?
Cái gì sơn thần, cái gì họa yêu?
Bị đạp một cước Chu Mậu, che ngực tiến lên hai bước, nghiêm nghị mở miệng.
Ngu xuẩn.
Mã Anna quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi còn nhớ rõ tự mình kêu cái gì sao?
Chu Mậu a,
vậy ngươi nhà ở nơi nào, nơi đây lại là địa phương nào?
Làm sao ngươi tới?
Ta.
Chu Mậu trong mắt lóe lên một tia mê mang, ngẩng đầu suy nghĩ một trận.
Ta.
Nhà của ta.
Gọi Du.
Du cái gì tới?
Đúng a, ta làm sao tới, chỗ này lại là chỗ nào?
Họa phu nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Là ngươi mời ta tới, đem lời nói rõ ràng ra.
Chu Mậu đỉnh cái này màu đỏ nón bảo hộ, quần jean bẩn thỉu, dính đầy mực nước.
Trở về.
Họa phu nhân tay háo hất lên, bốn phía trống rông dâng lên nhạt màu mực gió.
Cố này gió bao phủ tại Chu Mậu mấy người trên thân, những người kia ổn định lại, trong mắt mở mịt tiêu tán.
Ánh mắt lại hoạt lạc.
Ha ha, Chu Mậu bước nhanh đến phía trước, sắc mặt vui mừng nói, họa phu nhân, quý khách doanh môn, cũng không nói một tiếng.
Ơ, thật xinh đẹp nữ tử, coi là thật như.
Ẩm.
Chu Mậu lại bay, lần này mà Anna ra tay nặng chút, gia hỏa này đứng lên nửa ngày ngực buồn một trướng, nói không ra lời.
Đành phải run rẩy dựng thẳng lên ngón tay, sắc mặt không tốt.
Người cô nương này, đánh như thế nào người đâu?
Chính là
bất nhã, thật to bất nhã.
Mã Anna con mắt trường giống nhu nhãn, quắc, lại tất tất một câu, ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ đánh.
Lui về.
Họa phu nhân hoàn toàn không còn gì để nói, lần nữa huy động tay áo, đám người liền quên chuyện lúc trước, trùng điệp màn tre từ nóc nhà rơi xuống, ngăn cách bọn hắn.
Công tử chớ trách.
Họa phu nhân nhìn thoáng qua mình bị Tô Mặc nắm chặt cổ tay, nói ra, bọn hắn tiến hóa đi, hồn phách, ký ức liền bị sơn thần rút đi, lúc này bất quá là cái xác không hồn.
Bọn hắn còn có thể sống nhảy nhảy loạn, toàn bộ nhờ ta nỗ lực duy trì.
Giết sơn thần, thu hồi hồn phách, công tử liền có thể an nhiên dẫn bọn hắn rời đi.
Nếu không, công tử mặc dù có bản sự dẫn bọn hắn đi, dính phía ngoài ô trọc chi khí, những người này trong nháy mắt liền sẽ biến thành thi thể.
Nói ở đây, nàng lần nữa dương mi mắt, ta nói tới, đều là lời nói thở. Công tử nếu không tin, đều có thể đi ngoài thành Quỷ Khốc Sơn nhìn chúng nhìn lên, gặp mặt sẽ hiểu. Có thể buông gian nô ra rồi. Tô Mặc đối nàng nói từ chối cho ý kiến, to như vậy thành trì, nhiều như vậy xương khô. Há lại nàng hai ba câu nói liền có thể rũ sạch. Nữ nhân này lời nói, hắn nửa chữ đều sẽ không tin, ngoài miệng lại cười tủm tỉm nói, phu nhân như thế lịch sự tao nhã, ta không nỡ buông ra à. Vừa để xuống tay, phu nhân chạy làm sao bây giờ? Ta không lỗ đại phát rồi. Cũng không phải. Giá hỏa này là hoa yêu, vạn nhất là cái đáng tiền đại hóa đâu. Mã Anna ở một bên ánh mắt cổ quái, lão bản ngươi lời nói này đến không có chút nào chân thành, chó đều không tin. Liên ngay ánh mắt kia mà, là nhìn mỹ nữ ánh mắt sao? Căn cứ Mã Anna kinh nghiệm, Tô Mặc dùng loại ánh mắt này mà nhìn người. Người kia hơn phân nửa phải xui xẻo, nói không chừng còn có thể khoa tay múa chân, bất ổn đâu. Nha. Trước mắt nữ tử này, cũng không phải người. Mã Anna lặng lẽ vận chuyển pháp thuật, ngưng mắt nhìn về phía họa phu nhân, lại nhìn không ra mánh khỏe, chỉ nhìn đạt được một đoàn đậm đến tan không ra mực. Công tử chớ có rêu cận. Họa phu nhân hơi đỏ mặt, đáng tiếc trên người nàng nhăn sắc, chỉ có hắc cùng bạch, nhìn không ra tới. Công tử tướng mạo thượng giai, có thể coi trọng nô gia, là nô gia phúc phận. Như công tử nguyện ý, ta nô gia cũng có thể phụng dưỡng khoảng chừng. Chỉ là, thân ở họa bên trong, tinh phách rời khỏi người, nô gia hữu tâm vô lực. Tô Mặc trong lòng cười lạnh. Nhìn một cái này gấp. Nói gần nói xa, đều để tự mình đi làm tử sơn thần, cứu nàng ra đâu. Trong miệng ngươi sơn thần, đến cùng là cái gì? Tô Mặc mở miệng. Sơn thần. Hai chữ này, cũng không phải tùy tiện đều, hoặc là đại năng sắc phong, hoặc là triều đình sắc phong. An chính là thập phương bách tính hương hỏa, thường chính là một khi vương triều long khí. Một bức tranh sơn thủy quyển, ở đâu ra sơn thần? Chẳng lẽ lại còn có đại năng rảnh đến nhàm chán, sắc phong họa bên trong chi sơn? Công tử có chỗ không biết. Họa phu nhân chỉ phương bắc, nói ra, này tòa đỉnh núi, nguyên không cứ gọi Quỷ Khốc Phong, mà gọi là Quý Nhân Phong. Sơn hình kỳ nhã, như mỹ nhân bình phòng, giống như giai nhân trang điểm, giống như cung trong quý nhân. Có thể bạn không nghĩ tới, một đầu ác yêu dưới cơ duyên xảo hợp xâm nhập, chiếm đoạt sơn phong không nói, còn tự xưng sơn thần, làm lấy hết chuyện ác, điều khiển bức tranh hút phách nạp hồn. Ta cùng nàng lý luận, lại bị nàng đả thương, ném đi tinh phách, tham sống sợ chết. Từ cái này về sau, bị bức tranh ngăn người tiến vào, càng thêm nhiều lắm, những người phàm tục kia hồn phách bị sơn thần hút đi, Quý Nhân Phong phủ cận thường xuyên có thể nghe thấy bọn hắn quỷ khóc sói gào. Tô Mặc trong lòng tự nhủ, ngươi giảng được thật đúng là giống chuyện như vậy. Quỷ Khóc Phong sao? Là thật là giả, đi nhìn một cái liền biết. Mang ta đi. Tô Mặc mở miệng. Họa phu nhân thần sắc vui mừng, bật thốt lên, công tử đáp ứng. Như thế rất tốt, như công tử có thể đem sơn thần bắt đi hồn phách cứu trở về, cái này một thành hành thi, cũng nên nghỉ ngơi. Tô Mặc cổ tay siết chặt, họa phu nhân trên mặt lập tức xuất hiện bị đau biểu lộ. Đừng nói nhảm, dẫn đường. Là. Công tử mời tới bên này. Họa phu nhân bị Tô Mặc lôi kéo, đi đường có chút khó chịu, công tử có thể hay không bông ra nô ra. Ngài đã có thể vào này họa quyển, không nhận sơn thần lực lượng ăn mòn, thực lực tự nhiên là cực mạnh, nô ra cho dù muốn chạy, cũng chạy không thoát. Tô Mặc nghe vậy, buông lòng tay ra, họa phu nhân tốt nhất đừng có đùa mánh khỏe, bằng không thì ta liền để ngươi nhìn một cái đêm nay Thái Dương có bao nhiêu sáng. Đêm nay Thái Dương. Họa trong lòng phu nhân nghi hoặc, thế giới trong tranh chỉ có nguyệt quang, chỗ nào Thái Dương? Hai người một yêu, một trước một sau, rời đi biệt tử, chỉ để lại Chu Mậu mấy người tại cái kia vong ngã vậy bực vẽ tranh. Họa phu nhân. Họa phu nhân. Ồ, tốt tuấn tú tiểu lang quân, đây cũng là họa phu nhân quý khách sao? Phu nhân, mới mẹ viên mật đường mức quả, có cần phải tới một chuỗi? Một bóng người vọt đến trước mắt, khiêng đống cỏ khô, chính là lúc trước đưa ba chuỗi đường hồ lô cho Tô Mặc Cao Viễn Hàng. Họa phu nhân lắc đầu, nói khẽ, ta không thích đồ ngọt, ngươi mau mau đi thôi, đừng chậm trễ suy nghĩ. Cao Viễn Hàng gãi gãi đầu, lấy ra hai chuỗi mức quả nhét vào Mã Anna trong tay. Đã là phu nhân quý khách, cái này hai chuỗi mức quả coi như ta mời khách. Nói xong, Cao Viễn Hàng quay đầu liền đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Mặc nhìn một chút Mã Anna trong tay mức quả, lại nhìn một chút Cao Viễn Hàng biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Công tử chớ trách. Họa phu nhân nhu nhu cười một tiếng, nói ra, vị này Cao công tử là cái rượu nhân nhi, thiện tâm cực kỳ, gặp khách lạ, vô luận có mở cửa không, đều muốn đưa bọn hắn hai chuỗi mức quả. Chương 660, Ngư Nhi. Mắc câu rồi. Chương 660, Ngư Nhi. Mắc câu rồi. Rất nhanh, hai người một yêu liền ra khỏi thành, ngoài thành cảnh tượng cùng thành nội khác nhau rất lớn, khắp nơi đều là sương mù, nhìn tối tăm mờ mịt. Một đầu chảy mực nước tiểu khê, uốn lượn mà đi, cũng không biết cuối cùng ở nơi nào. Tiểu khê bên trong tỉnh thoảng sẽ nhảy bên trên là hai đôi đen trắng thay đổi dần tiểu ngư, vây vây cái đuôi, lại trở xuống suối nước bên trong, suối nước tựa như nghiễn bên trong mực nước, nhẹ nhàng dập dờn. Thật là có cá a. Tô Mặc nhìn đến ngạc nhiên, nếu không phải nhan sắc không đúng, hắn đều muốn coi là đây là cái nào xử thế ngoại đảo nguyên. Câu cá lao tiến vào nơi này, không được cuồng hỉ a. Dọc theo như mực chạy xuôi tiểu khê đi một lúc lâu, Tô Mặc liền nhìn thấy một vị người mặc áo tơi là ông, lặng lặng mà ngồi tại bên dòng suối thả câu. Bên chân giỏ trúc, không có vật gì. Tô Mặc trong lòng giật mình, thật là có câu cá lão a. Lão ông, hôm nay thu hoạch như thế nào? Họa phu nhân đi ra phía trước, ôn nhu mở miệng. A, ai kinh ngạc cá của ta? Câu cá lão ông thân hình dừng một chút, vội vàng đứng lên, ngay cả mũ rộng vành đều sai lệch. Tay hắn bận bịu chân loạn phủ chính mũ rộng vành, mắt buồn ngủ thưa thớt, chợt nhìn lên, trên mặt lập tức tích tụ ra tiểu dung. Là họa phu nhân a, dọa tiểu lão nhân nhảy một cái. Mã Anna sau lưng Tô Mặc cười trộm, lão nhân này chỗ nào là đến câu cá, rõ ràng chính là đến ngủ trưa, còn kém toàn bộ liều bài. Tô Mặc nghĩ nghĩ, hỏi, còn nhớ rõ hắn sao? Bức họa kia, ta nhớ ra rồi, trong bức họa hoàn toàn chính xác có câu cá lão ông. Mã Anna nói. Tô Mặc gật gật đầu, quan sát tỉ mỉ lấy câu cá lão ông, trên người hắn khí tức cùng trong thành những cái kia người không khác nhiều. Lão bản, không có nhìn ra. Mã Anna cũng ở một bên vụng trộm cố gắng. Lúc này, họa phu nhân đã cùng câu cá lão ông đánh xong chào hỏi trở về, nói ra, nói đến buồn cười, cái này lão trượng ngày đó cũng là tại trong suối câu cá, chưa từng nghĩ cá không có câu được, ngược lại là đem đấy nước bức tranh câu được đi lên. Màn đêm buông xuống hắn liền bị ăn vào, ta mời hắn vào phủ lượng lạc, hắn lại không muốn, trong lòng chỉ có câu cá. Ta liền để hắn ở đây ngày ngày câu cá, cũng coi như giải quyết xong tâm nguyện của hắn. Tô Mặc khỏe miệng hơi rút, câu cá lao nhà, ngoại trừ cá cái gì đều có thể câu được. Một bức họa mà thôi. Bình thường, ta có người bằng hữu, còn câu được ba bộ chính miệng thi thể đâu. Công tử, chúng ta đi thôi. Tô Mặc đám người rời đi về sau, câu cá lão ông chợt đứng người lên, trong tay cần câu kéo một cái, một cỗ đại lực đánh tới, ép con cần câu. Ngư Nhi, mắc câu rồi. Tô Mặc càng đi về phía trước một trận, liền nhìn thấy nơi xa mây mù lở lở, mặc lâm như biển. Đặt mình vào tại tranh sơn thủy của chúng, có một loại khác cảm giác. Họa phu nhân chỉ ngón tay, công tử, đó chính là quỷ khóc phong. Tô Mặc dương mắt nhìn lên. Một tòa hình dạng ôn nhu sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đang lửa được ánh trăng bên trong chui ra vân hải, chỉ lộ ra như ẩn như hiện đỉnh núi. Cẩn thận nhìn lên, coi là thật như một vị mỹ nhân xoay người cúi đầu. Đối vân hải trang điểm, xa xa mực sương ngủ, dày đặc một chút. Họa phu nhân một chỉ trước mắt, nói ra, lại hướng phía trước chút, liền tiến vào quỷ khóc phong địa giới. Những sương mù này, nhiễm quỷ khóc phong bên trong oan hồn ngày ngày kêu rên sinh ra hoàn khí. Công tử cũng phải cẩn thận chút. Tô Mặc cũng không nói chuyện, che miệng, ý là ngươi đi trước. Họa phu nhân đành phải đi ở phía trước, Tô Mặc cùng Mã Anna đi theo phía sau nàng, thân hình chen vào mực sương mù, tạo nên một trận màu đen nhạt khói. Có chút lạnh, giống như là ngày mùa thu sáng sớm, mặc vào kiện áo mỏng, có thu phong đánh tới. Bốn phía mực sương mù, tựa hồ cảm nhận được người sống xâm nhập, nhao nhao sống lại, như con địa đồng dạng ghé vào trên thân người, liều mạng hướng trong thân thể kim cương. Tô Mặc thể nội khí huyết lập tức sôi trào lên, hóa thân nhiệt huyết nam lớn. Bốn phía cảm giác cấm lãnh lập tức tiêu tán. Họa phu nhân cũng cảm thấy lửa nóng, kinh nghi bất định, nghiêng đầu nhìn Tô Mặc một mắt. Làm sao? Quá nhiệt tình. Tô Mặc nhìn về phía nàng. Họa phu nhân trầm mặc một lát, nói khẽ, nghĩ không ra công tử khí huyết càng như thế tràn đầy, như hỏa lô liệt ủi. Quỷ khóc phong sơn thần vui vẻ nhất máu nam tử, hồn phách của bọn hắn thường thường sung mãn tròn trịa, để cho người ta sinh tân. Mà Anna trong tay vuốt vuốt bức quả, ở một bên nhíu môi. Người vũ nhục ai đây? Người mới là hỏa lô, cả nhà ngươi đều là hỏa lô, lão bản của ta là giữa trưa liệt nhật. Họa phu nhân tựa hồ đối với quỷ khóc phong đường rất quen thuộc, mang theo Tô Mặc tại quỷ vụ bên trong ghé qua, khi thì vượt qua tiểu khê, mà là vượt qua đồi núi, khi thì đi qua rừng cây. Một đoạn đường này, đúng là muôn màu mọc thành bụi, sơn thủy hoa điệu đầy đủ mọi thứ. Cũng không biết tranh này là ai sở tác, cũng có nha hứng. Tô Mặc trong lòng thầm đủ. Đến. Họa phu nhân bỗng nhiên dừng lại gọi lại, Tô Mặc dậm chân ngẩng đầu, trước mắt mực sương mù đống nhiên tản ra. Một tòa thật là lớn mặc sơn, đứng sừng sững ở phụ cận, ngước đầu nhìn lên, lại có chút nhìn không đến đỉnh. Ngọn núi này, cùng lúc trước trải qua đường có chút khác biệt, chùi lủi, chỉ có pha tạp một mực, như một khối phóng đại vô số lần mực carbon. Một đầu chỉ có thể dung nạp một người thông hành đường núi, từ cách đó không xa chân núi vốn lượn lấn ná mà lên, nối thẳng đỉnh núi. Xa xa nhìn lại, đường núi như một đường nhỏ hợp tại mỹ nhân vết thương trên người sẹo, lại như một đầu cự hình con rết, cuốn lấy mỹ nhân vòng eo. Có chút sát phong cảnh. Mã Anna ở một bên nói, ngươi không phải nói, quỷ khóc phong bảy quỷ đều khóc sao? Ta làm sao một cái cũng không nhìn thấy. Họa phu nhân giờ phút này cũng là nhăn mày dậm chân, nhìn chằm chằm mực phong nhìn kỹ. Kỳ quái, hôm nay núi này thần, làm sao một chút phản ứng cũng không có. Đổi lại ngày xưa, ta nếu là tới gần nơi đây, liền sẽ nhìn thấy trăm ngàn quỷ hồn, núi bay quanh mà đi. Chẳng lẽ sơn thần xảy ra vấn đề gì? Nghĩ đến đây, họa phu nhân trên mặt hơi vui, gắt gao nhìn chằm chằm sơn phong. Công tử, xem ra chúng ta hôm nay là đến đúng rồi. Như sơn thần thật xảy ra vấn đề, đó chính là diệt trừ nàng thời cơ tốt nhất. Bất quá cũng phải cẩn thận chút, sơn thần nhất giỏi thay đổi hóa, nói không chừng là gậy ông đập lưng ông chó xiếc. Tô Mặc quét nàng một mắt, trong lòng càng phát giác tranh này phu nhân không thích hợp. Nàng quá gấp, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Mặc dù nàng ẩn tàng rất khá, có thể Tô Mặc vẫn có thể cảm giác được, nàng hiện tại rất hưng phấn, thậm chí là tham lam. Nếu là không vì đem Chu Mậu mấy người hoàn chỉnh mang đi ra ngoài, Tô Mặc sẽ không chút do dự, một bàn tay chụp chết nàng. Góc áo có người tại lôi kéo. Tô Mặc nghiêng đầu liếc mắt nhìn, mà Anna chừng trong mắt, hướng nàng trước mắt. Không đổi. Tô Mặc khẽ lắc đầu, cũng cảm giác được túi áo một trận lúc đích. Túi đầu xem xét, một đóa đóa hoa vàng chui ra, ngay sau đó là linh dao đáng yêu cái đầu nhỏ. Nàng bốn phía nhìn nhìn, chỉ thấy mảng lớn đen trắng nhan sắc, không thú vị cực kỳ. Linh dao ngáp một cái, đầu co rụt lại, lại kim cương trở về đi ngủ. Chương 661, thiên quỷ núi vây quanh, trở ra lắc lư, chặt các ngươi. Chương 661, thiên quỷ núi vây quanh, trở ra lắc lư, chặt các ngươi. Lên núi. Tô Mặc nô bĩ môi, ra hiệu họa phu nhân tiếp tục hướng phía trước. Họa phu nhân lại do dự. Tô Mặc nhíu mày, họa phu nhân cảm thấy sắc khí, đội văn nói, công tử, không phải nô gia không chịu lên núi, mà là nàng đi về phía trước mấy bước, chợt thấy một đạo nhạt màu mực quang hoa từ đỉnh núi tuôn ra rơi, hóa thành một đạo bình chướng. Ầm. Bình chướng khẽ run, ánh mực bay múa, họa phu nhân kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực rút lui mấy bước, đã là sắc mặt trắng bệch. Công tử nhìn thấy a? Họa phu nhân chỉ vào bình chướng, nói ra, sơn thần yêu pháp kỳ dị, ta không vào được. Nàng vừa mới nói xong, dưới Tô Mặc chợt nghe vang lên bên tai trận trận phong thanh. Ngay sau đó, những cái kia phong thanh liền biến thành lít nha lít nhít tiếng người, thê thảm, thê lương, kêu rên. Ta không muốn đợi ở chỗ này, ta muốn về nhà. Ta muốn đi ra ngoài. Đây là nơi quái quỷ gì? Có quỷ, có quỷ. Những âm thanh này lít nha lít nhít, có nam có nữ, trẻ có già có, như 3,000 con muỗi ở bên thai bay múa, Tô Mặc đều nhanh đủ thai. Nô. Lão bản, hoán thanh quá nặng đi, ta chịu không được. Mà Anna sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy đầu đều nhanh nổ. Nàng hai ngón kẹp lấy, liền sờ lấy hai đạo phụ chú, đang muốn hướng tự mình trên lỗ thai thiếp, liền nghe được Tô Mặc quát to một tiếng. An tĩnh. Lại nhao nhao đem các người đều diện. Ông, tất cả quỷ khóc kêu rên, đồng loạt trì trệ, giống như thủy triều rút đi. Ta đi. Mà Anna lảo đảo một chút, bên hai trước một giây mới là vô cùng ồn ào, sau một giây liền an tĩnh giống chân không. Loại này rút ra cảm giác, để nàng khó chịu vô cùng, màng nhĩ bên trong truyền đến trận trận chói tai phong minh. Nàng lắc lắc đầu, nghiêng đầu dùng bàn tay đập mấy lần lỗ tai, lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Địa phương quỷ quái này. Mà Anna ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía quỷ khóc phòng, này tấm đáng chết bức tranh, đến cùng ăn nhiều ít người. Công tử nghe được đi. Họa phu nhân ôn nhu nhăn mày, nói khẽ, những âm thanh này, chính là bị vây ở cái này quỷ khóc phòng oan hồn. Một bên nói, họa trong lòng phu nhân càng là chấn kinh, gia hỏa này thật nặng sát khí. Một tiếng giống, liền chấn trụ nơi đây trăm ngàn quỷ vật quỷ khóc, rất có quỷ kiến sầu ý tứ. Ông, bình chướng bên trong quỷ khóc phòng, run rẩy mấy lần, từng đạo hắc vụ từ ngọn núi bên trong chui ra. Những cái kia hắc vụ núi vây quanh mà bay, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Trong mấy mắt, hắc vụ liền biến thành hơi mở bóng người, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới như một đoàn trôi mở mực nước, trên không trung lưu lại từng đạo vết tích, như bút lông tại trên tuyên chỉ lôi ra trùng điệp một bút. Là oan hồn. Mà Anna con mắt co rụt lại, nàng đã thấy rõ ràng, những bóng người kia sắc mặt dữ tợn, tràn ngập ám khí, càng là không biết chết oan hồn, phát cuồng hướng phía bình chướng vào tới, lại bị trùng điệp bắn ra trở về, thân hình tăng dã, lung la lung lay, thậm chí không rõ. Nàng thấy được rõ ràng, tại những thứ này oan hồn bên trong, có mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Trên đường bán bánh rán hành lão bản, ngã sắp xuống tại lão bản trước người tiểu nữ hải, đi ngang qua người đi đường, những người này hồn phách lại thật bị vây ở nơi đây. Chẳng lẽ họa phu nhân nói là thật, nơi đây sơn thần quả nhiên là làm nhiều việc các tà ma. Nàng không để lại dấu vết, liếc mắt nhìn họa phu nhân, đối phương chính ngưng thần nhìn một phòng, không nói một lời. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn về nhà. Đây là nơi quái quỷ gì? Tiếng kêu khóc bên trong, mấy thân ảnh chui tới, phi thường bắt mắt, bởi vì bọn hắn đều mang theo nón bảo hộ. Lão bản là Chu Mậu bọn hắn. Mà Anna đến, mất tích mười mấy người hồn phách đều ở nơi này. Ta thấy được. Tô Mặc nheo mắt lại, nàng ngược lại là đối với nơi này cái gọi là sơn thần hứng thú. Có thể giam cầm nhiều như vậy quỷ vật, thực lực tất nhiên không kém. Nói một cách khác, đáng tiền. Tô Mặc tiến lên một bước, đột nhiên rút ra hồi nào, một đoàn kinh khủng sát khí, lượn lờ quanh thân, như như vòi rồng, quét sạch bốn phía. Quỷ khóc trên đỉnh tất cả hồn phách, như bị làm định thân chú đồng dạng, hãi nhiên nhìn về phía Tô Mặc. Không lúc đích. Lúc trước còn quỷ dị vô cùng quỷ khóc phong, biến thành một bức dính đầy điểm đen sơn thủy đồ. Những cái kia dừng lại giữa không trung hồn phách, như ngoan đồng điểm tại trên tuyên chỉ điểm đen, giống như hoa mai nở rộ. Họa phu nhân sợ giật bắn người, lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn làm gì? Bùa núi này sao? Mã phu, còn có người này. Trên thân sát khí vì sao như thế nồng đậm? Chẳng lẽ lại là nhân gian tà tu? Cút về! Tô Mặc hành đao lập mã, đang đằng sát khí, chỉ vào hồn phách quá to, trở ra lắc lư, chặt các ngươi. Bệnh. Tất cả hồn phách, đào mệnh giống như rút về sân phòng, biến mất không thấy gì nữa. A! Tô Mặc trong lòng kinh dị. Quỷ khóc phong sơn thần như vậy bảo trì bình thản, lại vẫn không hiện thân. Mãi mãi, chẳng lẽ sơn thần ra ngoài du lịch? Tô Mặc vung lên hoành đao, hung hăng nói, lao tử bổ núi này, nhìn ngươi còn có thể hay không giấu. Công tử, tuyệt đối không thể. Họa phu nhân sắc mặt đại biến, vội bước lên trước, nhanh chóng nói, quỷ khóc phong là sơn thần bản thể, những hồn phách này tuy bị khốn tại đây, nhưng cũng dựa vào nàng mà sinh. Ngài như một đao bổ quỷ khóc phong, những thứ này oan hồn cũng nên hồn phi phách tán, hóa thành vô hình. Tô Mặc nhướng mày, thanh đao vừa thu lại, phiền toái như vậy. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì? Họa phu nhân nói ra, ta có một cái biện pháp. Sơn thần không ra, khẳng định là xảy ra điều gì đường rẽ. Công tử ngài nhìn. Nàng tố thủ vừa nhấc, chỉ hướng đỉnh núi nơi cuối cùng, có một gốc ngậm tuyết láo lỏng. Cây tùng già bên trên, có một viên phù lục. Cái kia phù lục, chính là sơn thần khốn ép oan hồn pháp bảo. Công tử chỉ cần đem cái kia phù lục bóc xé nát, ngọn núi này liền rốt cuộc khốn không được những cái kia oan hồn, bọn hắn liền có thể mỗi người tự chạy tiêu tán, không hề bị khổ. Tô Mặc nghe xong, ánh mắt có chút cổ quái. Cái này thao tác, làm sao như thế quân hay? Công trưởng. Chu Viễn Sơn tại công nhân bên ngoài túc xá gấp xoay quanh, đi thẳng vòng. Trên đất dấu chân tạo thành một vòng tròn mà, đầu mẩu thuốc lá khắp nơi đều là. Cái này đều đi qua nửa giờ, bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Thật giống như trong phòng không ai giống như. Lão bản, ngài đừng chuyển. Năm trước lái xe sầu mi khổ kiểm, lại vòng xuống đi, địa cầu tự quay đều theo không kịp ngài tiết tấu. Tô tiên sinh pháp lực thông thiên, cái kia mấy thứ bẩn thỉu khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Chu Viễn Sơn đem trong tay khói quăng ra, dùng mũi chân ép tắt, lúc này mới dừng bước lại. Tuổi trẻ lái xe đưa lên đã sớm pha tốt trà nóng, Chu Viễn Sơn cuống họng đều nhanh bốc khói mà, một hơi uống sạch sành sanh. Ta có thể không đội sao? Tô tiên sinh thực lực ta tất nhiên là sẽ không hoài nghi, có thể một điểm động tĩnh cũng không có. Làm người ta sợ hãi đây này, gây ra chút động tĩnh cũng tốt ta. Chương 662, Lôi Minh chùa. Đạo Minh tự cũng không được. Chương 662, Lôi Minh chùa. Đạo Minh tự cũng không được. Chu Viễn Sơn xoa xoa tay, ánh mắt chuyển hướng công nhân ký túc xá, cố nén nội tâm muốn đi xem một mắt xúc động. Tô tiên sinh làm việc, tự có đạo lý của hắn. Tự mình duy nhất phải làm, cũng là duy nhất có thể làm, chính là nghe lời. Đừng đi quấy rối. Tuổi trẻ lái xe nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói ra, lão bản, nếu không ta đi cửa sổ nhìn một chút. Không được. Chu Viễn Sơn quả quyết cự tuyệt, nói ra, vạn nhất xảy ra đừng rẽ, chính là cho Tô tiên sinh thêm phiền phức, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ. Có ngay, nghe người lão bản. Tuổi trẻ lái xe kỳ thật cũng không muốn đi xem. Loại kia đồ chơi, có gì đáng xem? Vạn nhất tự mình ngang nhiên xông qua, bên trong lộ ra một trường mặt quỷ, không được hủ chết ta. Tuổi trẻ lái xe não bổ một chút, toàn thân ác hàn, đội vàng rút lui mấy bước. Hai người đợi một trận, liền có mấy tên người mặc chiến tứ nhất màu đen người xuất hiện. Người tốt, 749 cụm. Một người trong đó lộ ra chứng cứ. A, các người tốt. Chu Viễn Sơn sửng sốt một chút, đội vàng chào hỏi, nhờ vào chính thức gần nhất tại trên internet phụ lên. 749 cục cái này ngành đặc biệt đã bị đại đa số người biết rõ cũng dần dần tiếp nhận. Chu Viễn Sơn hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Hắn biết, cái ngành này bên trong người đều cùng Tô tiên sinh là có được năng lực đặc thù người thần bí bảy. Tuổi trẻ lái xe sau lưng hắn vụng trộm nhìn, trong lòng tự nhủ những người này quần áo thật là đẹp trai a, so với mình trên người phá quần áo trong đẹp mắt nhiều. Nếu như lúc nào tự mình cũng có thể mặc vào bộ quần áo này, liền quá tuyệt vời. Nghĩ lại, hắn lại có chút hề bại, chính mình là người bình thường. Lấy ở đâu loại cơ hội này nha? Duy nhất thì biết những người này con cái sẻn làm gì nha? Nhìn dở dở ương ương. Chẳng lẽ là đặc thù vũ khí? Mấy vị, các ngươi đây là? Chu Viễn Sơn có chút câu nệ. Hắn mặc dù có tiền, thế nhưng biết, ở trước mặt những người này, tự mình tiền mặt nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nói khó nghe chút. Người khác một cái ngón tay đem tự mình diện, chính mình cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ. Chu lão bản không cần khẩn trương như vậy. Tên kia thành viên thu hồi giấy chứng nhận. Ta gọi Bương Thái, Tô tiên sinh là khách quý của chúng ta. Chu Viễn Sơn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dạng này a, đó chính là người một nhà lạ. Chu Viễn Sơn lập tức chỉ vào công nhân ký túc xá, nói ra, Vương đội trưởng tốt, Tô tiên sinh bọn hắn đi vào một hồi lâu, bên trong liền không có động tĩnh. Chúng ta cũng không dám tới gần. Bọn hắn? Vương Thái một mặt ngộp bức, Du Thành bên kia không phải nói, Tô tiên sinh một người tới sao? Tự mình lần này có thể mang theo đội viên đến đây, thế nhưng là cùng những người khác đoạt cả buổi. Mục đích nha, cuối năm sẻn vàng chi đội, vẫn là phải giành giật một hồi. Hiện tại 749 trong cục bộ, có thể cho Tô tiên sinh quét dọn chiến trường, đã là một loại khoe khoang tư bản cùng vinh dự. Mấy ngày trước đây, Hồ Thị Hạ đội trưởng còn tại nội bộ Dương Dương đắc ý phát ảnh chụp đầu. Khá lắm. Thi thể gọi là một cái nát đã hiện tại hạ thanh bạch, thế nhưng là cuối năm sẻn vàng xương hào người đoạt giải lôi cuốn nhân tuyển. Vương Thái trong lòng giật mình, chẳng lẽ có đội viên khác nhanh chân đến trước rồi? Bố hảo. Vậy ta đây một chuyến, không đi không sao. Vương Thái trong mắt lóe lên lo lắng, nhìn về phía công nhân ký túc xá, tiến lặng, cũng nhìn không ra động tĩnh. Hắn cũng hoài nghi. Bên trong có ai không? Không đều nói. Tô tiên sinh làm việc thời điểm, động tĩnh lao đại, thiên băng địa liệt sao? Nha. Chu Viễn Sơn nói, là cái cô nương, nàng tự xưng họ Mã, là Tô tiên sinh trên đường gặp phải. Vương Thái nghe, một trái tim thả lại bụng, chỉ cần không phải đến cấp xẻn thi là được. Tô tiên sinh còn nói cái gì sao? Bên trong là chuyện gì xảy ra? Vương Thái lại hỏi. Là một bức họa. Chu Viễn Sơn không dám giấu giếm, đem trong phòng phát sinh sự tình nói một lần. Vương đội trưởng, ngươi là không thấy được a, những cái kia dấu chân, quá dọa người. Sau đó chúng ta liền bị chạy ra, ở chỗ này chừng nửa ngày, trong phòng không có động tĩnh. Vương Thái gật gật đầu, nói, vậy chúng ta lại lui xa một chút. Chu lão bản ngươi yên tâm, có Tô tiên sinh xuất thủ, đồ vật bên trong đều trốn không thoát. Còn không phải sao? Hồ thị đầu kia đi thi, đều thành thi vương, vẫn là bị Tô tiên sinh nào thành cháo gạo. Căn cứ hiện trường nhân viên lộ ra, tình hình lúc đó gọi là một cái thảm liệt. Đừng hiểu lầm, là uy thi một người thảm liệt. Tô tiên sinh dễ dàng liền đem uy thi thi vương cho trấn áp. Ta minh bạch. Chu Viễn Sơn trong lòng đối Tô Mạc suy đoán lại nhiều mấy phần. 749 cục loại này bộ môn đều đối Tô tiên sinh tính sợ có phép, đủ để chứng minh thực lực. Đặc biệt là Vương Thái nói đến Tô tiên sinh thời điểm, trong giọng nói không ức chế được kích động cùng sùng kính. Một đoàn người lui về sau một khoảng cách, lúc này công trường trống rỗng, ra loại chuyện này, Chu Viễn Sơn cũng không dám tiếp tục mở công. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Đám người quay đầu nhìn lên, liền thấy hai cái trẻ tuổi hòa thượng nhanh chân đi vào trong bảo. Hòa thượng? Chu Viễn Sơn lái xe sửng sốt một chút, hỏi, lão bản, ngài còn cứ gọi những người khác? Đánh rắm. Chu Viễn Sơn trừng mắt, ta có ngốc như vậy? Nếu là bị Tô tiên sinh biết, há không để cho người ta cảm thấy ta không tín nhiệm hắn? Ta cũng không biết hòa thượng này là từ đâu mà xuất hiện. Chu Viễn Sơn đối quang đầu rất không ưa, lúc trước nữ nhi sinh bệnh thời điểm, tự mình liền mời cái gọi là cao tăng nhìn qua. Đám người kia sẽ chỉ đem tiền mặt hướng tự mình trong túi thăm dò, giả vờ giả vị thảm nhất. một hồi nói mình trong nhà phong thủy không tốt, một hồi nói mình văn phòng cách cục không được, một hồi còn nói nữ nhi mệnh cách có thiếu, cần nghịch thiên cải mệnh. Tóm lại, dày vò một đồng lớn, mỗi một dạng đều có kèm theo phí tổn, giá cả còn không thấp, gọi là một cái tâm hắc. Ngay lúc đó tự mình vì nữ nhi an nguy bỏ ra bó lớn tiền mặt, kết quả đây cái dám dùng không có. Khó trách những hòa thượng kia miếu tu, một cái so một cái tốt, một cái so một cái hùng vĩ, một cái so một cái vàng son lộng lẫy. Chu Viễn Sơn thậm chí hoài nghi đám người kia so với mình có tiền nhiều. Cùng những hòa thượng kia so ra, Tô tiên sinh loại này có bản lĩnh thật sự người thu phí, đơn giản có thể dùng lương tâm để hình dung. Đương nhiên, phía sau phí tổn là tự mình cam tâm tình nguyện cho. Lại làm nhưng, Lôi đạo trưởng là cái gì loại, là cái kỳ hoa, 200 khối thu phí, chỗ nào lương tâm a? Quả thực là chi kỷ. Cho nên, Chu Viễn Sơn nhìn thấy hòa thượng, trong bụng liền một cố khí. Sắc mặt thật không tốt, lại lừa gạt ta tiền. Dừng lại, tuổi trẻ lái xe xem xét Chu Viễn Sơn thái độ, liền biết nên làm như thế nào. Hắn tiến lên một bước, ngăn lại hai tên hòa thượng đường đi, đây là công trường, không có đội nón an toàn, người không có phận sự không được đi vào. Xuống xã, một tên hòa thượng nổi giận, quét tuổi trẻ lái xe một mắt, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Lái xe hừ lạnh một tiếng, ta đương nhiên biết, hóa duyên nha. Ngươi, tên kia hòa thượng khí quá sức, hận không thể một bàn tay đem cái này đáng chết phạm nhân đánh bay ra ngoài. Có thể hắn thấy được một bên 749 cục thành viên, cũng không tốt đối với người bình thường độc thủ, liền lạnh lùng nói, ta chính là Tĩnh Huyền tự đệ tử Minh Tâm, vị này là ta sư Minh Minh Không. Dứt lời, đầu ngẩng cao, một mặt bá khí. Minh Không hòa thượng mặt mỉm cười, đứng ở một bên cười không nói, bước vương khí tức bên cạnh để loạn. Có phong dương lên, thổi lên Minh Không tăng bảo, phong phạm cao thủ nhìn một cái không sót gì. Lộn xộn cái gì, đạo minh tự cũng không được. Lái xe trừng mắt, Tĩnh Huyền tự, chưa từng nghe qua. Nguyên lai là Tĩnh Huyền tự đại sư. Vương Thái lúc này liền đội vàng tiến lên, đem tuổi trẻ lái xe ngăn ở sau lưng, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lái xe xem xét, hoàng bét, gặp được thật đúng không? Hắn cũng là từ tâm, vội vàng ngậm miệng, trốn ở Vương Thái sau lưng không nói thêm gì nữa. Vương Thái hành lễ, hai vị đại sư tốt, 749 cục Vương Thái. Vị tiểu huynh đệ này là đi ngoại nhân, tất nhiên là không biết Tĩnh Huyền tự thanh danh. Xin chớ chê bai. Minh Không hòa thượng con mắt thật to, lóe ra trí tuệ quang, Vương đội trưởng không được lo lắng, Tĩnh Huyền tự còn không đến mức keo kiệt như vậy, cùng một tên không biết sâu cạn người bình thường độc thủ. Ngày sau nói chuyện, cẩn thận chút cũng được. Lời tuy nói khách khí, có thể trong câu chữ chính là lộ ra một cỗ cao cao tại thượng khí diễm. Vương Thái hừ lạnh một tiếng, cứng ngắc lấy thanh âm nói, đại sư biết thuận tiện. Thực lực mình mặc dù không bằng hai người trước mắt, vừa vặn sau là 749 cục, cũng không sợ bằng hắn. Hai vị đại sư, tại sao tới đây? Vương Thái lại hỏi. Minh Không nói, không dối gạt Vương đội trưởng, sư minh đệ ta hai người, nghe nói nơi đây ra dị sự, chuyên tới để xem xét. Đã 749 cục tới, chắc là có đầu mối. Vương đội trưởng, có thể cần giúp đỡ. Không cần. Vương Thái cứng rắn mở miệng. Vương đội trưởng, Minh Tâm ở một bên âm dương đạo, ngươi cần phải hiểu rõ a, ta sư minh bây giờ đã bước vào đại tông sư, thực lực phi phàm, có hắn tương trợ, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, dễ như trở bàn tay. Cơ hội như vậy, khó được. Minh Không mỉm cười, đứng chắc tay, hắn cũng là không quan tâm tiền tài, hắn chỉ là thích trăm bước. Lần này tấn thăng đại tông sư, ngược lại là may mắn mà có vài ngày trước thành đô chuyến đi, thời khắc sinh tử, có cảm thấy ngộ. A, chúc mừng. Vương Thái cười tủm tỉm mở miệng. Nếu là đổi tại ngày xưa, gặp một vị đại tông sư, hắn chắc chắn giật mình. Nhưng bây giờ, quỷ kiến sầu còn tại bên trong đâu, ngay cả thi vương đều có thể chụp chết người, không mạnh bằng đại tông sư. Ừm. Minh Không gặp bức chưa giả dạng làm, ánh mắt có chút không vui, xin hỏi Vương đội trưởng, phụ trách việc này là 749 cục người nào? Vương Thái lắc đầu. Đại sư hiểu lầm, phụ trách việc này không phải 749 cục thành viên, một người khác hoàn toàn. Hắn nói như vậy, Minh Không hòa thượng thì càng khó chịu. Vương đội trưởng, việc quan hệ mười mấy người tính mệnh, ta còn là đi vào nhìn một cái cho thỏa đáng. Minh Không bước chân vừa nhấc, liền bị Vương Thái đưa tay ngăn lại. Minh Không đại sư, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi ở bên trong, ngươi không chọc nổi. Thật đi đến sông, ta không dám hứa chắc, Tĩnh Huyền tự có thể hay không giữ được ngươi. Minh Không, Minh Tâm biến sắc, thậm chí có chút tức giận. Đây không phải đang uy hiếp ta, là đang uy hiếp Tĩnh Huyền tự á ai ở đây. Bá đạo như vậy. Minh Tâm hòa thượng nhịn không được mở miệng, Vương đội trưởng, lời nói được quá lớn a. Ngươi ở bên trong, chẳng lẽ lại là trích tình cảnh hay sao? Thật sự cho rằng ta Tĩnh Huyền tự là dọa lớn. Hắn nói chuyện thời điểm, đem đầu ngửa lên cao, cũng là không lo lắng bên trong thật có trích tình cảnh. Vị kia đại lão sẽ như vậy nhảm chán, đến đây xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này. Lại nói, Tĩnh Huyền tự thân là Long Quốc bảy đại tên chùa một trong, càng có phù diêu cảnh lão tổ tòa chấn, nội tình thâm hậu. Liền ngay cả 749 cục cao tầng cũng phải khách khí, sao lại bị Vương Thái một phen hù đến? Sư đệ ta nói không sai. Minh Không hòa thượng tiến lên một bước, gàn từng chữ, tiểu tăng như thế nào cũng không trọng yếu. Có thể Vương đội trưởng một phen có nhục ta Tĩnh Huyền tự chi ngại. Tiểu tăng cũng muốn nhìn xem, xử lý việc này đến tột cùng là người phương nào. Ngay cả ta Tĩnh Huyền tự cũng không để vào mắt. Vương Thái sắc mặt không thay đổi, nói: "Được thôi, đã ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao." Quỷ Kiến Sầu. Quỷ Kiến Sầu. Nghe được ba chữ này, Minh Không hòa thượng toàn thân run một cái, chỉ cảm thấy gương mặt có chút đau nhức. Hắn Phật tổ, Quỷ Kiến Sầu làm sao lại ở chỗ này? Hồi tưởng lại hôm đó tình hình, Minh Không hòa thượng liền lòng còn sợ hãi. đặc biệt là đi xem ngõ hẻm trong tình cảnh về sau, Minh Không Hòa thượng chỉ có một cái ý nghĩ, còn sống thật là tốt. Cái quỷ gì gặp sầu? Ta sư Minh thế nhưng là, Minh Tâm Hòa thượng còn muốn nói nữa, liền bị một cái đại thủ che. Ô ô ô, Minh Tâm Hòa thượng mở to hai mắt nhìn, cái tay này thuộc về mình sư Minh. Sư đệ cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ. Cái kia, Vương đội trưởng, đã quỷ kiến sầu ở đây, ta an tâm. Sư đệ, chúng ta đi. Dứt lời, Minh Không Hòa thượng cũng không cho Minh Tâm Hòa thượng cơ hội nói chuyện, che lấy miệng của hắn, kéo lấy liền hướng công trường bên ngoài đi, sợ ra hỏa này nói ra cái gì đại bất kính. Không đúng, là chạy. Tốc độ gọi là một cái nhanh, hai cái đùi đều nhanh vung mạnh bút khói mà, dơ lên một mảnh cho bụi. Đáng thương cái kia Minh Tâm Hòa thượng, bị hắn làm chó đồng dạng kéo lấy, hai chân loạn đạp, sửng sốt không có tránh thoát. Chương 663, Minh Không, một chút gian nan vất vả thôi. Chương 663, Minh Không, một chút gian nan vất vả thôi. Ta đi. Không hổ là cao tăng, chạy thật cũng dã, châu mà bất chi. Bội phục. 749 cục mấy người, gặp Minh Không hai người bộ dáng chật vật, trong lòng cười thầm không thôi. Đầu trọc nha. Ở đâu đều không nhận chào đón, Tĩnh Huyền tự còn tốt bên trên một chút. Đặc biệt là kinh đô Lôi Minh chùa, đám kia hòa thượng xuống tới xử lý sự tình, đều là dùng lô mũi nhìn người. Càng không muốn xách những cái kia khắp nơi dán mã hai chiều chùa miếu. Mở miệng chính là tiền, ngập miệng chính là duyên. Hỏi có bao nhiêu duyên? 10 vạn 8 ngàn nguyên. Đại sư đi thong thả. Vương Thái cười tủm tỉm phất tay, vẫn là Tô tiên sinh thanh danh đủ dã. Liền nói cái danh tự, trực tiếp đem một tên đại tông sư dọa đến chân run lên, lão tử cũng coi như mượn Tô tiên sinh tên tuổi, trang về lớn bước. Một ngựa đi đầu, dọa lùi đại tông sư. Vương Thái trong lòng gọi là một cái đẹp à, một hồi Tô tiên sinh ra, tự mình được nhiều xẻng điểm thi, biểu hiện tốt một chút một chút. Vương Thái lặng lẽ tại trên quần áo xoa xoa tay mồ hôi, đối mặt một tên đại tông sư, hắn vẫn là rất khẩn trương. Sau lưng hắn, tuổi trẻ lái xe một mặt một bước, hai cái này lộn hòa thượng, chạy thế nào nhanh như vậy? Ngoa tạo, Tô tiên sinh như thế dữ dội sao? Hắn làm sao biết, Tô Mặc thanh danh, tại giang hồ có chút không tốt lắm. Có tiểu nhi dừng khóc công hiệu. Không sao. Vương Thái vô vô bờ vai của hắn, nói ra, tiểu tử ngươi, lá gan ngược lại là rất lớn. Đây chính là đại tông sư, thật muốn ra tay với ngươi, ta có thể ngăn cản không ở. Về sau nói chuyện, chú ý chút phân tức, đừng há mồm liền ra. Tuổi trẻ lái xe thận trọng nói, Vương đội trưởng, hắn là thật hòa thượng a? Còn có thật hòa thượng? Tuổi trẻ lái xe những lời này, đem Vương Thái cho làm trầm mặc. Thật lâu, hắn dùng sức vỗ vỗ tuổi trẻ lái xe bà bay, vẫn phải có. Hô, Minh Không hòa thượng kéo lấy sư đệ, một đường chạy chậm, chạy ra công trường, lại chạy ra hai dặm địa, lúc này mới đem Minh Tâm hòa thượng ném, chống lạnh lau mồ hôi, kia là bị hủ. Nào có một điểm cao chùa tên đồ phong phạm. May nghỉ phép khu công trường ở vào chưa khai phát khu vực, người ở thưa thớt. Nếu không, có người thấy cảnh này, chắc chắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vỗ tay khen lớn, làm ta sợ muốn chết. Minh Không hòa thượng thở hổn hển, trong lòng tự nhủ họ Vương đây không phải lừa ta sao? Ngươi nói sớm a nói sớm, ta liền không hướng đi vào trong, chỗ nào sẽ như vậy chật vật, như vậy khủng hoảng. Tĩnh Huyền tự, hôm đó tại thành đô, tự mình liền ghi danh hảo, bị quỷ kiến sầu một bàn tay đập đến tìm không thấy nam bắc. Trong nháy mắt đó, Minh Không hòa thượng cảm thấy tự mình thật muốn gặp Phật tổ. Về sau, Minh Không hòa thượng trải qua nhiều mặt nghe ngóng, biết quỷ kiến sầu càng nhiều sự tích, càng thêm biết rõ đối phương không thể trêu vào. Minh Không hòa thượng trong lòng minh bạch, như thật trêu chọc quỷ kiến sầu, Tĩnh Huyền tự có thể giữ được hay không không rõ ràng. Tự mình khẳng định không đánh nổi. Tự mình vừa mới bước vào đại tông sư, tiền đồ sáng lạ, không nghĩ là nhanh như thế đi gặp Phật tổ. Nói đến, tự mình có thể nhanh như vậy tiến vào đại tông sư cảnh, còn nhờ vào quỷ kiến sầu một cái tát kia đâu. Minh Không hòa thượng trong lòng đắc ý, tiểu tăng chịu quỷ kiến sầu một bàn tay còn có thể sống được. Việc này cũng coi là đề tài nói chuyện, ngày sau như gặp gỡ cương địch, còn có thể kéo kéo một cái quỷ kiến sầu đại kỳ. Ta cùng quỷ kiến sầu một bàn tay có giao tình. Nghĩ đến đây, Minh Không hòa thượng liền không nhịn được nở nụ cười. Diệu A lúc trước ta làm sao không nghĩ tới tầng này đâu. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Minh Tâm hòa thượng từ dưới đất bò dậy, trên thân bụi bẩn, có vẻ hơi vết máy. Hắn bị Minh Không hòa thượng tiếu dung hù dọa, sư Minh làm sao đột nhiên điên cùng cùng. Ngậm miệng A ngươi, kém chút bị ngươi hại chết. Minh Không hòa thượng trừng mắt liếc hắn một cái. Sư Minh, đến cùng chuyện ra sao a? Chuyện này không phải ngươi nhắc lên sao? Minh Tâm hòa thượng có chút ủy khuất, là ngươi nói muốn dẫn ta ra thấy chút việc đời, cái bước. Hiện tại ngược lại tốt, thành ta không phải. Biết bên trong là người nào không? Quỷ kiến sầu, ngươi biết hay không ba chữ này hàm kim lượng? Minh Không hòa thượng trừng mắt liếc hắn một cái. Minh Tâm hòa thượng nháy mắt, ngậm bút nói, sư Minh, ta tại trong chùa phía sau núi tu hành, cũng không thường thường xuống núi. Không có, chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ lại so sư Minh ngươi còn muốn lợi hại hơn? Tốt ta. Minh Không hòa thượng đủ trí, tự mình người sư đệ này, liền biết không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ biết chết tu hành. Không biết trong hồng trần hiểm ác gã kim thác tự, biết không? Minh cũng nói. Biết a. Minh Tâm hòa thượng gật gật đầu, nói ra, mấy năm trước, sư Minh còn mang ta đi nơi đó tham gia tập quà. Nói đến, kim thác tự cơm chay, nhưng so sánh chúng ta chủ ăn ngon nhiều. Sư Minh, lúc nào chúng ta lại đi ăn một bữa? Ngài hiện tại là đại tông sư, đi về sau, kim thác tự không được có thể cho chúng ta lên đồ ăn a. Minh Không hòa thượng mặt không biểu tình, không có. Không có. Cái gì không có? Cơm chay không có. Ngươi. Minh Không hòa thượng gần từng chữ, kim thác tự không có. Bị quỷ kiến sầu diệt môn. Lúc này nghe rõ ràng sao? kim tháp tự tu luyện giả, có một cái tính một cái, đều bị giết người sạch sẽ. Ngay cả nóc phòng đều cho sốc. Minh Tâm Hòa Thượng sắc mặt đại biến, hắn làm sao lại lớn mật như thế? 749 cục mặc kệ sao? Quản. Minh Không Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, ngày đó quỷ kiến sầu giết đến tận cửa đi thời điểm, 749 cục người, ngay tại bên ngoài chờ lấy đâu. Còn có to gan hơn, ngươi có muốn hay không nghe?
Cái gì?
Nghe đồn mấy ngày trước, Hồ Thị ra một đầu thi vương. Minh Tâm Hòa Thượng sắc mặt tái nhợt, hắn đương nhiên biết thi vương ý vị như thế nào.
Sau đó thì sao?
Không có.
Cái gì không có?
Con mẹ nó ngươi. Minh Không Hòa Thượng kém chút ép không được Quốc Túy, mặc niệm vài câu Phật hiệu về sau, rồi mới lên tiếng, thi vương không có, bị quỷ kiến sầu cho làm chết khô.
Hắn một người.
Một người.
Minh Tâm Hòa Thượng run rẩy, như thế nói đến, vị yêu quỷ kiến sầu chẳng phải là.
Má ơi. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói như vậy, chúng ta kém chút trêu chọc một vị thập tam cảnh trở lên đại lão. Minh Tâm Hòa Thượng chợt nhớ tới, tự mình tại trên công trường kém chút biểu thô tục, mặt mũi tràn đầy cảm kích, sư minh, vẫn là ngươi anh minh. Cái này nếu như bị quỷ kiến sầu nghe được, không được một cái ngón tay đem tự mình nghiến chết. Hắn rốt cuộc biết sư minh vì sao chạy nhanh như vậy, không chạy nhanh lên. Sẽ chết ta còn không chỉ chừng này. Minh Không Hòa Thượng tiếp tục nói, nghe đồn quỷ kiến sầu thủ đoạn tàn nhẫn, tàn bạo huyết tinh. Vô luận là người hay quỷ, phàm là rơi vào trong tay hắn, liền không có một cái toàn thi. Có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhặt lên, coi như may mắn. Ngươi hẳn là chú ý tới những cái kia 749 cục thành viên trên lưng cái xẻng đi. Biết là dùng tới làm gì sao? Tên Minh Tâm Hòa Thượng sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói, xẻng thi.
Trả lời chính xác.
Kia là 749 cục chuyên môn vì hắn xây dựng một chi xẻng thi đội, chuyên môn dùng để. Nói đến chỗ này, Minh Không Hòa Thượng biến sắc, thầm mắng mình ngu xuẩn. Đã xẻng thi đội tại, đến đây xử lý việc này người là ai? Còn phải hỏi sao? Hắn mắt liếc Minh Tâm Hòa Thượng, lạnh lùng không nói, nhìn xem Minh Tâm không hiểu đấu. Sư Minh đây là làm gì?
Lại điên rồi.
Nghĩ nửa ngày, hắn rốt cuộc tìm được một đề tài, sư minh, quỷ kiến sầu coi là thật như vậy hung tàn bạo ngược. Đưa tại trong tay hắn, liền không có một cái còn sống sao. Minh Không Hòa Thượng rốt cuộc cười, vi vi ưỡn ngực, khoái ngữ nói, cũng là không hẳn vậy. Từng có một người, cùng quỷ kiến sầu giao thủ, lấy huyết nhục chi khu đón đỡ hắn một chiêu. Lại may mắn còn sống. Minh Tâm Hòa Thượng sùng bái mở miệng, cái gì?
Người kia là ai?
Huyết nhục như vậy kiệt mãnh, sẽ không cũng là một tên thập tam cảnh a? Minh Không Hòa Thượng đem LOG ngực ưỡn đến mức cao hơn, mây trôi nước chảy, người kia
chính là ta.
Minh Tâm Hòa Thượng hổ khu chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn.
Sư Minh,
ngươi không phải là đang đùa ta đi, cái kia quỷ kiến sầu. Nói đến cuối cùng, hắn lại nuốt trở vào. Minh Tâm Hòa Thượng vốn muốn nói, lấy ngươi lời nói, quỷ kiến sầu như vậy thực lực. Một chiêu xuống tới, ngươi không thành thịt nát rồi. Nhưng hắn không thể nói.
Quá hại người.
Minh Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, người xuất ra không đánh lừa dối.
Việc này, ta há có thể nói bậy.
Minh Tâm Hòa Thượng tin, trở mình một cái đứng lên, sùng bái nói, sư Minh, ngươi là như thế nào từ quỷ kiến sầu dưới tay sống sót, nói một chút thôi. Minh Không Hòa Thượng lắc đầu, thở dài một tiếng, một chút gian nan vất vả thôi, không đề cập tới cũng được. Hắn sờ sờ gương mặt của mình, nóng một chút, phản phất còn mang một ít đau.
Cái kia hai bàn tay,
giống như là vừa mới chịu.
Chương 664, quỷ ca chính là như vậy được a?
Chẳng lẽ là ta tư thế không đúng?
Chương 664, quỷ ca chính là như vậy được a?
Chẳng lẽ là ta tư thế không đúng? Thân ở họa bên trong Tô Mặc, tự nhiên không biết Minh không tới, lại chạy. Hắn lúc này chính quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nhạt màu mực bình chướng. Cái kia bình chướng như một chương nhiễm mực nước màn, chăm chú bao phủ quỷ khắp phòng, tản ra dị dạng quan mang. Tô Mặc nhìn Mã Anna một mắt, Mã Anna chớp lông mi thật dài, cúi đầu nhìn xem tự mình, lại ngẩng đầu một mặt ngậm bức nhìn xem hắn. Tô Mặc có chút im lặng, trong lòng tự nhủ vẫn là Xuyên Nhi có nhãn lực sức lực ca tự mình một ánh mắt, hắn liền có thể dây hiểu. Đi xem một chút. Tô Mặc đành phải mở miệng, cô nương này ngực cao lớn, tiểu nào không quá lớn.
Xem không hiểu ánh mắt.
Úc úc. Mã Anna liền vội vàng gật đầu, đỏ mặt đi lên phía trước, nàng còn tưởng rằng lão bản đang nhìn tự mình áo thun bên trên bị cả đồi đâu. Nàng đi đến bình chướng trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay hướng bình chướng, có chút khẩn trương.
Dù sao,
vừa mới cái kia họa phu nhân liền bị bình phong này cho gậy trở về. Tại Tô Mặc bên cạnh thân, họa phu nhân cũng một mặt khẩn trương nhìn xem nàng.
Ông,
Mã Anna tay dễ dàng xuyên qua bình chướng, giống như là tiến vào trong nước, tạo nên một trận gợn sóng.
A,
Mã Anna trong lòng vui mừng, đem thân thể hướng phía trước chen lấn chen, lại lui trở về.
Lão bản, không có phản ứng.
Họa phu nhân ở một bên nói, công tử có chỗ không biết, sơn thần bày đạo này bình chướng, rất có tính nắm bảo. Huyết nhục chi khu lên núi là sẽ không nhận trở ngại. Tô Mặc khỏe miệng giật giật, cũng không thèm để ý nàng trăm ngàn chỗ hở hoang luôn.
Đã muốn cứu người,
vậy vẫn là được núi nhìn một chút. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn về phía bị đường núi quấn quanh quỷ khắp phòng, mở miệng nói: Anna, chúng ta lên núi.
Tốt.
Mà Anna kích động.
Công tử, bình chướng phía trước, ta không thể đi về phía trước.
Vậy liền dưới chân núi chờ các ngươi. Họa phu nhân trong giọng nói mang theo áy náy.
Ừm.
Tô Mặc cũng không bắt buộc. Họa phu nhân nhấn mạnh một câu: Công tử, cái kia sơn thần am hiểu nhất biến hóa mê hoặc chi thuật, ngươi nhất định phải coi chừng. Còn có đỉnh núi cây tùng già bên trên phụ lục, tuyệt đối không thể chủ quan, nhìn thấy về sau phải lập tức tổn hại. Nếu bị cái kia sơn thần kịp phản ứng, lợi dụng phụ lục luyện hóa thiên quỷ, những người kia hồn phách liền giữ không được. Tô Mặc quét mắt nhìn hắn một cái, cười ha hả nói, đa tạ họa phu nhân nhắc nhở, ta sẽ chú ý. ngươi ngay ở chỗ này, không cần loạn đi. Họa phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, thủy mặc giống như đôi mắt nổi lên ôn nhuận ánh sáng. Tự nhiên như thế, ta liền canh giữ ở nơi đây chờ lấy công tử khải toàn. Ông. Ba đạo kim trung chống giống trùng điệp rơi xuống, một mực gắn vào họa phu nhân trên thân. Họa phu nhân sửng sốt một chút, xuyên đấu qua vờn quanh phủ văn màu vàng nhìn về phía Tô Mặc. Công tử, đây là ý gì? Tô Mặc cười tủm tỉm nói, sơn giã ở giữa, xài lang ẩn hiện. Phu nhân ra miệng thì mềm, vạn nhất bị thương, lòng ta khó yên. Ừm. Ta đây là tại bảo vệ ngươi. Mà Anna ở một bên thấy muốn cười, lão bản thật sự là rượu thú người. Rõ ràng chính là sợ họa phu nhân chạy, nói chuyện còn dễ nghe như vậy đâu. Lão bản nói đúng. Mà Anna cười nói, ngươi chính là ở đây không muốn đi động, ta cùng lão bản đi cho mua hai cái quýt. Dứt lời. Hai người một trước một sau, chui vào thủy mặc sắc bình chướng, lưu lại họa phu nhân một mặt một bức. Quýt. Cái gì quýt? Trong bức họa kia thế giới, căn bản cũng không có cây quýt. Tô Mặc một cước bước vào bình chướng, cũng cảm giác được dùng cả mình. Quay đầu nhìn lên. Bình chướng lại không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy mênh mông mặt hải, lan lộn không nhìn thấy bờ, quay đầu lại nhìn, tòa kia mặt sơn ngược lại là không có thay đổi gì. Lão bản, tuyết rơi. Mã Anna kinh hô một tiếng, Tô Mặc dương mắt nhìn lên, liền thấy từng đóa như là lông lống nhẹ bay nhạt màu mực đông tuyết, từ không trung bay xuống. Đen trắng nhan sắc đầy trời lại tuyết, từ thiên khung bay xuống, mang mang nhân nhưng. Liền ngay cả cách đó không xa mặt sơn, đều có chút thấy không rõ. Bất quá một lát, chân mình hạ liền bày khắp thật dày một tầng. Cẩn thận nhìn lại, tựa như là hiện trường giết mấy ngàn con ô gà, bốn phía bỏ rơi lông vũ. Tô Mặc một cước giẫm lên trên, cảm giác rất chân thực, tựa như là thật giẫm tại tuyết bên trên. Vi Vi hạ xuống cảm giác, để hắn nhịn không được xoay người nắm một cái tuyết trong tay thưởng thức thành một cái tuyết cầu, hung hăng đập ra ngoài. Lại cạnh, tuyết cầu nổ tung, tóe lên một mảnh mực. Quả nhiên, Tô Mặc lắc đầu. Người phương Nam, vô luận đi đến ở nơi nào, đều chạy không khỏi tuyết dụ hoặc. Nếu không phải giờ phút này có chính sự, Tô Mặc thậm chí muốn đánh một thanh gậy chặt tuyết. Đi thôi. Tô Mặc nhanh chân hướng phía đường núi đi đến, trên mặt đất lưu lại thành chuỗi dấu chân. Lão bản, Ma Anna áp sát tới, nói ra. Họa phu nhân nói chuyện bừa bãi, khẳng định có vấn đề. Ta luôn cảm thấy, tên kia để chúng ta lên núi, không có ý tốt. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Cần ngươi nói a. Tô Mặc tức giận nói, liền nàng lời kia thuật, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài cũng khó khăn. Ta lại không phải người ngu, tin nàng. Mã Anna lập tức giơ ngón tay cái lên, học xuyên nhi giọng điệu, lão bản quả nhiên thông minh. Tô Mặc không còn gì để nói. Không có này thiên phú, ngươi cũng không cần cứng rắn học được, ngươi cái này mông ngựa, đập vào ngựa trứng lên. Vũ nhục ta đây. Tô Mặc không để ý tới hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Mà Anna quăng hai lần trong tay mức quả, gãi gãi cái hót, trong lòng thầm đủ, kỳ quái, lão bản giống như không có gì phản ứng à. Ta nhớ được. Quỷ ca chính là như thế đó à. Chẳng lẽ là ta tư thế không đúng? Được rồi, lần sau lại học trộm một điểm. Lão bản, ngươi chờ ta một chút. Nàng lại cùng đi lên, hỏi, vậy chúng ta lên núi, thật đem phủ lục bóc à? Bằng không thì đâu. Tô Mặc đi tới đường núi phụ cận, túi đầu nhìn lại, trong lòng tự đủ vẽ tranh người ngược lại là thật trọng. Tại núi này trên đường, còn vẽ lên phòng hoạt đường vân, mặc dù bị tuyết bao trùm rất nhiều, cũng có thể thấy rõ. Họa phu nhân nói chuyện không làm được thật, nhưng cũng không thể hoàn toàn không nghe. Ta ngược lại thật ra nghĩ một đao chặt nàng, một đao nữa chặt bạo ngọn núi này. Vạn nhất nàng nói là sự thật, Chu Mộ bọn hắn không chết queo bệnh lên rồi. Đã nàng muốn ta lên núi bóc phù lục, ta liền bóc cho nàng nhìn rồi. Thu. Linh Giao từ trong túi láo bò lên ra, nhìn xem đầy trời lại tuyết, trừng lớn hiếu kỳ con mắt. Thật đẹp a, Linh Giao từ trong túi láo chui ra, vui sướng bay múa, tại từ từ đại tuyết bên trong chợt tới chợt lui. Thu. Linh Giao bay ra thật xa, trên không trung nghi hoặc nhìn Mạc Sơn, khịt khịt mũi, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nàng vừa cẩn thận hít hà, sau đó mở ra cánh, tại trong đông tuyết lượn vòng. Gia hỏa này chưa thấy qua tuyết giống như. Tô Mặc trong mắt mang theo cười ôn hòa. Nghĩ lại, linh giao trong sơn động sinh ra, chỉ gặp qua hắc ám, chỗ nào gặp qua tuyết? Để nó chơi đi. Mà Anna tại sau lưng mở miệng, lão bản, ngươi nói, họa phu nhân không phải là trong miệng nàng sơn thần a? Nàng cố ý gạt chúng ta đi lên, tấm buộc kia kỳ thật chính là phong ấn đồ đạc của nàng. Họa phu nhân là muốn mượn tay của chúng ta, trợ nàng thoát khốn. Tô Mặc cau mày lắc đầu, ta cũng nghĩ qua, nhưng có sự kiện ta không rõ. Nếu như họa phu nhân chính là sơn thần, nàng đều có thể đem cái này quỷ khóc trên đỉnh hồn phách ăn sạch sẽ. Làm gì đem bọn hắn lưu tại nơi đây? Ăn nhiều chết no. Chương 665, mới ra ổ sói, lại tiến vào chuồng heo. Chương 665, mới ra ổ sói, lại tiến vào chuồng heo. Có đạo lý. Mã Anna đưa tay tiếp được một mảnh đông tuyết, ngón tay nghiền một cái, đông tuyết liền tại đầu ngón tay hóa thành huỳnh quang tiêu tán. Toàn này Mạc Sơn thời khắc tản ra quái dị lực lượng, từ dưỡng hồn phách. Nếu không, những cái kia hồn phách đã sớm tán loạn. Mã Anna kỳ quái nói, đây bất quá là một bức họa. Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy lực lượng? Chẳng lẽ nói, những lực lượng này đều đến từ đỉnh núi phù lục? T. Nói đến chỗ này, Ma Anna trên mặt vi kinh, tấm bùa kia đến tột cùng là ai vẽ? Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Mặc một cước giẫm ở trên đường nhỏ, nhún người nhảy lên, xuyên qua trùng điệp bông tuyết, chí ít có một điểm có thể xác định. Họa phu nhân mục đích chính là nghĩ tới chúng ta sẽ nát tấm bùa kia. Cho dù phù lục không phải trấn áp đồ đạc của nàng, đối nàng mà nói, phù lục ở chỗ này cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Lúc đến ta liền dò xét qua, khí tức trên người nàng rất kỳ quái. Giống một chương giấy tuyên. Về phần nàng đến cùng là cái quái gì, bóc phù lục, hết thảy chỉ thấy rốt cuộc. Cùng lắm thì một đao chặt. Nói đến cuối cùng, Tô Mặc đằng đằng sát khí, chờ lâu như vậy, Ngư Nhi cũng nên mắc câu rồi. Mà Anna nghĩ cũng phải. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô dụng công. Lão bản mặt trời kia vừa để xuống ra, phương thế giới này liền nên trời đã sáng. Hai người không nói thêm gì nữa, dọc theo đường núi một đường đi lên trên, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, đã đến giữa sườn núi. Tiểu Bạch, Tô Mặc quay đầu nhìn thoáng qua, Linh Giao ngay tại trong đông tuyết chơi đến hưng khởi, có chút bâng ngã. Thu. Nghe được Tô Mặc thanh âm, Linh Giao lập tức thu chơi tầm, ngoan ngoãn bay đến Tô Mặc trên bờ bay. An tĩnh nằm sấp. Linh Giao nháy mắt một cái, nháy mắt nhìn xem Tô Mặc bên mặt, đóa hoa vàng run run rẩy rẩy, tại trong gió tuyết ngậm nụ nở rộ. Đáng chết. Hoa phu nhân ánh mắt vượt qua kim trùng, lại xuyên qua thủy mặc sắc bình chướng, liền thấy hai người chính dọc theo đường núi hướng đỉnh núi mà đi. Trong mắt lóe lên một tia âm lãnh chi sắc. Nàng thử nghiệm gõ hai lần kim trùng, chỉ phát ra ken ken thanh âm. Rất rõ ràng, cái này kim trùng lực phòng ngự cực mạnh, vẫn là ba tầng. Hoa phu nhân cười lạnh một tiếng, đáng chết nhân loại, ngươi đáp ý không được bao lâu. Đợi ta tinh phách về thần, trong bức họa kia thế giới liền rốt cuộc khốn không được ta. Đến lúc đó, nhất định phải ngươi để mắt, ta liền đem ngươi giam cầm ở chỗ này, cả ngày lẫn đêm, thẳng đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Còn có cái kia đáng chết nhân loại nữ nhân, ta chắc chắn róc xương lóc thịt mặt của ngươi, lột da của ngươi, phá hủy ngươi xương. Nhìn nàng trước ngực cái kia hai lạng thịt, ta liền tâm phiền. Hoa phu nhân nhìn xem bị khóc trên đỉnh hai cái càng ngày càng nhỏ điểm đen, thay đổi lúc trước ôn nhu cùng nhã nhặn, mặt mũi tràn đầy đều là âm trầm. Đáng chết, cuối cùng là thứ quỷ gì? Hoa phu nhân đập nửa ngày, kim trung cháo một chút phản ứng cũng không có. Đành phải cắn răng, đứng ở nơi đó, một mặt bất đắc dĩ. Tự mình thật không cho đợi đến người có tu vi tiến vào thế giới trong tranh, không nghĩ tới là cái không tốt lắm. Nàng cũng biết, chính mình nói cái kia lời nói có thật nhiều lỗ thủng, nhưng cũng không hoàn toàn là giả. Bất quá, không trọng yếu. Hoa phu nhân trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, sẽ không xé nát cái kia đạo đáng chết phù lục, căn bản không trọng yếu. Chỉ cần đem phù lục từ cây kia cây tùng giả bên trên bóc, tự mình tinh phách liền có thể thoát khốn mà ra. Sơ thần. Hoa phu nhân ánh mắt ấm lãnh, cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm, nàng điểm này lực lượng cũng còn thừa không nhiều lắm a. Những năm này, tự mình liên tục không ngừng điều khiển bức tranh ăn người tiền đến, chính là vì tiêu hao tên kia lực lượng. Hôm nay chính là thoát khốn thời cơ tốt nhất, nếu có thể nuốt ăn tên kia sức mạnh còn sót lại, tất có lợi ích. Nha a, đường đường yêu vương lại bị người họa địa vi lao, không thể động đậy. Nếu là truyền ra ngoài, há không để cho người ta cười đến rụng răng. Một cái thanh âm đột ngột từ phía sau nàng vang lên. Họa phu nhân trở lại xem xét, liền thấy một thân áo tơi câu cá lão ông dẫn theo sọt cá đi tới. Câu cá lão ông ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tô Mặc thân ảnh biến mất tại đỉnh núi, đen nhánh trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người đi lên. Câu cá lão ông liếm liếm khô quắt bờ môi, nhìn một chút giỏ trúc bên trong hai đầu đã không quá nhảy nhót ngư nhi. Trên mặt hắn chất lên tiểu dung, thật muốn mau mau nếm thử, con cá này tư bị a. Họa phu nhân nhìn thấy hắn đến đây, trên mặt tuyệt không kinh ngạc, phản phất đã sớm biết. Nàng hư lạnh một tiếng, mở miệng nói, hắc sát, đừng tại đây mà nói ngồi trầm trọng, mau đem thứ đáng chết này đập ra. Nhìn xem liền phiền. Câu cá lao ông nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, lộc bậy, ngươi có phải hay không bền, ta tinh phách, cũng ở nơi đó để ép đâu. Nơi đó có lực lượng giúp ngươi thoát khốn. Hắn đi đến kim trung trước mặt, cái mông vừa nhấc gan bị dưới, đưa tay gõ gõ kim trung. Vẫn rất vang. Họa phu nhân có chút im lặng, cũng đi theo ngồi xổm trên mặt đất, giống một đầu cuộn tại trên đất mỹ nhân xà. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Câu cá lao ông nhún nhún vai, chờ lấy thôi. Ta nhìn tiểu tử kia thật điên. Ngươi tin hay không, hắn đã đi lên, liền nhất định sẽ để lộ phù lục. May mắn mà có ngươi bộ này đẹp mắt túi ra, như thay cái bộ dáng, nói không chừng tên kia còn không nghe ngươi lắc lư đâu. Họa phu nhân không nói, chỉ là cười lạnh. Ngươi nhìn a. Câu cá lao ông dựng thẳng lên hai ngón tay, chậm rãi nói ra, phù lục để lộ, tinh phách quý vị. Người ta cùng là yêu vương, chẳng lẽ còn không làm gì được hắn? Ngươi gấp cái gì? Họa phu nhân liếc mắt, không phải ngươi bị nhốt, ngươi đương nhiên không đổi. Đều do cái kia đáng chết đạo sĩ thúi. Họa phu nhân cắn răng nói một câu, trong mắt tràn đầy oán hận, còn có sợ hãi. Tên kia quá kinh khủng. Tiện tay ở giữa liền đánh tan tự mình yêu thân, chỉ điểm một chút rơi, mình cùng hắc sát, liền bị ném vào họa bên trong. Bây giờ trong nhân thế này, cũng không biết qua đã bao nhiêu năm. Câu cá lao ông chỉ vào đen xì đường núi mở miệng, vì một ngày này, lão tử thiệt tỏi lớn. Nếu không phải phù lục lực lượng đột nhiên suy yếu, ta bị đặt ở cái này dưới núi, căn bản không thể động đậy. Ngươi nhìn, ta ngay cả yêu thân đều bỏ, ta cái kia yêu thân ẩn chứa yêu độc, cả ngày lẫn đêm xâm nhiễm phù lục, suy yếu lực lượng của nàng. Chờ không phải liền là một ngày này sao? Ngày đó ngươi ta thật vất vả từ chỗ kia huyết nhục trên chiến trường thoát khốn, chạy vào nhân gian. Không nghĩ tới mới ra ổ sói, lại tiến vào chuồng heo. Nói đến đây, câu cá lao ông đều bị chính mình nói cho cười. Ngươi còn nhớ rõ người đạo sĩ thúi kia ngay lúc đó nói gì không? Câu cá lao ông hỏi. Họa phu nhân lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, nàng đã sớm quên. Ta còn nhớ rõ. Câu cá lao ông vô tay, nói ra, hắn nói. Chúng ta đã có thể trốn từ nơi đó tới, chính là thiên ý. Hắn tính được thật chuẩn. Ngươi nhìn. Hôm nay người này tiến đến, cũng là thiên ý. Chúng ta a muốn lại thấy ánh mặt trời lạc, nơi này ta ngốc đủ. Chương 666, trên đỉnh núi tiếng thở dài. Chương 666, trên đỉnh núi tiếng thở dài. Họa phu nhân cười lạnh hai tiếng, khát máu như mạng hắc sát yêu vương, lại bắt đầu xuân đau thu buồn, ngược lại là hiếm lạ. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta nên tạ ơn đạo sĩ túi kia. cái kia không thể. Câu cá lao ông nghiêng qua nàng một mắt, lắc đầu khẽ nói, đã bao nhiêu năm, ta làm một ngụm thịt tươi không ăn, bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Đều là hắn hại. Sau khi ra ngoài, ta phải hảo hảo ăn non nê, chưa hết từ hai người này bắt đầu đi. Họa phu nhân tiếp tục cười lạnh, ôi, hợp lấy những người kia xương cốt, không phải ngươi gặm, bị chó ăn thôi. Câu cá lao ông chỉ trệ, khoát tay nói, những người kia chờ đến hồn phách, nhạt nhẽo, còn phải chờ bên trên mấy ngày, đã sớm không mới mẻ. Hừ. Họa phu nhân không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Sơn nhìn, chỉ hy vọng nhân loại kia có thể mau mau bóc phủ lục, để cho mình trùng hoạch tự do. Câu cá lao ông đợi một trận, do dự nói, được vậy, một hồi được tự do, chúng ta trước tiên liên thủ, trước hết giết tên kia. Chớ trì hoãn. Họa phu nhân âm dương quái khí mới nói, ôi, vừa mới ngươi không phải không đội sao? Làm sao hiện tại vừa đội rồi? Câu cá lao ông đứng người lên, vỗ vỗ cái mông, đen nhánh trên mặt hiện lên một tia quái dị thần sắc. Vừa mới tên kia đi ngang qua thời điểm, nhìn ta ánh mắt, ta luôn cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Ta luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Thứ. Họa phu nhân trong cổ họng phun ra một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa mới khẩu khí không phải thật lớn sao? Hiện tại lại sợ rồi. Câu cá lao ông sắc mặt không thay đổi, mặt không đỏ tim không đập nói, cẩn thận chút, tóm lại không có chỗ xấu. Lão bản, cũng nhanh đến đỉnh núi. Tô Mặc hai người thả người để khí, tốc độ cực nhanh. Đông tuyết đầy trời bên trong, đã thấy được đỉnh núi. Tô Mặc khí định thần nhàn, mà Anna căng đẩy thẳng tắp trên đùi, phù chú đã đổi hai vòng. Núi này lại cao hơn chút. Nàng liền muốn theo không kịp. Tòa này Mạc Sơn, quả thực có chút quái dị, ngay từ đầu còn tốt, càng đến chỗ cao, mà Anna liền càng thêm lực bất tòng tâm, luôn cảm giác có cỗ tử như có như không lực lượng áp chế chính mình. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng mới vận dụng phụ chú, cho mượn mấy phần xảo lực. Giang giác, hai người thân hình lại nhảy lên, cuối cùng đã tới đỉnh núi. Nơi đây từ dưới núi nhìn, chỉ là cái chui ra Vân Hải tiểu sơn đỉnh. Thật là đến nơi này, Tô Mặc mới nhìn rõ, đỉnh núi đúng là một mảnh to lớn bình đài. Lúc này đỉnh núi đã mất đầy màu xám trắng tuyết, tầng tầng lớp lớp trải trên mặt đất, giống một đoàn nhiễm nước bẩn bờ biển. Đại tuyết mênh mông, đỉnh núi hình như có cương phong gào thét, thổi đến bông tuyết xôn xao, đầy trời nở hoa. Hô, Ma Anna ngay cả thở mấy hơi thở, nói ra, lão bản, áp chế giống như lợi hại hơn. Tô Mặc gật gật đầu, không nói gì, đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Lên núi thời điểm, hắn liền cảm thấy cố lực lượng kia. Chỉ là vùng đan điền khí huyết thái dương phi thường bá đạo dữ dội, một trận điên cuồng công kích, cố lực lượng kia liền phá thành mảnh nhỏ, không còn dám nhích lại gần mình. Đỉnh núi chính giữa, đứng sừng sững lấy một gốc cao lớn cây tùng già, sợ là có 10 trượng độ cao. Màu mực đại tuyết đã bao trùm tại nó cành lá bên trên, cho nó mang lên trên một đỉnh màu mực áo choàng. Cái này cây tùng già dung nhan cực kỳ kỳ quái, không giống cái khác cây tùng như vậy thẳng tắp, ngược lại có chút giống một bên lệch ra xoay, phảng phất bị tuyết ép loan liều yêu. Từ từ đại tuyết bên trong, cái này quả phủ kín tuyết cây tùng già có vẻ hơi lộn nhột, có chút cô độc. A, Ma Anna thở hổn hển mấy cái, chỉ vào cây tùng già nói ra, lão bản, cây này mọc ngược lại là cùng Mạc Sơn có chút giống. Tô Mặc cẩn thận vài lần, thật đúng là. Lúc trước còn cảm thấy cây này dáng dấp lệch ra xoay của quái, bây giờ cẩn thận nhìn lên, ngược lại là có một phen đặc biệt khôi hài. Như mỹ nhân xoay người, nhìn gương trang điểm. Tô Mặc ánh mắt lại chuyển, liền thấy lao thụ to lớn trên cành cây, tử quang lấp lóe, thỉnh thoảng giật bắn ra hồ quang điện. Xuyên thấu qua hồ quang điện, Tô Mặc nhìn thấy một khối chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay phụ lục, chính nhẹ nhàng nhảy lên. Tô Mặc thị lực vô cùng tốt, nhìn thấy trên bùa chú khắc đầy rườm rà phù văn. Hắn không thông phụ lục chi đạo, cũng xem bóng không hiểu, chính là cảm thấy rất châu bò ép, chính là nó. Tô Mặc nhấc chân hướng phía trước, mà Anna dẫn theo hai chuỗi mức quả đi theo phía sau hắn, còn chưa đi mấy bước, tấm đùa kia bỗng nhiên chiến minh, cây tùng già lắc lư. Trên tán cây đại tuyết, trong nháy mắt bốc lên, trên không trung đứng im, ngược lại hóa thành đầy trời tuyết nhận, hướng phía hai người kích xạ mà tới. Ta dựa vào. Mà Anna giật nảy mình, loại uy thế này, nhìn xem quá dọa người. Cái này nếu là hướng phía trước, không được bị bắn cái xuyên thấu a. Nàng vừa muốn dừng bước, đã thấy Tô Mặc cũng không có ý dừng lại, đành phải cắn răng một cái, đi theo đi lên phía trước. Tới gần, đến không hết bông tuyết, lôi cuốn lấy hàn phong thấu xương gió, chảy ra đến trước mắt. Tô Mặc bước ra một bước, cùng gió tuyết đẩy trời đụng thẳng vào nhau. Giờ khắc này, mà Anna tâm đều nâng lên cổ họng. Và anh, Tô Mặc trên thân dâng lên kinh khủng khí huyết, mắt trần có thể thấy sóng nhiệt chỉnh biên hình hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới, bốn phía phong tuyết vì đó trì trệ. Đập vào mặt đông tuyết, trong nháy mắt hòa tan thành tuyết nước, Tô Mặc dưới chân mặt đất, trong nháy mắt hạ xuống nửa mét. Lấy Tô Mặc làm trung tâm, chung quanh mấy chục trượng bên trong đã lại không tuyết động. Lão bản ngư bức, mà Anna y theo dáng dấp, lập tức giơ ngón tay cái lên đưa lên chúc phúc. Đại tuyết lại gì rào rơi xuống, Tô Mặc tiếp tục đi lên phía trước, tấm bùa kia lại không động tĩnh. Rất nhanh, hai người liền dẫm lên tuyết, đi tới cây tùng già hạ. Đại tuyết liền ngừng lại, cây tùng già to lớn tăng cây, chặn phong tuyết. Bốn phía lanh ý cũng lập tức tiêu tán, ngược lại có mấy phần ngày xuân khí tức. Một viên ngọc phù tinh tinh khảm nạm tại cây tùng già trên cành cây, tản ra hào quang màu tím. Đi đến gần, Tô Mặc mới phát hiện, ngọc phù bên trên quang mang đã rất ảm đạm. Đây là họa phu nhân trong miệng nói tới phù lục. Ma Anna vây quanh thân cây chuyển hai vòng, không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, phản phất đây là một gốc tại trong gió tuyết sinh trưởng phổ thông cây tùng. Nàng thầm nói, phía trên phù văn chưa thấy qua a. Tô Mặc nhìn nàng một cái. Lúc này Ma Anna hiểu lên, lập tức gật đầu, đưa tay hướng trên cành cây phủ chú bắt tới. Nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt tiếng thở dài tại hai người vang lên bên hai. Chương 667, Lý Quỷ vẫn là Lý Quỷ. chẳng lẽ là cái tế cầu?
Chương 667, Lý Quỷ vẫn là Lý Quỷ, chẳng lẽ là cái tế cầu?
Ai? Tiếng thở dài mang theo u cổ ý, phảng phất từ trong u minh bay ra, rơi vào hai người trong lỗ tai.
Là nữ nhân.
Ai? Mã Anna Long Tơ đứng đấy, hai con ngươi nhanh quay ngược trở lại, lại chỉ có thể nhìn thấy đầy trời đại tuyết, không thấy bóng dáng. Trước mắt cái này khỏa lão thụ, đông đưa, phong tuyết tựa hồ lớn hơn. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người đến.
Cô đương, trong tay ngươi mức quả, thế nhưng là trong thành một tuấn tú lang quân tặng cho.
Mã Anna nhìn một chút trong tay mức quả, nói, đúng vậy à, tên kia nhiệt tình cực kỳ, gặp người liền nhét, cản cũng đỡ không nổi.
Uy, ngươi là ai?
Như thế lớn tuyết, cất giấu rất không ý tứ, ra tâm sự.
Một bên nói, Mã Anna một lần hướng Tô Mặc mấy mắt, đại khái ý tứ chính là,
lão bản,
một hồi cái kia lén lén lút lút ra hỏa ra, ngươi liền một đao chặt nàng.
Cũng tốt.
Thanh âm vang lên, Tô Mặc mắt chỗ cùng trong gió tuyết, liền thấy một bóng người xuất hiện.
Đại tuyết của vũ.
Đạo nhân ảnh kia hướng Tô Mặc bên này đi tới, nhưng không có trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân.
Cách rất gần,
Tô Mặc rốt cục thấy rõ mặt của nàng, trong mắt hơi híp.
Họa phu nhân.
Từ trong gió tuyết đi ra người, cùng họa phu nhân giống nhau như lúc, mực bầy cập thân, dung mạo thanh nhã, như vẽ bên trong đi ra xảo bộ dáng. Thậm chí liên y điệp, thần thái, tướng mạo đều giống nhau như lúc.
Có thể Tô Mặc biết, tên trước mắt này tuyệt đối không thể nào là họa phu nhân.
Hắn lạnh lùng nhìn xem người tới, không nói một lời, khoảng cách này, tự mình một đao liền có thể để nàng nhảy sang trái và phải.
Thu.
Linh dao từ trên người Tô Mặc dựng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
Tô Mặc biết,
linh dao là cảm thấy trên người nàng yêu khí, Tô Mặc cũng nhìn thấy.
Nữ nhân này trên thân, cuốn quanh lấy một tia nhìn bằng mắt thường không rõ sương mù màu đen.
Ta đi.
Mà Anna cũng giật nảy mình, rút lui hai bước, ngươi.
Ngươi không phải dưới chân núi sao?
Làm sao đi lên?
Không đúng, ngươi không phải nàng, ngươi đến cùng là ai?
Nữ nhân chui vào tán cây, có thể kỳ quái là, trên thân lại không có một viên bông tuyết.
Cô đương, trong tay ngươi mức quả có thể hay không cho ta mượn xem xét?
Nữ nhân nhìn xem hắn.
Mã Anna nhìn về phía Tô Mặc nhẹ nhàng gật đầu, Mã Anna mới đem mức quả thả tới.
Tay nữ nhân trưởng vừa nhấc, hai chuỗi mức quả rơi vào trong tay, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, lúc này mới buông xuống.
Nàng nhìn về phía Tô Mặc, mở miệng yếu ớt, chân chính mức quả, lại không biết là tư vị gì.
Vị công tử này, ta gọi Thiên Thuế.
Thiên Thuế.
Tô Mặc đứng mày, mắt nhìn sau lưng cây tùng giả.
Tùng bách chi thụ, tại văn nhân nhã sĩ bên trong, địa vị rất cao, những người kia uống say rồi, thường định thơ làm phú, tán dương tùng bách.
Cây tùng có một nhã hảo, liền xưng Thiên Thuế.
Nữ nhân này, chẳng lẽ trong bức tranh cái này khỏa cây tùng thành tinh?
Tô Mặc trong lòng thất kinh, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ.
Một bức họa bên trong cây, vậy mà thành tinh, quả nhiên là mở rộng tầm mắt.
Này họa quyền kỳ, đến cùng ai vẽ?
Như bức như vậy.
Sắc mặt hắn không thay đổi, mở miệng nói, đúng dịp.
Dưới núi có một mỹ phụ, cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc, nàng lại nói cho ta,
nàng gọi họa phu nhân.
Hai người ai là Lý Quỷ, ai là Lý Quỷ?
Tên gọi Thiên Thuế nữ tử chỉ vào cây tùng già, mở miệng yếu ớt, công tử nói người kia, phải chăng để ngươi lên núi, lấy xuống cái này mai phụ lục?
Tô Mặc gật đầu, cười nói, họa phu nhân nói, nàng là trong họa bút mực thành tinh quái.
Cái này Mạc Sơn bên trong có một núi thần là cái xấu cực độ ra hỏa, mượn bức tranh lực lượng ăn người, làm không ít chuyện xấu.
Thiên Thuế cô đương, ngươi chính là trong miệng nàng sơn thần.
Thiên Thuế nhu nhu cười một tiếng, nói ra, nàng lời nói không giả, ta chính là cái này Mạc Sơn sơn thần.
Kia chính là ta tìm đúng lạc.
Tô Mặc nghe vậy, một cái tay đặt ở trên chuôi đao, sát khí bốc lên.
Công tử nghe ta một lời.
Thiên Thuế nhìn hắn làm việc rút đao, cũng là không tránh, ánh mắt thản nhiên nhìn xem hắn.
Ta nghe.
Thiên Thuế ánh mắt nhìn về phía đầy trời đại tuyết, nói ra, ta vốn là họa bên trong chi lỏng, cái kia rơi hỏa người, là cái lôi thôi đạo sĩ. Hôm đó hắn ngẫu nhiên đạt được kỳ cảnh, liền lên bút mực tâm tư, đặt bút thành họa, đẹp quyển thiên thành. Đạo sĩ đặt bút hoàn thành, uống rượu khen lớn, chỉ vào người của ta nói, thanh tùng ngậm tuyết dài ngàn năm, Mạc Sơn uống lộ tráng 10 năm, rượu hai, ngươi liền cứ gọi Thiên Thuế a, từ một khắc này, ta liền có danh tự.
Đạo sĩ kia đối bức họa này, tựa hồ cực kỳ yêu thích, đi đến chỗ nào đều sẽ mang theo.
Một ngày, bức tranh ra bỗng nhiên xuất hiện cái quái vật,
một đầu trăm trượng hắc tức linh.
Mà Anna ở một bên nhỏ giọng nói, lão bản, tức linh là cái gì?
Tô Mặc nói, chính là con rết.
Úc. Mà Anna gật gật đầu, trong lòng tự đủ vừa học đến một cái chi thức điểm, đi theo lão bản chính là tốt.
Người nói tiếp.
Thiên Thuế tiếp tục nói, tức linh đại yêu đẹp như tranh về sau, cùng phong đại khí, độc trướng mọc lan tràn, như mực hát vẫy.
Ngay sau đó, một cái đại thủ liền dối vào, bắt lại tức linh phía sau lưng, mặc nó dễ dũa như thế nào, đều tránh né không ra.
Đại thủ xốc lên Mạc Sơn, đưa nó đặt ở chân núi, tức linh đại yêu không phục, liều mạng dễ dũa, Mạc Sơn như muốn áp chế không nổi.
Bàn tay lớn kia con ngón đúng ra, liền có một đạo phù lục bay ra, khảm vào cây tùng, chính là công tử sau lưng viên kia.
Tô Mặc nhíu chặt mày, nghe nàng lời nói, trong bức họa kia còn cất giấu một đầu con rết tinh.
Tự mình đến Mạc Sơn thời điểm, không thấy a, chẳng lẽ thành con rết làm mà rồi?
Thiên Tuế gặp hắn thần sắc, lại nói, công tử lúc lên núi có thể hay không chú ý tới đường dưới chân?
Đường?
Tô Mặc ánh mắt một sợ, nhìn về phía nàng.
Ngươi đoán không sai.
Thiên Tuế gật gật đầu, con đường kia chính là tức linh thân thể biến thành.
Các ngươi dẫm tại đường dưới chân, chính là phía sau lưng của hắn.
Lời này vừa nói ra, Mã Anna giật nảy mình, nhịn không được nhấc chân nhìn mấy lần đáy giày của mình.
Cái này, quá quỷ dị a,
tự mình đúng là dẫm lên một đầu đại ngô công trên lưng núi. Tô Mặc giờ phút này minh bạch, khó trách lúc trước còn nói sao, vẽ tranh người còn trách cẩn thận, chẳng những vẽ lên đường lên núi, còn chi kỷ vẽ lên phòng hoạt ngấn. Nguyên lai những cái kia quái dị phòng hoạt ngấn là con giết tinh quái trên lưng đường vân. Nàng, nhưng cũng nói được. Tô Mặc hỏi, chiếu ngươi lời nói, cái kia đại ngô công chiều cao trăm trượng, ta lên núi con đường, vì sao chỉ có hai cước rộng? Đại ngô công chẳng lẽ là cái tế cầu? Một đầu dài trăm trượng, lại có loại 20 phân rộng con giết. Tô Mặc thực sự nghĩ không ra, kia rốt cuộc là cái quái gì? Mì sợi thành tinh. Thiên Thuế không rõ Tô Mặc trong miệng tế cầu là ý gì, nhưng cũng đại khái minh bạch hắn ý tứ. Mặc Sơn treo cao nó nghĩ hết số cuốn lấy ngọn núi, tự nhiên muốn như mì vắt đồng dạng, không ngừng kéo dài thân thể của mình. Chương 668, dưới đĩa đèn thì tối a. Không phải bóc không thể. Chương 668, dưới đĩa đèn thì tối a. Không phải bóc không thể. Lão bản, cái kia đến kéo bao dài a? Mà Anna không nhịn được nghĩ lấy cảnh tượng đó. Một đầu mọc đầy chân đại ngô công, liều mạng thân lấy thân thể của mình, đem tự mình chen trưởng thành mì thọ. Ồ, ngẫm lại đã cảm thấy cay con mắt. Ân, về sau sinh nhật không ăn mì trường thọ. Tô Mặc nhìn chằm chằm Thiên Tuế nhìn hồi lâu, đông nhiên cười một tiếng, ngươi cái này cố sự ngược lại là thú vị. Sau đó thì sao? Thiên Tuế tiếp tục nói, về sau hòa bên trong lại tới đầu thanh lân đại xà. Ngươi cũng đừng nói cho ta, đầu kia đại xà cũng là dài trăm trượng, cũng bị chấn đến dưới núi, cũng thành ta đường dưới chân. Tô Mặc cười lạnh, đó cũng không phải. Thiên Tuế chậm rãi mở miệng, thanh lân đại xà xác thực có dài trăm trượng, cũng quả thật bị ép đến dưới núi. Chỉ bất quá nó đẹp như tranh thời điểm, đã mất yêu thân, chỉ còn tinh phách, tự nhiên không có cách nào trở thành công tử đường dưới chân. Nói đến đây, Thiên Tuế ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Mặc, chân thành nói, công tử gặp phải vị kia họa phu nhân chính là đầu kia thanh lân đại xà. Tô Mặc cười cười, nói ra, họa phu nhân nói cho ta, sơn thần tiện mê hoặc biến hóa chi thuật, bây giờ đến xem, xác thực như thế. Người biên cố sự này, đầy đủ hấp dẫn người, cũng rất có ý tứ. Họa phu nhân trên thân, cũng không yêu khí, ngươi giải thích thế nào? Còn có, chiếu ngươi ý tứ, từ đạo sĩ kia đặt bút thời điểm, ngươi liền có ý thức. Hắn là Mã Lương a. Thiên Tuế chỉ Tô Mặc sau lưng cây tùng già, ôn nhu mở miệng, tự nhiên không phải. Toàn bộ nhờ viên kia phù lục ngày đêm tầm bổ, ta mới lấy thành hình. Những chuyện kia là ta thức tỉnh về sau mới hồi tưởng lại. Phù lục cùng ta cộng sinh, sớm đã hòa làm một thể. Sa yêu sở dĩ để ngươi để lộ phù lục, là bởi vì cái này Mạc Sơn chấn áp nàng tinh phách. Những năm này, phù lục lực lượng càng thêm suy yếu, để hai yêu tinh phách đuổi kịp cơ hội đào tẩu một kia. Tức linh đại yêu càng là không tiếc yêu thân, quấn quanh Mạc Sơn, lấy yêu độc ô nhiễm một tổ, tiêu hao lực lượng của ta. Sa yêu liền điều khiển bức tranh ăn người. Ta đã muốn thi triển lực lượng chấn áp đại yêu, lại không thể trơ mắt nhìn xem những người kia bị bọn hắn ăn hết, đành phải thu nạp hồn phách của bọn hắn tại cái này Mạc Sơn phía trên. Để có một ngày, có thể để cho bọn hắn hồn phách quy thiên. Dù sao cũng tốt hơn bị yêu vật kia ăn, hồn phi phách tán. Tô Mặc gặp nàng nói đến chân thành, cũng có thể tự viên kỳ thuyết, cũng là giống có chuyện như vậy. Trong lòng hơi động. Như thế nói đến, này họa quyển bên trong, chẳng phải là có hai đầu đại yêu. T. Nghe rất đáng tiền a. Tô Mặc con mắt tỏa ánh sáng, liền đội bằng hỏi, cái kia hai đầu đại yêu, là cái gì tu vi? Thiên Tuế lắc đầu, ta không hiểu. Tốt đa, Tô Mặc cũng không muốn hỏi nhiều, bất kể hắn là cái gì đẳng cấp, chặt chính là. Ngươi chứng minh như thế nào lời của ngươi nói? Cái này hai chuỗi mức quả, lại là cái gì tình huống? Trong thành những người kia, lại là chuyện gì xảy ra? Tô Mặc chỉ về phía nàng trong tay mức quả, mở miệng hỏi. Thiên Tuế ánh mắt nhìn lại, kia là họa bên trong chi thành phương hướng. Trong bức họa kia, vốn là không có thành trì, có thể họa bên trong người càng ngày càng nhiều, ta liền tạo ra được một tòa thành, lưu bọn hắn lại tàn niệm. Bọn hắn mới, cả ngày lẫn đêm, bận rộn, trải qua cả đời. Có thể ta có thể cảm giác được, lực lượng của mình càng ngày càng yếu. Qua không được bao lâu, ta liền rốt cuộc ép không được hai đầu đại yêu. Bọn chúng sẽ từ họa bên trong ra ngoài, ta không muốn để cho xảy ra chuyện như vậy. Rất nhiều năm, cái kia Tuấn Tú Lang Quân bị ăn đẹp như tranh bên trong thời điểm, đúng lúc xà yêu ngủ say, ta liền điểm một ý niệm ở trên người hắn. Gặp phải người, hắn liền sẽ đưa tặng một chuỗi mức quả. Có nó, liền có thể bước vào Mạc Sơn kết giới, đi lên đỉnh núi. Nói đến chỗ này, Thiên Tuế trong mắt lóe lên một tia quái dị, kỳ thật, cho dù là xà yêu cầm mức quả, cũng có thể không trở ngại chút nào đạp vào Mạc Sơn, lấy xuống cái này mai để nó hận thấu xương phụ lục. Đáng tiếc, nàng chưa từng tiếp Tuấn Tú Lang Quân đưa ra mức quả. Tô Mặc khỏe miệng giật một cái. Người là gan thật to lớn. Chơi dưới đĩa đèn thì tối a, thật không sợ xà yêu đuổi đến xảo. Tâm huyết dâng trào cầm mức quả leo núi a. Tô Mặc lúc này đã tin hơn phân nửa, dù sao cái này gọi Thiên Tuế nữ nhân, nói rất có lý có theo, không giống họa phu nhân, chỉ muốn để cho mình cầm xuống phụ lục. Những cái kia oan hồn, người ở chỗ nào? Mà Anna bỗng nhiên mở miệng. Công tử mời xem. Thiên Tuế mực tay áo vung dậy, mênh mông đại tuyết đống nhiên tảng ra, từng đạo thần trí mơ hồ hỗn phách, lít nha lít nhít đứng tại phía sau hắn. Mười cái nón bảo hộ, phá lệ bắt mắt. Cứu mạng. Chu Mậu hồn phách hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn thấy Tô Mặc lập tức bay ra. Mau cứu ta, mau cứu ta. Tô Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, Lan. Nha. Chu Mậu lại lui trở về, tội nghiệp nhìn xem Tô Mặc. Lúc trước rơi chân núi, hắn liền thấy Tô Mặc, sau đó bị dọa trở về. Hiện tại lại thấy. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng nên biết, vị này là cao nhân a, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì. Phong tuyết dần dần lên, mảng lớn hồn phách biến mất tại trong tuyết. Ai? Thiên Tuế thở dài một tiếng, nói ra, công tử nên tin ta đi. Tô Mặc gật gật đầu, ngươi nói giống có chuyện như vậy. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi nghĩ làm cho người đi lên, có mục đích gì đâu?
Ta cũng không biết.
Thiên Tuế lắc đầu, từ nơi sâu xa, ta liền làm ra quyết định này.
Có lẽ
là thiên ý.
Công tử, hiện tại ngươi nên minh bạch, ta vì sao muốn ngăn cản ngươi bóc phù lục đi?
Phù lục bóc đến, ngươi sẽ như thế nào?
Không biết, có lẽ sẽ chết.
Tô Mặc nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như ta không để lộ đạo phù lục này, cái kia hai đầu đại yêu có phải hay không liền ra không được?
Thiên Tuế gật đầu.
Đồ ngọn núi này cũng không được.
Thiên Tuế lại gật đầu.
Chặt ngươi cũng không được.
Thiên Tuế do dự một chút, vẫn gật đầu.
Tốt ta.
Tô Mặc buông tay, nói ra, xem ra, đạo phù lục này, ta không phải là bóc không thể.
Hai đầu đại yêu đâu?
Công đức đang ở trước mắt, há có không bóc lý lẽ?
Không thể. Thiên Tuế tiến lên hai bước, sau lưng phong tuyết như đào, như công tử khăng khăng như thế, Thiên Tuế cũng chỉ đành đắc tội.
Ai ai ai?
Mã Anna tiến lên hai bước, lớn tiếng nói, Thiên Tuế cô đường, ta hỏi ngươi, đạo phù lục này là làm gì dùng?
Trấn yêu.
Bóc sẽ như thế nào?
Trấn không được yêu.
Cái này đúng rồi.
Mã Anna vi vi túi thân, so với hoa tay nhắm ngay Tô Mặc lay động, làm ra biểu hiện ra động tác.
Lão bản của ta đâu, am hiểu nhất giết chết những yêu ma này tà ma, quản hắn yêu á quỷ, hết thể chém chết, xong hết mọi chuyện.
Đã cái kia hai đầu yêu quái dù sao đều phải chết, bóc không bóc phù lục, khác nhau ở chỗ nào?
Chương 669, yêu vương phát khốn.
Phi thiên yêu thân.
Chương 669, yêu vương phát khốn.
Phi thiên yêu thân.
Thiên Tuế trầm mặc.
Nàng gặp qua cái kia hai đầu đại yêu dáng vẻ, biết thực lực của bọn nó khủng bố đến mức nào.
Cái này nhân loại,
liền như vậy có lòng tin sao?
Hơi không cẩn thận, thế giới trong tranh liền sẽ sụp đổ, trong núi cái này mấy ngàn hồn phách liền muốn bị người nuốt ăn.
Hai đầu đại yêu rời đi nơi này, không biết sẽ còn hại nhiều người.
Mã Anna cười hắc hắc, biết nàng lo lắng, lại mở miệng nói, Thiên Tuế cô đường, ngươi có biết lão bản của ta là ai?
Thiên Tuế ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng.
Có ý tứ gì?
Mã Anna hít sâu một hơi, đứng tại trước mặt ngươi.
Là du thành đệ nhất cao thủ, tín dự đặc nhân, quỷ quái cối say thịt, tay xoa đạn hạt nhân đệ nhất nhân.
Quỷ kiến sầu là.
Em ạ.
Mật chết ta.
Khí mà kém chút thở không vân, quỷ ca làm sao một hơi nói ra nhiều lời như vậy, còn không mang theo thở đây.
Nha.
Đúng nga.
Hắn là quỷ.
Vốn là sẽ không thở.
Những lời này, là nàng từ 749 cục một vị người quen trong miệng nghe được.
Nghe nói là quỷ ca chính miệng lời nói.
Tô Mặc nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, ngươi mẹ nó một chữ mà không thay đổi a.
Xuyên Nhi muốn ở chỗ này, phải hỏi ngươi muốn bản quyền phí hết.
Thiên Tuế lần nữa trầm mặc, nàng có chút nghe không hiểu, nhưng cũng đại khái hiểu.
Vị cô nương này có ý tứ là, hắn lao bản phi thường lợi hại, phi thường hung mãnh.
Quỷ kiến sầu.
Tên rất hay.
Thiên Tuế cô nương, ngươi yên tâm đi, chuyện này bao ổn.
Một bên nói.
Mã Anna thừa dịp nàng không chú ý, xoay người lại một cái, đưa tay bắt lấy viên kia phù lục.
Không thể, Thiên Tuế sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản.
Ai?
Mã Anna đưa tay túm hai lần, lại phát hiện phù lục không nhúc nhích tí nào.
Chợt,
thiên khung lắc lư, Thiên Tuế thân ảnh bỗng nhiên sáng tối chập chờn.
Đều là thiên ý.
Thiên Tuế nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phất tay, tự mình bản đang ngủ say, lại bị bọn hắn đánh thức một tia tàn niệm.
Có lẽ,
đây là thiên ý đi, hết thảy nguyên do, hôm nay liền làm mây tạnh.
Nàng cũng mệt mỏi.
Ông,
phù lục lóe ra chướng mắt hồ quang điện, rơi vào tay Mã Anna.
Đỉnh núi phong tuyết đã dừng, tuyết thủy dung hóa, cây kia cây tùng già, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khô héo, sau đó biến thành một đám mực nước.
Trong mấy mắt,
đỉnh núi liền biến thành khắp nơi trồi lủi, mực ngấn khắp nơi trên đất.
Hưu một tiếng, Thiên Tuế thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, tiến vào phù lục, biến mất không thấy gì nữa.
Ngậy.
Mã Anna ngậm bức nhìn xem phù lục, lại nhìn xem Tô Mặc, lão bản, chính nó đến rơi xuống.
Ta đều không có khẽ động.
Tô Mặc cau mày, đưa tay tiếp nhận phù lục, cẩn thận chu đáo.
Phía trên hồ quang điện đã tán đi, chỉ để lại kim quang chói mắt phù văn.
Ầm ầm, dưới chân Mặc Sơn truyền đến một trận lắc lư, phản phất có người ở phía dưới đỉnh lấy.
Nơi xa mảng lớn hồn phách lần nữa thức tỉnh, đỏ hừng mắt, đầy người hoán nghiệm, thét lên bay loạn.
Hai cỗ kinh khủng yêu khí
hướng phía bốn phía lan tràn.
Thu.
Linh gọi lập tức mở to hai mắt nhìn, nhai răng lấy mãi thanh mãi khí gào thét.
Tới.
Tô Mặc cảm thụ được cái này hai cỗ yêu khí, mừng rỡ trong lòng, Thiên Tuế quả nhiên không có lừa gạt mình.
Thật sự có đại yêu bị trấn áp ở chỗ này.
Cái này yêu khí cường độ, rõ ràng là hai đầu yêu vương a.
Ta đi, mạnh như vậy.
Mà Anna một cái lảo đảo.
Trong bức họa kia,
lại đè lấy hai đầu yêu vương.
T.
Vẽ tranh đạo sĩ, đến tột cùng là ai?
Mặc Sơn Hạ.
Họa phu nhân cùng câu cá lão ông tĩnh tĩnh trở lấy, trên đỉnh núi lại một điểm động tĩnh cũng không có.
Chuyện gì xảy ra?
Đi lên lâu như vậy, nhân loại kia đến cùng tại lễ mề cái gì?
Chẳng phải bóc cái phù lục sao?
Bị vây ở kim trung bên trong họa phu nhân sắc mặt bực bội, chần chờ nói, hát sát, hắn sẽ không đụng tới nàng a.
Cái này làm sao bây giờ?
Vạn nhất hắn không bóc phù chú, chúng ta không uổng phí công phu rồi.
Sẽ không.
Câu cá lão ông tràn đầy tự tin, nói ra, ta lấy yêu thân xâm độc Mặc Sơn, cùng nàng có chút cảm ứng.
Lực lượng của nàng đã rất yếu, sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say.
Nếu nàng thức tỉnh, ta tất có cảm ứng.
Họa phu nhân gặp hắn nói đến như vậy chắc chắn, đành phải nhẹ gật đầu.
Câu cá lao ông ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi, sáng tối chập chờn.
Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, tự mình hôm nay nhất định có thể chạy thoát.
Hắn sờ sờ tự mình tìm, tự mình kim xí, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời.
Nói đến,
tự mình cái này kim xí tàn phiến, còn từng cho ban cho trong tộc một vị có chút cơ linh tiểu bối,
cũng không biết nó thế nào.
đã nhiều năm như vậy, nó như không chết, cũng nên trưởng thành. Kim sĩ, cũng nên nuôi sống đi. Câu cá lao ông lặng yên suy nghĩ, chợt thấy trên mặt đất chấn động, cách đó không xa màu mực bình chướng như nước hòa tan. Một cỗ quen thuộc khí cơ từ mặt sơn dưới đáy chuyển đến ra. Đó là bọn họ bị trấn áp nhiều năm tinh phách. Ha 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 ha, hai người đối mặt cười một tiếng, đều thấy được riêng phần mình trong mắt của hỉ. Mở ra, mở ra. Chúng ta rốt cục có thể thoát khốn. Câu cá lao ông một lộc cộc đứng lên, nhìn chằm chằm Mạc Sơn uốn lượn tiểu đạo, ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm ầm, Mạc Sơn lắc lư, dưới đáy trong nháy mắt nổ tung một cái đại lỗ thủng, một đoàn hắc sắc quang mang từ bên trong chui ra, trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Cạch cạch cạch, câu cá lao ông thân thể tại từng tấc dài cao, trong nháy mắt liền biến thành một cái toàn thân tà ý nam tử giáp đen. Thế, a. Nam tử giáp đen hít một hơi thật dài, trong mắt tràn đầy thoải mái. Có được lực lượng cảm giác, thật tốt a. Hắc sát, đừng lề mề, nhanh giúp ta thu hồi yêu phách. Hòa phu nhân thấy nóng mắt, vỗ kim trung cháo hô to. Cái này đến, Hắc sát cười ha ha, hai tay chụp vào Mạc Sơn, phi thiên yêu thân, lên. Ầm ầm, Mạc Sơn phía trên đầu kia bốn lượn tiểu đạo, trong nháy mắt xuống lại, mọc ra lít nha lít nhít chân, biến thành một đầu dài nhỏ vô cùng con rết. Con rết bắt đầu nắm chặt thân thể, Mạc Sơn từng khúc sụp đổ, như một khối to lớn than đá sụp đổ. Trong chốc lát, một đạo màu xanh quang đoàn từ phế tích bên trong bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu mấy trượng trưởng thanh lân đại xà hư ảnh, toàn thân lân phiến tản ra quỷ dị quang mang. Ra. Hòa phu nhân sắc mặt đại hỉ, đội vàng há miệng hút vào, kinh khủng hấp lực từ trong miệng phun ra. Thanh lân đại xà gào thét một tiếng, hướng phía nàng chui ra, hòa phu nhân trên mặt vui mừng, càng thêm nồng đậm. Chợt, cuốn nát Mạc Sơn dài nhỏ con giết thân thể bắt đầu co vào, biến thành một đầu dài trăm trượng kinh khủng cự vật, đứng thẳng người lên, mở ra tràn đầy răng nanh miệng, hướng phía thanh lân đại xà cắn xé qua đi. Tốc độ cực nhanh. Răng rắc, nó một nửa thân thể bị trăm trượng con giết cắn vào miệng bên trong. Thanh lân đại xà đầu đã chui được kim trung trước mặt, trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, cùng hòa phu nhân mặt đối mặt. Hòa phu nhân muốn rách cả mí mắt, quay đầu nhìn Hắc sát, ngươi. Hắc sát cuồng tiếu không ngừng, trong mắt lóe ra âm độc quang, độc vậy, ngươi yêu thân đã hủy, còn sống cũng không có ý gì. Không bằng giúp ta đột phá công xiềng, thành tựu yêu quân. Cũng không uổng công ngươi tại ta tại này họa quyển bên trong trăm ngàn năm giao tình. Việc này sớm không có cùng ngươi chào hỏi, là ta không đúng. Hiện tại muốn nói với ngươi, cũng không tính là mượn. Chương 670, cướp ta yêu. Ngươi không chết hay chết. Chương 670, cướp ta yêu. Ngươi không chết hay chết. Hắc sát, ngươi chết không yên lành. Hòa phu nhân ánh mắt oán độc, đều sắp tức giận điên rồi. Nàng trơ mắt nhìn xem tự mình tinh phách bị giết khổng lồ một chút xíu nuốt vào bụng, tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn. Hòa phu nhân không ngừng nuốt kim trùng, tóc thai rối bời, lại cái gì cũng không làm được. Mai mới chờ đến lúc cho tới hôm nay, mai mới chờ đến lúc đến một cái người hữu duyên thật vất vả thoát ly chân áp, vốn cho rằng nên lại thấy ánh mặt trời, không nghĩ tới tự mình lại bị Hắc sát bày một đạo. Nàng vốn cho rằng hai người cùng chung hoạn nạn, khốn tại trong bức họa kia nhiều năm, dù sao cũng nên có chút tình cảm, nên là tự mình ngây thơ. Hắc sát gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều tính toán chính mình, còn có cái kia đáng chết nhân loại, không phải cho mình che đậy mấy ngụm kim trung làm gì? Quá không may mắn, chết không yên lành. Hắc sát cười quái dị hai tiếng, đi đến kim trung bên cạnh, đem mặt xích lại gần chút âm lãnh mở miệng. Độc bảy, ngươi nguyện vọng này chỉ sợ rất khó thực hiện. Ngươi nhìn, hắn chỉ giết khổng lồ, mỉm cười nói, còn nhờ vào tiểu tử kia. Nếu không phải hắn đưa ngươi vây ở nơi đây, ta như thế nào lại dễ dàng như thế liền có thể nuốt mất ngươi tinh phách? Muốn trách, ngươi thì trách hắn đi. Ân, cũng tại ngươi vận khí không tốt. Ngươi yên tâm, đợi ta thành tiểu yêu quân về sau sẽ tìm được bọn hắn, sau đó một chút xíu ăn hết cái kia hai tên gia hỏa, cũng coi là thay ngươi báo thù. Hòa phu nhân chán nản ngồi sập xuống đất, ánh mắt có chút ngốc trệ, tự mình tinh phách đã bị hắn nuốt vào đi hơn phân nửa. Hắc sát không tiếp tục để ý nàng, thân hình lóe lên, chui vào đại ngô công thân thể. Ánh mắt của hắn tinh hồng, điên cuồng nhai nuốt lấy. Ăn mau mau, ăn mau mau, ta đã không thể chờ đợi. Đỉnh núi, cương phong gào thét. Tô Mặc hai người đứng ở giữa không trung, mà Anna thân thể khoảng chừng lay động, vội vàng sờ soạng hai tấm phù đập vào trên thân, lúc này mới ổn định thân hình. Ngay tại vừa mới, hai người đứng đỉnh núi, đột nhiên truyền đến to lớn chấn động, kinh khủng yêu khí lan tràn. Sau một khắc, cả tòa núi liền bắt đầu sụp đổ, một đầu to lớn lưng đen con rết chui ra, vô cùng kinh khủng. Dựa vào, Tô Mặc vừa mới đứng vững, trong mắt kinh hỉ còn chưa tan đi, liền trơ mắt nhìn lưng đen con rết, một thanh cắn xanh biết gián độc. Mẹ nó, lao tử vừa thả ra yêu, để ngươi ăn. Ta chặt cái gì? Ăn đến hiểu chưa ngươi? Chỉ có thể nói, người tại im lặng thời điểm, thật xét lời. Tô Mặc khỏe miệng kéo một cái. Kiệt kiệt kiệt, hoa ái tiếng cười từ cương phong bên trong truyền ra ngoài, tràn ngập bốn phía. Mà Anna toàn thân lắc một cái. Cái kia đại nô công phải xui xẻo. Tô Mặc im lặng tiếng cười, truyền ra rất xa, kinh động đến Hắc sát. Ai? Hắc sát giật nảy mình, chuyển qua to lớn đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Sơn phương hướng. Mạc Sơn đã sụp đổ, chỉ để lại một mảnh màu mực bụi đất. Cái này tiếng cười, nghe quá dọa người. Hắn nhớ kỹ, tự mình đi săn thời điểm, gặp tâm nghi con mồi, cũng sẽ như thế cười. Chẳng lẽ trong bức họa kia còn có một đầu đại yêu hay sao? Vẫn là nói, tiếng cười là nhân loại kia phát ra tới. Không đúng, tên kia nhìn xem rất phù hợp phái, tiếng cười như thế nào như thế thê lương. Không được, ta phải mau mau. Hắc sát trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, không tiếp tục để ý họa phu nhân, thôi động yêu quyết, gia tốc thôn vệ tiến độ. Cho ta phun ra. Một tiếng chấn thiên nổ hống, từ màu mực trong bụi đất băng lên, Tô Mặc cầm trong tay hoành đao, vọt ra. Tốc độ cực nhanh, như một viên sao băng, lôi cuốn lấy kinh khủng khí huyết, hung hăng đánh tới hướng con giết đầu. Là hắn. Hắc Sát nhìn thấy Tô Mặc, giật nảy mình, người này điên rồi sao? Đoạt thức ăn trước miệng còn. Hắn từ đâu tới lá gan? Là hắn. Hòa phu nhân nghe được thanh âm này, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, vội vàng đứng lên. Công tử cứu ta. Nhanh thu thần thông, nô gia cùng ngươi cộng đồng đánh giết cái này yêu vật. Đông. Tô Mặc căn bản không để ý Hòa phu nhân, bay lên một cước, hung hăng đá vào Đại Ngô công trên mặt. Đại Ngô công vậy nghiêng đầu một cái, trăm trượng thân thể đều đang lắc lư. A. Hắc Sát chỉ cảm thấy tự mình một trận đầu váng mắt hoa, bị một ngọn núi đụng. Tên kia, khí lực làm sao như thế lớn? Làm sao có thể một cước liền đem tự mình đạp lan rồi? Ta thế nhưng là yêu vương a. Ầm ầm. Hắc Sát trong miệng ngậm lấy Hỏa phu nhân yêu phách, đã nhai bất động. Nghiêng nghiêng đầu một cái, nện xuống đất, thân thể không ngừng mà mèo. Lân giáp của nó rất kiên cố, lại chịu không được Tô Mặc cái này nén giận một đạp, mảng lớn vảy giáp màu đen chốc ra, lộ ra đấm máu huyết đủ. Cái này, Hỏa phu nhân ánh mắt kinh dị, Hắc Sát thế nhưng là yêu vương, yêu thân lực lượng kinh khủng. Cho dù là bị nhốt nhiều năm, tổn hao không ít nguyên khí, cũng không trở thành bị người một cước đạp lăn đi. Hắn rốt cuộc là ai? Được rồi, không trọng yếu. Hắn tại cứu mình. Hỏa phu nhân trong mắt lóe ra kinh hỉ, lớn tiếng nói, công tử nhanh cứu ta. Gia hỏa này chính là Sơn Thần chân thân, hắn rất gương. Đáng tiếc, Tô Mặc căn bản không để ý nàng. Hỏa phu nhân hô xong, đem mặt áp sát vào kim trung bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm tự mình yêu phách. Nàng hạ quyết tâm, một khi yêu phách thoát khốn, tự mình liền đào tẩu, nơi này một khắc cũng phải không được. Ngươi. Hắc Sát đang muốn bấm niệm pháp quyết, liền thấy Tô Mặc phi thân rơi xuống, một cước giẫm tại Đại Nô công trên đầu. Phun ra, phun ra, ngươi cho lão tử phun ra. Đây là ta yêu, là ngươi có thể ăn sao? Đông đông đông, Đại Nô công trừng mắt tinh hồng con mắt, gắt gao cắn tinh phách không thả, dãy rủa không ngừng. Viên điện như phòng nhỏ đồng dạng to lớn đầu, sừng sốt bị nện ra một cái lỗ máu, lại bị nện đến có chút dẹp, máu hỗn hợp có thịt, bốn phía bắn tung tóe. Quá mạnh. Ma Anna từ bụi đen bên trong chui ra, liền thấy Tô Mặc cán lấy Đại Nô công đánh, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Vẫn là lão bản như bức ga chàng diện này, tựa như là một con kiến ấn lấy một đầu trưởng thành voi hành hung, voi ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Ma Anna trong lòng cười lạnh, ngươi làm chút gì không tốt, nhất định phải đoạt lão bản đồ vật, cái này không thuần muốn chết sao? Giống. Đại Nô công không ngừng giãy giụa, vừa định đứng dậy, lại bị Tô Mặc đập ngã trên mặt đất. Đừng nện cho, ta nôn chính là. Hắc Sát nổi giận gầm lên một tiếng, vô lực hé miệng, lại không há mồm. Đầu mình liền nên bị truy mặc vào. Gián độc tinh phách lắc lư mấy lần thân thể, chờ đúng thời cơ từ trong miệng hắn chui ra. Gián độc tinh phách một nửa thân thể đã bị hủ thực rất nhiều, khắp nơi đều là rách tung tóe, khí tức bể bại, yêu khí tiêu tán. Ra rồi. Hòa phu nhân vừa mừng vừa sợ, vốn cho rằng là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh mau trở lại. Hòa phu nhân há mồm hút mạnh, đáng sợ hấp lực lần nữa ngưng tụ tại trong miệng. Giống. Gián độc tinh phách gào thét một tiếng, lắc lư thân thể, trên không trung trong nháy mắt băng thành một đường thẳng, đầu ba sừng thẳng tắp nhắm ngay kim trùng phương hướng. Bất động. Ừm. Hòa phu nhân thần sắc sững sờ, tình huống như thế nào, tự mình làm sao hút bất động? Trở về. Hòa phu nhân đem miệng há đến càng lớn chút, thân thể ngửa ra sau, hút mạnh mấy ngụm. Tinh phách trên không trung băng thành một đường thẳng, vẫn là bất động. Hòa phu nhân trong đầu hiện lên một cái dấu hỏi, lúc này mới nhìn kỹ lại tới. Nàng nhìn thấy, nhân loại kia một cước giẫm lên Hắc Sát đầu, một tay nắm lấy tự mình tinh phách cái đuôi, cười đến rất ôn hòa. Chương 671, Tô Mặc, kiệt 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 kiệt, chương 671, Tô Mặc, kiệt 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 kiệt, kiệt 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 kiệt, Tô Mặc gặp Hắc Sát rốt cục phun ra yêu phách, nhịn không được cười ra tiếng. Thoải mái a hai đầu yêu vương, phi thường đáng tiền. Lão bản, lợi hại. Mà Anna lão đảo chạy tới, ngẩng đầu nhìn. Hắc Sát thân thể, một mắt nhìn không thấy bờ. Quá lớn đống. Đáng chết, Hắc Sát bị Tô Mặc giẫm lên đầu, không cam lòng nói, thả ta ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Độc vậy tinh phách, ta đã cho ngươi. Hắc Sát trong lòng tuyệt vọng. Người này, cùng độc vậy, đến cùng là quan hệ như thế nào? Tại sao muốn cứu nàng? Hắc Sát nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng chỉ còn nhàn nhạt đau thương, ủy khuất lại phẫn nộ. Ngậm miệng. Tô Mặc dậm chân, Hắc Sát thân thể to lớn bật lên không ngừng. Công tử. Hòa phu nhân trong mắt lóe ra nhu ý, trên mặt một bộ đáng thương bộ dáng. Nàng tội nghiệp nói, thật xin lỗi, ta lừa công tử. Kỳ thật, ta không phải họa bên trong bút mực hóa thành yêu vật, mà là họa bên trong chỉ rắn. Trong tay ngươi cầm, chính là ta tinh phách. Nhưng là, ta không có hại qua người. Ta thề với trời, ngươi phải tin tưởng ta. Những người kia đều là hắn hại. Tô Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Trung, nhếch miệng cười một tiếng, không trọng yếu, ngươi là ai, với ta mà nói, đều như thế. Họa trong lòng phu nhân vui mừng, giọng nói êm ái, công tử có thể hay không đem tinh phách đưa ta? Từ nay về sau, ta chính là công tử yêu, ngày đêm phụng dưỡng, một thời kỳ nào đó trở về sau ân tình. Hắc Sát nghe nàng nói như vậy, tức giận đến muốn mạng, điên cuồng giãy giụa. Ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, nàng giống như ta, đều là ngoại giới chi yêu. Bị ngươi trấn ở chỗ này, những cái kia bị họa ăn người tiến bảo, đều có phần của nàng. Nàng lừa gạt ngươi lên núi lấy xuống phù lục, chính là vì tinh phách thoát khốn. Nàng là xà yêu. Hắc Sát nghĩ rất minh bạch, cái này nhân loại thực lực mạnh hơn chính mình. Nếu không thể thành tiểu yêu quân, vạn bạn không phải là đối thủ. Đã phải chết. Vậy liền lôi kéo độc vậy cùng một chỗ đệm lưng, dù sao tất cả mọi người quen biết rất nhiều năm. xuống đất, cũng có thể lại kết bạn đồng hành. Họa phu nhân cũng không phản bác, chữ câu câu nhìn xem Tô Mặc, yếu đuối nói, công tử, tin ta.
Không phải như thế.
Độc vậy, ngươi ít mẹ hắn ở nơi đó giả bộ đáng thương.
Hắc sát giận điên lên.
Ha ha. Tô Mặc không đáp, chỉ trở về một cái tiếu dung.
Còn ân tình.
Ta còn là cảm thấy, ngươi biến thành công đức tương đối tốt, trực quan.
Tô Mặc đang muốn giết chết họa phu nhân tinh phách, mà Anna liền giật giật góc áo của hắn.
Lão bản.
Nàng thấp giọng nói, ta vừa vặn giống nghe hắn nói.
Nuốt cái này tinh phách, hắn có thể tấn thăng đâu.
Thật sao?
Tô Mặc sững sờ, ta làm sao không nghe thấy?
Ngươi xác định.
Mà Anna thầm nghĩ, vừa mới hai ta vừa rời đi đỉnh núi, ngài liền thấy đại nô công nuốt rắn chẳng cảnh.
Lúc ấy liền tức nổ tung.
Chỗ nào nhàn tâm nghe những thứ này a?
Ta xác định.
Mà Anna kiên định gật đầu, lúc ấy mặc dù cách rất xa, hát sát thanh âm có chút mơ hồ, nhưng mình khẳng định không nghe lầm.
Dạng này a?
Tô Mặc ánh mắt lửa nóng.
Một đầu yêu vương,
giá trị 25 triệu công đức.
Gia hỏa này nếu là tấn thăng nữa một bước, chẳng phải là cùng đầu kia tiểu Nhật Tử Kim Cương Thi đồng dạng.
Giá trị 6000 vạn.
Tính như vậy lời nói, các loại đại nô công tấn thăng về sau lại giết chết, so trực tiếp giết chết hai đầu yêu vật.
Có lời a nghĩ tới đây, Tô Mặc trong lòng đắc ý, thật là lớn một cái công đức bao.
Tô Mặc cười tủm tỉm rời chân, đứng ở một bên, cho hát sát cả một bước.
Tình huống như thế nào, lại không giết chết chúng ta?
Nhân loại như vậy giỏi thay đổi sao?
Họa phu nhân càng ngượng bức, ngươi không cho ta tinh phách coi như xong, làm sao còn đem hát sát đem thả rồi?
Công tử,
ngươi ngậm miệng.
Mã Anna quay đầu, chỉ vào họa phu nhân quát lên, không muốn lập tức chết liền yên tĩnh điểm, không thấy lao bản đang bận sao?
Tinh phách tại trong tay người khác, họa phu nhân không dám nhiều lời, đành phải ngậm miệng.
Uy,
Tô Mặc đã đại nô công đầu một ước, một cái tay khác vung lấy vòng.
Sa yêu tinh phách dài mấy trượng thân thể, bị Tô Mặc vung thành mị sợi.
Ngươi có thể tấn thăng?
Tô Mặc hỏi.
Cái gì?
Hắc sát giơ lên rách dưới đầu, một mặt ngậm bức mở miệng.
An nói đi, ngươi có thể tấn thăng.
Tô Mặc chỉ trong tay xà yêu tinh phách.
Giờ khắc này,
hắc sát trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, hắn hỏi cái này làm gì?
Lừa dối tự mình.
Cái này nhân loại có âm mưu gì?
Thừa nhận vẫn là
không thừa nhận.
Cuối cùng,
hắc sát cắn răng một cái, nói ra, ngươi nói không sai, chỉ cần ăn nó đi, ta liền có thể lại hướng phía trước một bước, tấn thăng cấp 14 đại yêu.
Thành tựu yêu quân.
Yêu quân a.
Tô Mặc gật gật đầu, nhìn một chút xà yêu tinh phách, nói ra, ngươi xác định.
Vạn nhất gia hỏa này không thể tấn thăng, tự mình chẳng phải thiệt thòi lớn.
Hắc sát hoàn toàn không còn gì để nói, vẫn là mở miệng, ta xác định.
Cứ quyết định như vậy đi.
Tô Mặc ôn hòa cười một tiếng, làm giao dịch a.
Giao dịch gì?
Hắc sát không hiểu đâu, cái này nhân loại đầu góc chỉ định có chút vấn đề.
Trước một giây còn đối với mình đã sinh đã tử, sau một giây tựa như biến thành người khác giống như.
Như thế hòa ái.
Hắc sát ánh mắt cảnh giác, luôn cảm thấy trước mắt cái này nhìn như hòa ái nhân loại.
Không có lòng tốt.
Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, vô luận gia hỏa này đưa ra giao dịch gì yêu cầu,
tự mình tuyệt không thể đáp ứng.
Cùng lắm thì vừa chết.
Vậy ở họa bên trong nhiều năm như vậy không được tự do, hắn cũng sống đủ rồi.
Công tử.
Họa phu nhân nhìn thấy như thế một màn, gấp đến độ đều nhanh phát hỏa, hát sát giảo hoạt, không muốn mắc lửa.
Tô Mặc đứng mày.
Bao phủ đang vẽ phu nhân trên người kim trung quang mang đại tác, từng đạo sắc nhọn lưỡi đao, tại kim trung nội bộ mọc ra, cao tốc xoay tròn.
A.
Họa phu nhân giật mình, một cánh tay bị lưỡi đao quét đến, trong nháy mắt vỡ nát.
Nàng dọa đến lui lại một bước, khoanh tay cánh tay, nhìn xem cao tốc xoay tròn lưỡi đao run lẩy bẩy.
Nói thêm nữa một câu, ngươi coi như thịt thái đi.
Tô Mặc hừ lạnh.
Họa phu nhân không dám nói tiếp nữa, ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ, đầy mắt hoảng sợ.
Hắc sát ngẩn ngơ, không biết rõ tình trạng.
Gia hỏa này,
đến cùng là muốn giúp nàng, vẫn là phải làm gì?
Thì nộ vô thường nhân loại.
Hắc sát trong lòng càng thêm xác định, tự mình gặp tên điên.
Vô luận giao dịch gì, tuyệt không thể đáp ứng.
Hiện tại an tĩnh.
Tô Mặc mỉm cười nói, Hắc sát đúng không?
Ngươi chớ khẩn trương, chúng ta rất tốt.
Thật.
Ngươi dùn cái gì?
Như thế lớn đống, cũng không chê em yêu.
Gặp lại chính là duyên phận, đúng không?
Ta đề nghị này, đối ngươi có ích vô hại.
Hắc sát run lợi hại hơn, hoảng sợ nhìn qua Tô Mặc.
Chỉ chờ hắn vừa nói ra khỏi miệng,
tự mình liền quả quyết cự tuyệt.
Cùng lắm thì vừa chết, hắn không muốn cùng tên điên liên hệ.
Tô Mặc chậm rãi nói, Hắc sát,
ta đem cái đồ chơi này cho ngươi ăn, miễn phí.
Ngươi chỉ cần đáp ứng ta,
nhất định phải tấn thăng, không thể ra nửa điểm được rẽ, thế nào?
Ta sẽ không đồng ý.
Hắc sát không chút nghĩ ngợi, thốt ra, sau đó trên mặt biểu lộ liền đọc lại.
Hắn cho là mình nghe lầm.
Ngươi,
ngươi nói cái gì?
Chương 672, yêu thần đại nhân ở trên, đời này chưa từng nghe qua vô lý như thế giao dịch.
Chương 672, yêu thần đại nhân ở trên, đời này chưa từng nghe qua vô lý như thế giao dịch.
Hắc sát ngộng.
Hắn đời này chưa từng nghe qua như thế vô lý giao dịch.
Tinh phách.
Cứ như vậy cho mình.
Đối phương yêu cầu duy nhất chính là
tự mình nhất định phải tấn thăng 14 cảnh.
Yêu thần đại nhân ở trên.
Đây coi là cái gì giao dịch?
Đây rõ ràng là nhân loại cho mình đưa phúc lợi a. Hắc sát ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương một đôi sáng long lanh bảng hiệu.
Nhân loại kia, một mặt mong đợi nhìn xem tự mình, ánh mắt bên trong mang theo mong đợi.
Còn có
hưng phấn,
kích động,
cổ vũ.
Ánh mắt kia mà, thực sự quá có mùi vị.
Hắc sát ánh mắt hoảng hốt một chút.
Hắn nhớ tới gia tộc mình bên trong trường bối, năm đó tự mình tân thăng gặp khó.
Trường bối trong nhà, chính là như vậy nhìn xem tự mình, cổ vũ chính mình.
Giờ khắc này,
Hắc sát đều nhanh coi là
Tên trước mắt này là trong tộc một vị tiền bối đại năng, đến cứu vớt tự mình. Tô Mặc hình tượng cũng ở trong mắt Hắc Sát dần dần hóa ái.
Không, không đúng.
Hắc Sát toàn thân lắc một cái, hung hăng cắn nát tự mình đầu lưỡi ép buộc tự mình tỉnh táo. Loại này giao dịch nhất định có trá. Hắn sẽ tốt bụng như vậy. Một phút đồng hồ trước còn không cho tự mình ăn xả yêu tinh phách, hiện tại cùng biến thành người khác giống như. Quả nhiên là người điên. Hắc Sát đầu góc nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ gia hỏa này là đang khảo nghiệm tự mình? Vẫn là nói, hắn chính là thuần biến thái. Yêu thần đại nhân, ta đến cùng làm như thế nào tuyển? Rõ ràng tinh phách đang ở trước mắt, có thể giờ khắc này, Hắc Sát lại xoắn xuýt. Ánh mắt của hắn chuyển động, kinh ngạc nhìn qua Tô Mặc trong tay xà yêu tinh phách, nuốt một ngụm nước bọt. Hắc Sát nói cũng không phải lời nói dối. Lúc trước bị người đạo sĩ thúi kia ném vào đến, trấn áp tại Mạc Sơn phía dưới lúc, hắn chính là 13 cảnh yêu vương, chỉ thiếu chút nữa cơ duyên, liền có thể tấn thăng 14 cảnh. Thất ở họa bên trong nhiều năm, hắn cũng không có nhàn rỗi, thời thời khắc khắc cảm ngộ. Hiện tại, hắn hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần có thể nuốt xà yêu tinh phách, mượn cỗ lực lượng này đụng đáy bắn ngược liền có thể nhất cử thành tựu 14 cảnh, hóa thân yêu quân. 14 cảnh A Hắc Sát nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày này tới dễ dàng như vậy. Lúc trước bị Tô Mặc đánh tới bởi, Hắc Sát đều đã tuyệt vọng. Đừng nói yêu quân, có thể hay không còn sống, đều là cái vấn đề. Có thể chỉ chớp mắt mà công phu, gia hỏa này lại muốn đem tinh phách cho mình. Cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, Hắc Sát tiểu tâm can có chút chịu không được. Cũng không phải trong lòng của hắn yếu ớt, thật sự là kẻ trước mắt này quá quỷ dị. Đứng tại kim trung bên trong họa phu nhân cũng ngây dại, bình tĩnh nhìn xem Tô Mặc, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi không phải đã cứu ta tinh phách sao? Tại sao lại muốn cho Hắc Sát ăn? Nếu là dạng này, lúc trước ngươi xuất thủ làm gì, không bằng trực tiếp để Hắc Sát ăn. Cũng tốt hơn để cho ta nhìn thấy hy vọng. A họa phu nhân há to miệng, muốn nói chuyện, có thể cảm thụ được bốn phía cao tốc xoay tròn lưỡi đao, lại đem nói nuốt trở vào. Hắn nói không sai, những thứ này cao tốc xoay tròn lưỡi đao, vài phút là có thể đem tự mình xoắn thành canh rắn thịt thái. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Họa trong lòng phu nhân khủng hoảng. 14 cảnh đại yêu, thực lực vô cùng kinh khủng, trong bức họa kia không có phù lục trấn áp, căn bản vốn không được hắn. Người này chẳng lẽ liền không sợ chết trong bức họa sao? Vẫn là nói, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể diệt sát một đầu 14 cảnh đại yêu. Họa phu nhân suy nghĩ liền chuyển, biểu lộ càng thêm khó coi. Tên điên, đơn giản chính là tên điên. Coi như ngươi muốn giết yêu, trực tiếp giết chính là, cớ gì muốn tra tấn ta? Làm sao? Có vấn đề. Tô Mặc thanh âm vang lên, ngữ khí mang theo lệnh ý, trong mắt lóe lên một phần thất vọng. Gia hỏa này không phải là thổi như bức a. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Sát, gàn từng chữ, một cơ hội cuối cùng, đi vẫn chưa được, cho cái lời chắc chắn. Ta kiên nhẫn có hạn. Tô Mặc hạ quyết tâm, phàm là gia hỏa này có một phần do dự, liền trực tiếp chém chết. Tối thiểu nhất có hai đầu yêu vương giữ gốc, còn có thể có mấy ngàn vạn công đức đâu. Đi, nhất định được. Hắc Sát cảm nhận được Tô Mặc sát ý, hắn biết, tự mình lại cự tuyệt, đó chính là không biết điều. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã dạng này, còn không bằng đáp ứng trước xuống tới, nhìn xem gia hỏa này đuổi nghịch hoa chiêu gì. Một khi tự mình thành tựu 14 cảnh, thực lực chính là kinh khủng tăng trưởng. Bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, tại thực lực trước mặt đều không chịu nổi một kích. Đến lúc đó, gia hỏa này có phải hay không đối thủ của mình, còn hai chuyện đâu. Hắc Sát trong mắt lóe ra bạo ngược ánh sáng, thầm nghĩ lấy, đợi lao tử thành tựu yêu quân, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thụ một chút cái gì mới là cực hạn thống khổ. Lập tức trọng yếu nhất vẫn là thuận theo tâm ý của hắn. Không có cách, đánh không lại a. Suy nghĩ nơi đây, Hắc Sát trong lòng đã có số đo, nâng lên rách dưới cực đại đầu lâu. Tiền bối, nếu ta có thể nuốt vào xà yêu tinh phách, nhất định có thể nhất cử đột phá. Điểm này, ta có 100% lòng tin, sẽ không ra đường rẽ. Tô Mặc cười. Hắn đưa tay vỗ vỗ Hắc Sát đầu, khích lệ nói, cái này đúng nha. Người tốt xấu cũng là đầu yêu vương, làm sự tỉnh sao có thể do dự dự, có hỏi. Há không làm trò cười cho người khác. Ăn đi. Tô Mặc tay hất lên, đem xà yêu tinh phách ném ở trước mặt hắn. Tinh phách dây rủa, bị mực đoàn đoàn mấy quyền, đánh cho yêu khí tăng dã, thống khổ gào thét. Hắc Sát nhìn xem xà yêu tinh phách, điên cuồng nuốt nước miếng, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Công tử, họa phu nhân thật gấp, không lo được bốn phía lưỡi đao, hô lớn, không thể à? Tô Mặc căn bản không để ý tới nàng, cười tủm tỉm nhìn xem Hắc Sát, nô điểm môi. Ngươi cái này yêu vật chờ cái gì đâu? Lão bản của ta để ngươi, ngươi ăn liền phải. Còn sợ nghẹn lấy à? Mã Anna tiến lên một bước, đá Hắc Sát một cước, trong lòng gọi là một cái đẹp. Bản cô nương cũng là đá yêu vương, trở về cho nhà đám lao ra kia thổi nữ bức, không được đem bọn hắn dọa đến nếp nhăn đều nhiều mấy đầu. Ngẫm lại liền vui vẻ. Tiền bối, ta thật ăn. Hắc Sát cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Ăn. Tô Mặc hung dữ mở miệng. Rõ. Hắc Sát không cần phải nhiều lời nữa, há miệng lần nữa cắn xà yêu tinh phách, ngay từ đầu còn không dám hạ chết miệng, con mắt không ngừng hướng Tô Mặc bên này nghiêng mắt nhìn, sợ hắn chơi lừa gạt. Họa phu nhân trong mắt hy vọng ánh sáng, một chút xíu vỡ nát, nàng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Két, Hắc Sát một cái cắn đứt xà yêu tinh phách một đoạn thân thể, nuốt xuống. Tinh thuần lại nồng đậm yêu khí, trong nháy mắt tiến vào bụng, hắn thân thể cao lớn, tôn ra kinh khủng hắc quang, bao phủ toàn thân. Trên đầu vết thương cũng đang nhanh chóng khôi phục, lại đầy đặn. Viên địa con giết đầu lâu trở nên càng thêm dữ tợn, càng thêm đáng sợ. Thoải mái. Hắc Sát lung lay đầu, không hổ là yêu vương tinh phách, ngày bình thường sao có thể ăn vào loại này mỹ vị. Đây hết thảy đều là bái trước mắt cái này nhân loại ban tặng, lão tử muốn thành tựu 14 cảnh. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ họa phu nhân trong miệng chuyển đến, nàng tính phách bị thương, cảm động lây. Loại kia bị răng cắn xé thân thể khổ sở, để nàng vô cùng thống khổ. Tiền bối, không muốn, ta không muốn chết. Ngươi để hắn im miệng. Ta không muốn chết a. Hắc sát, ngươi chờ ăn. Hắn lừa gạt ngươi, gia hỏa này nhất định có âm mưu. Coi như ngươi thành tựu 14 cảnh, cũng nhất định sẽ chết. Con mẹ nó ngươi im miệng, cắn ta thận. Chương 673, cái này yêu vật tâm địa vẫn rất tốt, đều nhanh chết còn biết chúc phúc ta. Chương 673, cái này yêu vật tâm địa vẫn rất tốt, đều nhanh chết còn biết chúc phúc ta. Hắc sát đối họa phu nhân thanh âm, mắt điếc hai ngơ, chuyên tâm ăn tinh phách. Hắn nghiêng qua họa phu nhân một mắt, trong lòng cười lạnh. Có chết hay không, ngươi nói không tính, lao tử trước tấn thăng lại nói. Tô Mặc cùng Mạ Anna đã sớm lui ở một bên, không đi quấy rầy Hắc sát. Lão bản, sớm chúc mừng. Mạ Anna cười tủm tỉm. Nàng biết lão bản tính tình, liền thích cường hãn tà ma. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không xảy ra nói nhắc nhở. Những thứ này đều là từ quỷ ca nơi đó học được, Mạ Anna trong lòng cảm thán, ta muốn học, còn rất nhiều a duy nhất cần lo lắng là một đầu yêu quân. Lão bản có thể hay không đè ép được đâu. Đây chính là 14 cảnh a. Mạ Anna vụng trộm nhìn Tô Mặc một mắt, chỉ thấy trong mắt của hắn hưng phấn ánh sáng. Được rồi. Nàng nhếch môi, loại chuyện này tự mình cũng không cần lo lắng. Lão bản là người gì? Đây chính là tay thiện nghệ xoa thái dương quỷ kiến sầu, một đầu yêu quân, không đáng kể. Ngươi nói cái gì? Tô Mặc hết sức chuyên chú nhìn xem Hắc Sát làm ăn truyền bá bị Mạ Anna đánh gãy, không có chú ý lời nàng nói. Ngậy. Mạ Anna trên trán toát ra ba cây hắc tuyến, cười nói, ta nói, chúc mừng lão bản, yêu quân đang ở trước mắt, lão bản có thể thi thố tài năng. Ngươi nói cái này a? Tô Mặc cười tủm tỉm gật đầu, ừm, xác thực đáng giá chúc mừng. Yêu quân a 6000 vạn công đức. Tô Mặc ánh mắt gọi là một cái sốt ruột, không có cách, ngưng tụ quả thứ 5 thái dương về sau, tự mình liền triệt để thất đức, một giọt cũng không có. Hiện tại Hắc Sát ở trong mắt Tô Mặc chính là một đống bốc kim quang, còn tại không ngừng lớn lên công đức bao. Ai? Những cái kia hồn phách đâu? Tô Mặc lúc này mới nhớ tới, Mạc Sơn sụp đổ thời điểm, đại lượng hồn phách được tự do, bốn phía bay loạn. Bên kia, Mã Anna chỉ cái phương hướng, thấp giọng nói, những cái kia hồn phách bị nhốt quá lâu, phần lớn đã thần trí hỗn độn, nhưng bản năng vẫn còn ở đó. Lúc trước Hắc Sát tinh phách về thân, tản ra khí tức hù dọa bọn hắn. Toàn trốn đi. Tô Mặc quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa mực sương mù trong mây, phiêu đãng mảng lớn hư ảnh, từng cái ánh mắt dữ tợn, biểu lộ sợ hãi. Mười mấy đỉnh nón bảo hộ, phá lệ trướng mắt. Tô Mặc thầm nghĩ, một hồi giết chết Hắc Sát thời điểm, tận lực không muốn làm bị thương hắn nhóm. Những người này, phần lớn đều là bị bức tranh ăn tiến đến người vô tội. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, quỷ dị nhấm nuốt âm thanh, hỗn hợp có họa phu nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đang vẹn quần chúng băng lên. Họa phu nhân đứng tại kim trung bên trong, trơ mắt nhìn xem tự mình ngày nhớ đêm mong tinh phách, bị thân thể khổng lồ lưng đen con giết một chút xíu ăn hết, lại bất lực. Chớ ăn, ta cầu ngươi chớ ăn. Công tử, ngươi mau cứu ta. Hắc Sát, ngươi chết không yên lành, lão nương cho dù chết cũng nguyền rủa ngươi, không gặp được ngày mai thái dương. Còn có ngươi, ngươi cái này nhân loại tà ác, biến thái, tên điên, ác ma. Ta nguyền rủa ngươi, có một ngày rơi vào ngàn vạn yêu bầy, bị vạn yêu vây công. Tinh phách một chút xíu bị ăn sạch, họa phu nhân cũng từ cầu xin tha thứ biến thành ác độc chửi mắng. Tô Mặc đều nghe cười, hai tay một đám, cái này yêu tâm địa vẫn rất tốt, đều nhanh chết rồi, còn biết chúc phúc ta. Rơi vào ngàn vạn yêu bầy, còn có chuyện tốt như thế. Mã Anna khỏe miệng giật một cái, lão bản não mạch kín, không phải ta có thể hiểu. Đây coi là chuyện tốt. Ừm. Cũng chỉ có lão bản có thể hiểu như vậy. A a a, họa phu nhân sau cùng tiếng kêu thảm thiết, từ kim trung bên trong vang lên, nàng còn sót lại một điểm tinh phách, bị Hắc Sát một ngụm nuốt vào, nguyên lành nhấm nuốt mấy lần, liền nuốt xuống. Phanh một tiếng, họa phu nhân thân ảnh trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một sợi thanh niên tiêu tán. Tô Mặc thấy cực kỳ đau lòng, vì thúc đẩy sinh trưởng một đầu yêu quân, tự mình thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Đều là đức a. Tô Mặc đưa ánh mắt nhìn về phía Hắc Sát, gia hỏa này nếu là không thành được 14 cảnh đại yêu, lão tử nhất định sẽ hắn đem chém thành muôn mảnh, chặt thành con giết phiến, sau đó phơi không ngâm rượu. Vâng. Hóa thân cự hình lưng đen con giết Hắc Sát, trên thân quân gia vô cùng kinh khủng yêu khí màu đen, thổi đến bức tranh thế giới ngã trái ngã phải, vân hải bốc lên. Mạnh lên. Tô Mặc cảm thụ được trên người hắn tuân gia yêu khí, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, lập tức lại ngây ngẩn cả người. Không đúng. Này khí tức, vẫn là 13 cảnh a, nhiều lắm là chính là đỉnh phong. Không có tấn thăng. Tô Mặc nổi giận, con mẹ nó ngươi ăn hai ta hơn ngàn vạn công đức, còn tấn thăng không được. Cái này không thuần phế vật sao? Ngoá. Tô Mặc siết chặt nắm đấm, ánh mắt đều tại phút lửa, đùa ta chơi đâu. Mã Anna nuốt một ngụm nước bọt, vụt trộm lui lại hai bước, nàng có thể cảm nhận được. Lão bản là thật tức giận. Ha 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 ha, nuốt tinh phách Hắc Sát, cùng tiểu đứng dậy, thân hình khổng lồ đứng thẳng người lên, bao quanh hắc vân vờn quanh quanh thân, canh hôi xương độc không ngừng bốc lên. Thoải mái, quá sung sướng, đời này chưa ăn qua mỹ vị như vậy tinh phách. Quá tuyệt vời. Hắc Sát ánh mắt điên cuồng, hắn có thể cảm giác được, tu vi của mình đã đạt tới cực hạn. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể triệt để hóa thân 14 cảnh đại yêu. Cười mẹ nó đâu. Một tiếng nổ uống ở bên tai vang lên, Hắc Sát quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái chân to ở trong mắt chính mình càng lúc càng lớn. Tiền bối. Hắc Sát kinh hô một tiếng, con kia chân to liền đá vào trên mặt mình. Vâng. Dài trăm trượng lưng đen con giết, bị Tô Mặc cái này nén giận một cước đạp lay động không ngừng, đầu ầm ầm một tiếng đập xuống đất, hàng ngàn con ngao chân run rẩy rãy rủa, như là một con bị lật ra mặt con rắn. Ầm. Hắc sát đầu còn không có bắn lên đến, Tô Mặc lại một cước đem hắn đá vào trên mặt đất. Cậu vật, an ta tinh phách, còn kẹt tại 13 cảnh đỉnh phong. Phế vật, ngươi tính là gì yêu vương? Đơn giản mất hết yêu vương mặt. Tô Mặc gọi là một cái khí a, công đức cứ như vậy không có. Phanh phanh phanh, Tô Mặc trên thân lôi cuốn lấy khí huyết, nắm đấm như nóng hổi thiên thạch, tại hắc sát trên mặt hung hăng thu phát. Tiền bối, hắc sát bị đánh ngộng, chỉ thấy tự mình vừa mới chữa trị hoàn thành mặt, lại nổi lên mảng lớn huyết đủ. Đường đường yêu vương, giờ phút này ngay cả chó hoang cũng không bằng, ngao chân loạn đạp, kêu rên không ngừng. Ồ, Ma Anna nhịn không được híp bên trên con mắt, ngươi cái tên này, quá không nói võ đức. An lão bản đồ vật, còn không thể tấn thăng, cái này không thuần tìm cho mình không thoải mái sao? Tiền bối, ta có thể tấn thăng, vẫn chưa xong đâu. Hắc sát quát to lên. Hừ. Tô Mặc nằm đấm, rơi vào hắc sát so chậu rửa mặt còn lớn hơn trong mắt phía trước, chỉ kém nửa tấc khoảng cách, liền có thể để hắn trong mắt nở hoa. Ngươi nói cái gì? Hắc sát trong mắt lóe ra kinh hoàng, nói ra, tiền bối, ta thật có thể tấn thăng, ngươi tin tưởng ta. Lừa ngươi ta là chó. Thôn vệ tinh phách chỉ là bước đầu tiên, ta còn phải phối hợp thủ đoạn khác. Thật. So chân kim còn thật. Tô Mặc cười, rất tự nhiên thu tay lại, vỗ vỗ trong mắt của hắn. Nhìn ngươi, cũng không nói sớm, hiểu lầm đi. Vừa mới ra tay có phải hay không quá nặng đi, sẽ không ảnh hưởng ngươi tấn thăng a?
Không.
Sẽ không.
Hắc sát liền vội vàng lắc đầu, đầu lọt lắc.
Vậy là tốt rồi.
Tô Mặc nhảy ra thân hình, hy vọng nói, cái kia còn các loại cái gì, có cái gì thủ đoạn xuất ra a?
Tên điên.
Hắc sát vội vàng há miệng, một đoàn kim quang liền từ trong cổ họng bay ra. Trong chốc lát, kim quang đại tác, một đôi mỏng như cánh ve kim sắc hơi mở cánh, lơ lửng tại màu mực trong không khí, chậm rãi mở ra, chiếm hơn nửa thiên cung.
Thu.
Một mực ghé vào Tô Mặc trên bờ vai ngủ gật linh dao, thấy cảnh này, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, mắt mở thật to. Gắt gao nhìn chằm chằm kim sĩ. Từ ngực, linh dao tham lam khịt khịt mũi, nuốt thật lớn từng ngụm nước. Chương 674, 14 cảnh. Yêu quân. Chương 674, 14 cảnh. Yêu quân.
Ai?
Cái đồ chơi này, nhìn xem làm sao khá quen. Tô Mặc nhìn xem tại màu mực trong không khí chậm rãi triển khai kim sĩ, quay đầu liếc mắt nhìn linh dao.
Đây không phải
lúc ấy tại Quỷ Thành Hoàng nơi đó đạt được kim sĩ sao? Chỉ bất quá trước mắt kim sĩ lớn vô số lần.
Nha.
Nhớ tới, đầu kia Quỷ Thành Hoàng bản thể cũng là một đầu lưng đen con giết. Tô Mặc nhớ lại, lúc trước giết chết Quỷ Thành Hoàng thời điểm, tên kia còn hướng tự mình hô đâu. Nói cái gì yêu vương đại nhân sẽ không bỏ qua chính mình. Không phải là trước mắt đầu này a?
Tô Mặc nhịn không được cười ra tiếng, duyên phận này giống một cây cầu.
Lão bản, ta thế nào cảm giác khá quen a?
Mà Anna cũng ở một bên nói thầm.
Quỷ Thành Hoàng nha.
Tô Mặc nói.
Ta liền nói.
Mà Anna nhìn trước mắt con giết thân thể khổng lồ, nói ra, ổn.
Kim sĩ ẩn chứa yêu lực, phi thường khổng lồ.
Gia hỏa này sau khi thôn phệ, nhất định có thể tiến hóa thành phi thiên lô công, thành tựu 14 cảnh.
Ai ra, 14 cảnh, yêu quân a.
Mà Anna thầm nghĩ, nếu là đổi lại ngày thường, tự mình cái này tiểu thất bản, đừng nói yêu quân.
Liền xem như yêu vương.
Phun khẩu khí mà, tự mình cũng nên hồn tiêu thần diệt.
Làm hại đi theo lão bản hôn á yêu quân.
Người kia rồi.
Lão bản như thường giết chết.
Thu.
Linh Giao dùng cái đuôi rộng sử Tô Mặc bà bay, tội nghiệp nhìn xem hắn.
Chính là khỏe miệng bụng nước, làm sao cũng ngăn không được.
Rất rõ ràng.
Nàng muốn ăn.
Xuyệt.
Tô Mặc trừng nàng một mắt, thấp giọng nói, đợi lát nữa, hiện tại còn không thể ăn.
Ngươi ăn.
Ta công đức chẳng phải không có sao.
Thu.
Linh Giao nhãn tỉnh sáng lên, hung hăng gật đầu, chủ nhân nói hiện tại không thể ăn.
Đó chính là một hồi có thể ăn thôi.
Nàng chuyển qua ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kim sĩ, chép miệng a lấy miệng.
Đầy mắt chờ mong.
Tiền bối, ta có thể bắt đầu sao?
Hắc sát thả ra kim sĩ, cũng không dám có quá nhiều động tĩnh.
Ai biết trước mắt tên biến thái này có chủ ý gì, vạn nhất giá hỏa này liền nổi điên.
Làm sao bây giờ?
Cho nên,
tại thôn phệ kim sĩ trước đó, Hắc sát rất có lễ phép mở miệng hỏi thăm. Nhưng trong lòng hung tợn nghĩ đến, đợi ta thành tiểu yêu quân, nhất định phải ngươi để mắt.
Ân,
coi như đánh không lại.
Chạy được rồi đi.
Hắc sát giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng, đáng thương nhìn Tô Mặc. Chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, tự mình liền nuốt vào kim sĩ, luyện hóa yêu lực, bước vào tha thiết ước mơ 14 cảnh.
Cố lên.
Tô Mặc cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, phất phất tay, mang theo Ma Anna đi xa chút.
Một mặt khẩn trương nhìn xem Hắc Sát.
Hắc Sát trong lòng tự nhủ, ngươi làm sao nhìn so ta còn khẩn trương.
Tuân mệnh.
Hắc Sát thét dài một tiếng, thân thể khổng lồ phóng lên tận trời, ở giữa không trung cuộn thành một đoàn, che khuất bầu trời.
Kim sĩ, lên.
Hắc Sát mở ra miệng rộng, gầm thét không ngừng, kinh khủng sóng âm từ trong cổ họng hắn đè ép ra, không khí dập dờn ra mắt trần có thể thấy gợn sóng.
Nơi xa Mặc Vân lan lộn, những cái kia dấu ở trong mây oan hồn, thét lên tán loạn, lẫn mất càng xa hơn.
Oanh, một đoàn hắc khí từ hắc sát trong mồm phun ra, hóa thành một đạo hắc quang, xoắn lấy kim sĩ.
Kim sĩ chiến minh, bộc phát ra chói mắt vô cùng kim quang, chiếu hắc sát thân hình khổng lồ kim quang chói mắt.
Giống.
Hắc sát lại lần nữa gầm thét, cái kia kim sĩ liền sống đi qua, kích động kim sĩ, ngút trời mà đến thiên khung chỗ cực kỳ cao, biến thành một đạo quang trụ, hung hăng rơi xuống.
Chính giữa hắc sát phía sau lưng.
Xoẹt xẹt rồi, đến không hết kim sắc hồ quang điện, che kín hắc sát toàn thân, hắn trên trăm con ngao chân loạn lạc, trên lưng hiện ra đến không hết đường vân, vỡ toàn kim quang.
Hắc sát trong mắt có điên cuồng, liều mạng quận mình thân thể.
Một lát sau,
kim quang đều bị hắn hấp thu, kim sĩ biến mất không thấy gì nữa,
hắc sát thân thể khổng lồ lắc một cái, bộc phát ra kinh khủng kim quang, hướng phía bốn phía quét tán. Mẹ nó, đèn pha a. Tô Mặc đưa tay che khuất con mắt, linh dao cũng học theo, dùng cái đuôi chặn tròn căng trong mắt. Lão bản, mau nhìn, tên kia mọc ra cánh. Mà Anna kinh hô một tiếng. Tô Mặc thuận mắt nhìn lại, liền nhìn thấy hắc sát ngựa mặt lên trời gào thét, nguyên bản cuộn lại thân thể, đột nhiên bắn ra, như một đoàn ô vân nhấp nhô. Một đôi to lớn, trông chất kim sắc cánh, từ trên lưng hắn chậm rãi đè ép ra, theo thứ tự triển khai, giống một con phóng đại bản ẩn cánh trùng. Ông, kim quang bắn ra. Trong nháy mắt, chiều cao trăm trượng lưng đen con giết, toàn thân liền nhiễm lên màu vàng kim nhạt. Kia đối kim xí triệt để triển khai thành hình, lưng đen con giết cũng thay đổi thành một đầu kinh khủng kim xí con giết. Giống. Hóa thân kim xí con giết hắc sát nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng kinh khủng yêu khí, trong không khí lan tràn, một cỗ mãnh liệt uy áp bao phủ toàn bộ thế giới trong tranh. Bức họa này bên trong mục đích đang chậm rãi biến mất, mực nước chảy xuôi. Tựa như là có người dùng nước rồi tại vừa mới làm tốt trên bức họa. À, tại chỗ rất xa oan hồn không ngừng thét chói tai, bản năng sợ hãi để bọn hắn run rẩy, hoảng sợ. Cháy mau, mang theo màu đỏ nón bảo hộ chu mậu, quay đầu liền hướng trong thành phương hướng chạy tới. Hắn khẽ động, cái khác oan hồn cũng động, bản năng đi theo phía sau hắn, hình thành một mảnh oán khí mọc lan tràn oan hồn đám mây, ép đến nơi xa tỏa thành chỉ kia phía trên. Được, thật đáng sợ. Mà Anna yết hầu có chút phát khô. Đây là 14 cảnh lực lượng. Lúc trước hắc sát chỉ là yêu vương, lại bị lao bản đè xuống đất ma sát, nàng còn không có nhiều ít cảm giác. Hiện tại, hắc sát triệt để phóng thích khí tức. Hắn uy áp cùng lực lượng ngay tại liên tục tăng lên, mà Anna có chút chịu không được, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, khí huyết nghịch hành, có loại sắc bạo thể mà chết ảo giác. Rất tốt. Tô Mặc hít mắt, cảm thụ được hắc sát càng thêm khí tức cường đại, cực kỳ hưng phấn. Cái này sóng không lỗ. Bất quá nói đi thì nói lại, 14 cảnh đại yêu, uy áp là rất mãnh liệt. Cô uy áp này cực mạnh, Tô Mặc đều cảm thấy áp lực. Không khí bốn phía tại cố lực lượng này dưới, giống như là bị đè ép, xoa nắn, và mèo, để cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Ông. Tô Mặc thể nội vùng đan điền khí huyết thái dương nhận khiêu khích, trong nháy mắt bạo sáng. Năm mai khí huyết thái dương đồng thời bộc phát qua mang, khí huyết sôi trào, bao phủ Tô Mặc toàn thân, cỗ này áp lực trong nháy mắt biến mất. Đứng ở đằng sau ta, Tô Mặc đem Mã Anna kéo ra phía sau, ngẩng đầu nhìn dương nhanh múa bước, vô cùng dữ tợn kim xí con giết, tính tính chờ đợi. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, hắc sát không ngừng kéo đưa thân thể, trên thân khí tức càng thêm cường hãn, đầu lâu bên trên tròng mắt càng thêm huyết hồng, càng thêm kinh khủng. Oeng, một tiếng bạo minh vang vọng bốn phía. Giờ khắc này, hắc sát khí tức cực lớn đến cực hạn, giống như là thủy triều phun về phía bốn phía, toàn bộ bức tranh thế giới không ngừng lay động. Bao quanh kinh khủng hắc vân vọt tới trên người hắn, che đậy hắn hơn phân nửa thân thể. Xong rồi. Ha 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 ha. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. 14 cảnh. Yêu quân. Ta xong rồi. Tiếng cuồng tiếu vang lên, chấn động đến đầy trời mây đen quay cuồng, nương theo lấy tiếng cười của hắn, thế giới trong tranh run dậy không ngừng. Lúc này hắc sát, giống như một đầu nằm dạp tại ô vân phía trên hắc long, rũa ra đầu lâu to lớn, một đôi tinh hồng huyết nhãn. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc. Chương 675, hắc sát yêu quân, hắn muốn dùng thái dương đem ta nện xuống đến. Chương 675, hắc sát yêu quân, hắn muốn dùng thái dương đem ta nện xuống đến. Làm sao còn không có động tĩnh? Trên công trường, 749 cục vương thái đám người cũng trở đến có chút lo lắng. Đầu nhi, không phải là xảy ra vấn đề gì a? Có đội viên hỏi. Cái rắm. Vương thái hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, đây chính là quỷ kiến sầu, có thể có vấn đề gì? Chờ một chút. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, ký túc xá đông nhiên một trận bộc phát kinh khủng hắc quang. Ta đi. Vương thái ánh mắt đại biến, cố khí tức này thực sự thật là đáng sợ. Mau lui lại. Hắn tay mắt lênh lẹ, một trái một phải nắm lấy Chu Viễn Sơn cùng lái xe phi thân trở ra, lại tránh ra rất xa. Vừa mới cố khí tức kia là. Vương thái ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh ký túc xá. Mặc dù cố khí tức kia chỉ có một cái chớp mắt, có lẽ chỉ là không cẩn thận tiêu tán ra, nhưng đầy đủ đáng sợ. Vương thái cũng không dám nghĩ cố khí tức này chủ nhân sẽ là dạng gì tồn tại. Ai ra sẽ không lại là cấp 13 tà ma a? Vương thái trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn có chút đau răng. Mấy năm này nhân gian xuất hiện cường đại tà ma càng thêm hơn nhiều. Tô tiên sinh, ừm, hắn giống như có cái gì thể chất đặc thù, luôn có thể gặp thực lực kinh khủng tà ma, khó trách gọi quỷ gặp dầu qua lại lao tới nha. Vương thái nhỏ giọng thầm thì. Đầu nhi, ngươi nói cái gì? Vừa mới cố khí tức kia đến cùng là cái gì a? Trong nháy mắt đó ta đều cho là mình muốn rát. Vương thái lấy lại bình tĩnh, lại khôi phục sảng khoái đội trưởng bình tĩnh, không sao cả. Nhỏ trang diện. A, đúng rồi. Ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại, để trong cục phái thêm chút nhân thủ tới. Lại phong khóa bốn phía, đừng cho người bình thường tới gần. Nhớ kỹ mang nhiều điểm cái sẻng. Nha. Đội viên không hiểu, vẫn là làm theo. Vương thái nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh công nhân ký túc xá, trong lòng có một cố dự cảm mãnh liệt. Hôm nay, lượng công việc nhất định sẽ rất lớn. Thế giới trong tranh. Thanh tựu 14 cảnh yêu quân hắc sát, cùng tiếu không ngừng, vừa mới bị Tô Mặc đánh tan tự tin, lại trở về. Đây là 14 cảnh sao? Thật mạnh, thật mạnh mẽ, thật là khủng khiếp. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được lực lượng của mình. Bức tranh này đã khốn không được tự mình, chỉ cần nhẹ nhàng bung lên, tự mình liền có thể xé mở này tấm đáng chết bức tranh. Nhất phi trùng tiên, đáng chết nhân loại, là nên để ngươi nếm thử vạn độc ăn mòn mùi vị. Hắc sát lung lay cực đại đầu, nhìn về phía Tô Mặc, tên kia chính một mặt tò mò nhìn chính mình, ánh mắt bên trong còn có không giấu được vui vẻ. Hắc sát hai con mắt trừng trừng, phun ra cao vài trượng huyết quang. Bây giờ người này loại trong mắt hắn giống như con kiến nhỏ bé. Yêu vương, yêu quân, tại trên thực lực thế nhưng là cách biệt một trời, huống chi lúc trước tự mình vẫn là suy yếu giai đoạn. Mình bây giờ nuốt yêu phách, luyện kim cánh, thế nhưng là toàn thịnh thời kỳ. Cái này phách lối nhân loại hay là của ta đối thủ sao? Hắc sát ma sát răng phát ra tiếng ầm ầm vang như sấm nổ. Hắc sát cực kỳ hưng phấn, hắn bạn bạn không nghĩ tới, vốn là tình thế chắc chắn phải chết tự mình, lại thật có thể thành tựu yêu quân. A, nhân loại chính là ngu xuẩn, như thế khinh thường, coi là thật không biết 14 lại kinh khủng. Uy, người thành công không? Tô Mặc đứng tại trăm trượng con giết bóng đen phía dưới, tiến lên một bước, đưa tay chỉ vào hắn. Hừ, Hắc sát hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra đại đoàn xương độc, sát khí bừng bừng. Nhân loại, nhờ hồng phúc của ngươi, bổn quân đã thành tựu 14 cảnh, còn không mau mau quỳ lạy, bổn quân có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Thành công a? Tô Mặc đạt được hắn khẳng định đáp án, trong mắt càng thêm mừng rỡ, nhịn không được cười ra tiếng. Kiệt 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 kiệt, rốt cục tấn thăng, không uổng phí chúng ta lâu như vậy a. Tốt, thật tốt. Tô Mặc nắm chặt hoành đao, tinh hồng sát khí ở trên người lan lộn, tà dị vô cùng. Hắc sát trên trán toát ra mấy cái dấu hỏi, gia hỏa này phản ứng không đúng sao? Hắn làm sao? Làm sao so ta còn hư vấn? Cái này không phải là ta từ như sao? Còn có, hắn tiếng cười kia chuyện gì xảy ra? Vì cái gì so? So ta còn kinh khủng. Hắc sát rụt cổ một cái, cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, không chút nghĩ ngợi, bay xuống cái đuôi, phóng lên tận trời, liền muốn đánh vỡ thế giới trong tranh. Gia hỏa này quá quỷ dị. Hắc sát vừa mới dâng lên lòng tin, trong nháy mắt bị dội tắt, trong lòng dâng lên sợ hãi. Muốn chạy. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, lao tử đợi ngươi lâu như vậy, lại là hầu hạ ngươi ăn, lại là hầu hạ ngươi uống. Mai mới chờ đến lúc đến ngươi tấn thăng 14 cảnh. Ngươi vậy mà muốn chạy. Xứng đáng ta sao? Cho ta xuống tới. Tô Mặc cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay mở ra, hung hăng nắm chặt, hướng xuống kéo một phát. Bèn. Bị ô vân bao phủ màu mực thiên cung, đột nhiên sáng lên một đoàn kinh khủng huyết quang. Cái này đoàn huyết quang, như ngã nát thuốc màu bình, trong nháy mắt nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ ô vân. Bàng bạc uy áp từ trên xuống dưới, một mực bao phủ tại hắc sát trăm trượng thân thể bên trên. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Hắc sát mắt thấy muốn đánh vỡ bức tranh, cũng cảm giác đỉnh đầu nhất trọng, giống như là đè ép một tòa thái sơn. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy treo trăng khuyết trên bầu trời, xuất hiện một cái huyết hồng điểm sáng. Trong nháy mắt, cái này mai huyết sắc quang điểm, trong nháy mắt phóng đại, biến thành một viên cháy gừng hực khí huyết hỏa cầu, che khuất bầu trời, toàn bộ thế giới trong tranh sáng rỡ, ngay cả trăng khuyết đều đã mất đi quang trạch. Như thái dương. Thái dương? Hắc sát sửng sốt một chút, lập tức trở nên hoảng sợ, nơi này làm sao lại xuất hiện thái dương? Không đúng, đây là khí huyết lực lượng, là tên kia. Hắc sát đống nhiên quay đầu, liền nhìn thấy nhân loại kia chính một mặt ý cười nhìn mình chằm chằm. Yêu thần đại nhân ở trên, tại sao có thể có người đem khí huyết cô đọng thành thái dương? Hắn muốn dùng thái dương đem ta nện xuống đến. Hắc sát có chút tê dại. Đây là người sao? Ầm ầm, khí huyết thái dương đánh vỡ vân tiêu, ngút trời mà đến, lôi cuốn lấy nghiền nát thế gian hết thảy bị thế, hướng phía Hắc sát đập tới. Đáng chết. Hắc sát trợn mắt nhìn xem cự hình khí máu thái dương từ trên trời giáng xuống, bất chấp gì khác, nổi giận gầm lên một tiếng, trên trăm ngao chân tề tề lắc lư, đồng thời đẩy về phía trước. Đại lượng yêu khí tụ tập, tạo thành một cái tản giá hắc quang quang cầu, hướng phía khí huyết thái dương đập tới. Hắn có thể cảm giác được, cái này mai khí huyết thái dương trôi lôi cuốn lực lượng, nện trên trán. Cái kia không nổi cái bao a. Ầm. Quả cầu ánh sáng màu đen bộc phát hắc quang, xoay tròn lấy bắn ra, và khí huyết thái dương hung hăng đụng vào nhau. Đáng tiếc, quả cầu ánh sáng màu đen trong nháy mắt tán loạn, khí huyết thái dương thậm chí ngay cả dừng lại ý tứ đều không có, phản phất nghiền nát một viên trứng muối, không trở ngại chút nào đện ở hắc sát thân thể khổng lồ bên trên. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắc sát trên thân giấy lên lửa cháy hùng hực, bị tức máu thái dương trực tiếp từ không trung đập xuống. Trên trăm trượng thân thể, trên không trung uốn cong, vặn mèo, như một đầu vừa mới bị đào ra thổ nhưỡng con run. Ầm ầm. Thái dương rơi xuống đất, hắc sát thân thể rơi đập trên mặt đất, lại bắn lên lao cao. Lê tởm. Hắc sát nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân yêu khí thôi phát đến cực hạn, sau lưng kim xí nở rộ quang mang, phản qua đầu một ngụm đem khí huyết thái dương cắn lấy miệng bên trong. Hắn đâm máu yêu thần, lại lần nữa đứng thẳng người lên, ở trên cao nhìn xuống. Yêu khí của vũ. Chương 676, cái trước như thế thèm, đã nổ tung. Chương 676, cái trước như thế thèm, đã nổ tung. Giống. Sau lưng mọc lên kim xí đại ngô công ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra trận trận âm bạo. Viên kia tản ra hỏa hồng quang mang thái dương, bị nó ngạnh sinh sinh ngậm lên miệng, cháy hừng hực. Kinh khủng khí huyết thiêu đốt lấy đại ngô công miệng, phát ra lốp bốp tiếng vang. Khối lớn tối đen huyết đục từ trên người nó lan xuống, còn chưa rơi vào trên mặt đất, liền biến thành một đoàn xám. Ơ, Niu Ba, không hổ là 14 cảnh đại yêu, ra chính là dày. Tô Mặc ánh mắt khen ngợi, gia hỏa này vẫn rất cuồng, cứng rắn điêu tự mình khí huyết thái dương, còn có thể không thương tổn căn bản. Đáng giá điểm tán. Ôi ta đi. Ma Anna cũng ở một bên ngạc nhiên, có thể chống đỡ được lao bản một phát khí huyết thái dương tà mà cũng không nhiều. Tên ghê tởm. Hắc sát ánh mắt băng lãnh, miệng bên trong thiêu đốt cảm giác, để nó rất khó chịu. Tựa như là ngậm một viên nung đỏ bản ủi ở trong miệng, bên trên răng thân đều nhanh bỏng quen. Gia hỏa này quá bất hợp lý. Thế mà có thể đem khí huyết cô đọng thành thái dương, vừa mới mình bị Thái Dương đập xuống, tư bị kia không lay động. Bất quá, Hắc Sát giờ phút này cũng là không hoảng hốt, khí huyết này Thái Dương lực lượng mặc dù kinh khủng, có thể mình bây giờ dù sao cũng là 14 cảnh yêu quân, thực lực đồng dạng không tầm thường. Cái này Mai Thái Dương không làm gì được chính mình. Nó giữ tận mắt, quát tầm lên, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn, hôm nay sẽ phải trở thành ta trong bụng bữa ăn. Dứt lời, Phi Thiên Nô Công toàn thân nở rộ kim quang, kinh khủng yêu khí không ngừng sôi trào. Nó hơi ngửa đầu, càng đem cả vầng Thái Dương nuốt vào trong bụng. Từ ngực, khí huyết Thái Dương thuận thân thể của nó, một mực trượt xuống đến trong bụng, hắn kim quang chói mắt thân thể, nhiễm lên một tia hồng quang. Ăn ngon. Phi Thiên Nô Công kỳ thật cực kỳ khó chịu, sống sờ sờ nuốt vào một viên Thái Dương, ngũ tạng lục phủ giống như là bị xuyên lên giàn nướng, điên cuồng đốt bị thương. Có thể bức cách không thể ném. Nó liếm môi một cái, to lớn trong mắt nhìn chăm chú về phía Tô Mặc, miệng một phát, liền muốn cười to. Có thể Tô Mặc so với hắn trước cười ra tiếng. Kiệt kiệt kiệt, chú mèo ham ăn. Ai nói cho ngươi, ta chỉ có một vầng mặt trời, đã ngươi như vậy thích ăn, ta liền lại thưởng ngươi một viên. Tô Mặc tâm niệm vừa động. Cái thứ hai khí huyết Thái Dương, như hỏa hồng thiên thạch, kéo lấy thật dài đuôi lửa, từ trên trời giáng xuống. Giá hỏa này điên rồi, lại dám nuốt Thái Dương. Ừm. Cái trước như thế thèm ăn, đã phát nổ. Cái gì? Phi Thiên Nô Công lúc đầu chỉ là nghĩ chứa được bức, trong bụng Thái Dương còn không có tiêu hóa đâu. Cái thứ hai lại tới. Cái này ai chịu nổi? Phi Thiên Nô Công gấp đầu nhìn lại, khí huyết Thái Dương đã đến trước mắt. Nó không muốn ăn. Đội vàng há mồm, phun ra một đoàn nước sơn đen khí diễm, đứng bưng Thái Dương. Vâng. Phi Thiên Nô Công thân hình chấn động, khí huyết Thái Dương lực lượng cực lớn, thân thể của nó đều bị ép cong. Phun ra đi màu đen khí diễm, cũng lung lay sắp đổ. Ăn. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, khí tức bộc phát, viên địa khí huyết Thái Dương nở rộ hừng hực ánh lửa, trong nháy mắt đánh vỡ khí diễm, hướng Phi Thiên Ngô Công miệng đập tới. Ta. Phi Thiên Ngô Công không kịp mở miệng, khí huyết Thái Dương đã nện ở miệng bên trong, thô bạo đụng nát cổ họng của nó, lan tiến vào bụng. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Phi Thiên Ngô Công ở giữa không trung lăn lộn. Hai đạo mắt trần có thể thấy hồng quang, tại nó trong bụng bốc lên, trận trận sóng nhiệt, theo nó lân giáp trong khe hở phun ra, giống như là mới vừa từ trong nồi bưng ra tỏi dung tiểu thanh long. Đáng chết. Phi Thiên Ngô Công hối hận, lại tiếp tục như thế, tự mình liền thật quen. Nó vội vàng thôi động yêu khí, trong bụng phát ra ầm ầm tiếng sấm, miệng đại trường, hai cái khí huyết Thái Dương liền bị hắn dồn đến quẹ miệng. Cho ta nuốt trở về. Tô Mặc thân hình khẽ động, hóa thành phong lôi, một cước đá vào Phi Thiên Nô Công trên cằm. Bịch. Phi Thiên Nô Công trên dưới cùng bên trên ba đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt ngậm miệng. Chứng to bằng cánh tay răng đều đụng nát mấy quả, giữa không trung bay loạn. Rõ ràng liền muốn phun ra Thái Dương, bị Tô Mặc một cước này lại cho đạp trở về. Ngô ngô ngô, Phi Thiên Nô Công ánh mắt đại biến, vẫy đuôi một cái, tráng kiện cái đuôi, lôi cuốn lấy tiếng xé gió. Trực lăng lăng hướng phía Tô Mặc bên hông quét tới. Tô Mặc thân hình lóe lên, né tránh công kích, trở tay chính là mấy đao chém vào ra ngoài. Hỏa diễm cuồn cuộn, đao cương bốc lên. Phi Thiên Nô Công trên thân, lập tức xuất hiện mảng lớn vết thương, thanh hôi bên trong mang theo dính huyết dịch, hướng bốn phía vẩy xuống. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp, căn bản ngăn không được Tô Mặc đao trong tay. Giống. Phi Thiên Nô Công cố nén kịch liệt đau nhức, hàng trăm cây ngao chân đồng loạt run rẩy, từng đạo kim sắc hồ quang điện phun ra ngoài, hình thành dày đặc lưới điện, hướng phía Tô Mặc bao phủ mà tới. Thu. Linh Giao thấy cảnh này, hưng phấn lên. Từ trên người Tô Mặc vọt tiên mà lên, Thái Dương nở rộ qua mang, một đạo thô to hồ quang điện cũng đi theo bay ra ngoài. Linh Giao phát ra hồ quang điện, trong không khí chấn động, trong nháy mắt liền biến thành một cây hồ quang điện trường mâu, điên cuồng xoay tròn, như điện truy đồng dạng, hung hăng đâm vào kim sắc lưới điện bên trên. Hồ quang điện trường mâu trong nháy mắt vỡ nát, Linh Giao toàn thân lắc một cái, trong không khí xoay tròn mấy lần, trở xuống đến Tô Mặc trên bờ bay, tức giận nhìn xem lưới điện, một mặt không phục. Người cái tên này, Tô Mặc không phản bắt được, chỉ vào lưới điện nói ra, đại nô công tốt xấu là 14 cảnh đại yêu, ngươi cái tiểu tạp là mễ. Nghị phá người ta chiêu, làm hại luyện. Thu. Linh Giao chớp mắt to, cái hiểu cái không gật gật đầu. Lưới điện đã đánh tới, bao phủ lại Tô Mặc vùng này. Trong chốc lát, kim quang chói mắt, hồ quang điện nhấp nô, Tô Mặc như là đặt mình vào lôi hại. Phần yêu đao pháp. Tô Mặc hành đao phía trước, trong nháy mắt chém vào ra trên trăm đao, mảng lớn đao cương, đổ xuống mà ra, như thiên quân vạn mã lao nhanh. Ầm ầm, đao cương cùng lưới điện đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra chói hai chiến minh, hỏa diễm cùng hồ quang điện tề tề phun ra, trình viên hình cung vung hướng bốn phía, chiếu lên thủy mặc thế giới tỏa ra ánh sáng lung linh. Hoa mắt, thế giới trong tranh một mảnh chấn động, núi đá đều nát, cây cối sụp đổ, tiểu khê ngăn nước. Lão bản, bức họa này nhanh không chống nổi. Ma Anna núp ở phía xa, tả diêu lũ hoảng, thật vất vả ổn định thân hình. Một bên là 14 cảnh đại yêu, một bên là như lang như hổ lão bản. Hai người chiêu thức, khí tức đụng nhau, phát tán ra lực lượng, có thể nghĩ, bức tranh này đã là lung lay sắp đổ. Phá. Tô Mặc ánh mắt ngưng tụ, phía sau xé mở một đạo huyết hải, đến không hết khí huyết đại kiếm dâng lên mà ra, như đạn đạo đồng dạng bắn về phía lưới điện. Cờ giáp. Lưới điện trong nháy mắt bị xé đứt. Huyết kiếm to lớn nối đuôi nhau mà ra, lôi cuốn lấy đao cương liền xông ra ngoài, đánh tới hướng Phi Thiên Nô Công. Giống. Phi Thiên Nô Công chấn động kim xí, phóng lên tận trời, sau đó thay đổi đáng sợ đầu. Miệng há ra. Hai cái khí huyết Thái Dương phun ra, thẳng tắp chỉ hướng Tô Mặc. Nó nghĩ đến ngược lại là rất tốt, lấy đạo của người trả lại cho người. Cũng dùng khí huyết Thái Dương đệm Tô Mặc. Mắt thấy khí huyết Thái Dương sắp và khí huyết đại kiếm đụng thẳng vào nhau, Tô Mặc tâm niệm vừa động, khí huyết Thái Dương trong nháy mắt ngưng kết, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ quanh co mà đi, lơ lửng sau lưng Tô Mặc. Tô Mặc cầm trong tay hoành đao đặt mình vào không trung, y phục phần phật, hai cái đại nhật lơ lửng phía sau lưng cháy hừng hực, đạo đạo sát khí lượn lờ toàn thân, giống như thần ma. Không tốt. Phi Thiên Ngô công thần sắc kinh hãi, nó không nghĩ tới Tô Mặc đối khí huyết thái dương trưởng khống mạnh như thế, lại trong nháy mắt đã thu trở về. Mắt thấy khí huyết đại kiếm đã đến trước mắt, nó đành phải co vào thân thể, đem dài trăm trượng thân thể cuộn thành một vòng tròn lớn, toàn thân lân giáp dựng thẳng lên, như một đạo rốt sắt lòng kiên cố tường thành. Rầm rầm rầm, khí huyết đại kiếm nổ bắn ra ở phía trên, phát ra bén nhọn oanh minh. Trong lúc nhất thời, lân giáp bay loạn, huyết nhục bắn tung tóe, trên trời giống như là hạ một trận đen nhánh mưa máu. Thật là đáng sợ. Ma Anna cố gắng ngửa đầu, cảm thụ được trên chiến trường truyền đến dư ba, trong lòng đại chấn. Trong nội tâm nàng, đối Tô Mặc chiến lực có một cái nhận thức mới. Lão bản rõ ràng có chỗ cố kỵ, không có thi triển toàn lực, nếu không cái kia Phi Thiên Ngô công nhất định bị án lấy đầu đánh. Về phần lão bản cố kỵ chính là cái gì? Ma Anna nhìn về phía Phi Thiên Ngô công trên lưng kia đối vàng óng ánh cánh. Nàng nhìn ra được, lão bản đối vật kia cảm thấy rất hứng thú. Chương 677, tay xé kim sĩ, doanh sát 14 cảnh yêu quân. Công đức tới tay. Chương 677, tay xé kim sĩ, doanh sát 14 cảnh yêu quân. Công đức tới tay. Ngưng. Tô Mặc giơ bàn tay lên, tâm niệm chuyển động, trong không khí huyết quang bắn ra. Đến không hết khí huyết đại kiếm tề tề bù bù, phóng lên tận trời, hóa thành đạo đạo huyết quang. Trong mấy mắt, những thứ này huyết quang liền hội tụ vào một chỗ, hợp thành một thành cự hình huyết kiếm. Sát ý kinh khủng. Ông. Cự hình huyết kiếm điên cuồng run rẩy, sát khí cuồn đãng, trên bầu trời, xa xa nhắm ngay Phi Thiên Ngô công. Con mẹ nó chứ. Phi Thiên Ngô công vừa mới chặn lại Tô Mặc công kích, còn chưa kịp thở một ngụm, đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, nói tục cũng nhịn không được nữa. Thật lớn một thanh kiếm. Cảm thụ được huyết kiếm bên trên sôi trào sát ý, nó đều nhanh tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Lại là Thái Dương, lại là huyết kiếm, lại là đao cương, gia hỏa này hoa văn làm sao nhiều như vậy? Nó rất muốn chạy, có thể chạy không thoát ra rơi. Tô Mặc bàn tay vỗ, huyết kiếm từ cao không rơi xuống, tựa hồ phá vỡ tầng tầng không khí, chớp mắt mà tới. Không, Phi Thiên Ngô công kim sĩ không ngừng rung động, thân hình nhanh đến mức cực hạn, hơn phân nửa thân thể chớp mắt biến mất, nhưng vẫn là chậm một bước. Huyết kiếm rủ xuống, như lâm đậu hũ đồng dạng, dễ như trở bàn tay đâm xuyên cái đuôi của nó. A! Mãnh liệt lôi kéo cảm giác, trực tiếp đưa nó từ trên cao kéo xuống. Bèn, huyết kiếm gắt gao đính tại Phi Thiên Ngô công cái đuôi bên trên, lại xuyên thủng trên đất nham thạch, chỉ còn lại to lớn chôi kiếm trần trụi ở bên ngoài, nở rộ huyết quang. Phi Thiên Ngô công kịch liệt giãy giụa, trong trượng thân thể lăn lộn trên mặt đất, không biết nghiền nát nhiều ít nham thạch. Bạch, Tô Mặc thân hình lóe lên, nhẹ nhàng rơi vào Phi Thiên Ngô công trên lưng, trong chớp mắt đã đến kim sĩ trước mặt. Thu. Linh Giao lập tức tinh thần tỉnh táo, tròn căng mắt to nhìn chằm chằm kim sĩ. Ngươi muốn làm gì? Phi Thiên Ngô công quay đầu nhìn lên, liền thấy Tô Mặc hai tay bắt lấy tự mình kim sĩ. Nó còn chưa kịp làm ra phản ứng, Tô Mặc hai tay đã ôm lấy một con kim sĩ. Mở cho ta. Tô Mặc hét lớn một tiếng, lơ lửng tại sau lưng Thái Dương bắn ra khí huyết, vùng đan điển Thái Dương trong nháy mắt hưởng ứng, kinh khủng khí huyết lan tràn toàn thân. Lúc này Tô Mặc có lực lượng rời núi lấp biển. Cờ giác, một mảnh to lớn vô cùng kim sĩ, bị Tô Mặc từ Phi Thiên Ngô công trên lưng liên đối lấy huyết nhục ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới. Một cô của máu từ trong vết thương phun ra, tối thiểu có cao bá trượng. Xúc cảm không tệ. Tô Mặc trong lòng tự nhủ, có điểm giống tay xé cánh gà nướng. A. Phi Thiên Ngô công kêu thê lương thảm thiết, chỉ có một bên cánh không ngừng ngụy, cái đuôi lại bị huyết kiếm đinh, ngã trái ngã phải, như một đầu lên bờ cá trạch. Ta đi. Tô Mặc mắt thấy huyết thủy phun đến, vội vàng đem kim sĩ ngăn tại trước mắt, kim sĩ trong nháy mắt biến thành màu cánh. Thu. Linh Giao đau lòng vô cùng, cái đồ chơi này dính máu, được nhiều bẩn á còn có thể ăn sao? Tiếp lấy, Tô Mặc hung hăng ném một cái, nửa bên kim sĩ đánh lấy xoáy mà bắn về phía Ma Anna. Ma Anna, ngài đây là để cho ta tiếp lấy sao? Rõ ràng chính là muốn ta chết. Ma Anna vội vàng thối lui hai bước, trở tay cầm ra mấy đạo phù chú, hướng về phía trước vung đi. Phù chú biến hóa ra một đạo lưới lớn, dính chặt kim sĩ, nàng chưa kịp thu thập, Tô Mặc đã đem mảnh thứ hai kim sĩ xé xuống. Loảng xoảng, hai mảnh cự hình kim sĩ nện ở Ma Anna trước mắt, nàng đều mắt trợn tròn. Giống, giống mẹ ngươi. Tô Mặc xé kim sĩ, cũng là không lo lắng cánh bị đánh hỏng, thân hình nhảy lên. Người đã tới không trung. Bù bù, bốn cái kinh khủng khí huyết thái dương lơ lửng sau lưng. Hắn làm sao? Phi Thiên Ngô công ngộ. Còn có, hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì gia hỏa này nhất định phải tự mình tấn thăng. Hắn là thuần biến thái, khẳng định là cảm thấy tự mình yêu vương cảnh giới, hắn chơi lấy chưa đủ nghiền, đem mình làm chó đánh đâu. Tha mạng. Phi Thiên Ngô công thê lương hô to, đung đưa thân thể khổng lồ, gào thét liên tục. Đi. Tô Mặc ngón tay rôi ra, bốn cái khí huyết thái dương hiện lên một đường thẳng rơi xuống. Ầm 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 ầm, thế giới trong tranh run rẩy kịch liệt, bốn cái thái dương tề rơi vào Phi Thiên Ngô công nửa người trên, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ mấy trượng. Thường hực trong huyết quang, Phi Thiên Ngô công không có động tĩnh nữa, chỉ còn hơn nửa đoạn thân thể, còn liều mạng nhúc nhích dãy rủa lấy. Ừm. Tô Mặc lại là nhíu mày, hắn không có nghe được thanh âm nhắc nhở. Gia hỏa này giả chết đâu? Hơi nhấc ngón tay, bốn cái thái dương bay lên, lơ lửng ở phía sau lưng. Túi đầu nhìn lại, dài trăm trượng Phi Thiên Ngô công, nửa người trên đã bị nện nát nhừ, đều nhìn không ra bộ dáng, chỉ còn một bãi tanh hôi thịt nát. Để ngươi chứa. Tô Mặc lần nữa nện xuống khí huyết thái dương, Phi Thiên Ngô công thân thể không ngừng sụp đổ, huyết tương hỗn hợp có thịt nát phun tung tóe, dọa đến Ma Anna sắc mặt trắng bệch. Quá rung động. Trường hợp như vậy, để nàng nhớ tới trong nhà chặt sủi cảo nhân bánh chẳng cảnh. Rất nhanh, Đại Ngô Công thân thể cũng chỉ thừa thịt nát. Bạch, một đạo hắc quang từ một con ngao chân bên trong bắn ra, nhanh như gấp tiễn, nhào về phía Ma Anna. Ta dựa vào, chúng ta tới làm gì a? Ma Anna đều không còn gì để nói, quả nhiên là quả hồng chọn mềm bơ a. Nàng thân hình nhanh chóng tối lui, ba 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 vung ra mạng lớn phụ chú, quản hắn có hữu dụng hay không, trước quang lại nói. Vạn nhất mình bị cái đồ chơi này phụ thần, nàng luôn cảm thấy lao bản sẽ không chút do dự chém chết chính mình. Nghĩ hay thật. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, ngón tay nâng lên, chín đạo kim trùng ứng thanh rơi xuống. Đoàng đoàng đoàng, một đoàn bóng đen bị vây ở vàng óng ánh chuông bên trong, sương mù bốc lên, hợp thành một cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nam tử áo đen. Phụ, phụ. Tha mạng. Hắc sát phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tiền bối, ta phụ. Tha ta một mạng, ta nguyện đi theo. Tô Mặc bàn tay một nắm, chín đạo kim trung đồng loạt xoay tròn, lưỡi đao dâng trào. Trong chốc lát, hắc sát liền biến thành mảnh vỡ, tại lưỡi đao hạ rào a rào, hóa thành một đoàn hắc vụ. Không một tiếng động, còn không chết. Tô Mặc trong lòng tự nhủ, 14 cảnh đại yêu sinh mệnh lực thật sự là đủ ngoan cường. Bàn tay một chảo, kim trung bay thấp ở trước mắt, kim quang tán đi. Đi chết. Hắc vụ trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành bóng người, hướng phía Tô Mặc đánh tới. Chờ chính là ngươi. Tô Mặc sau lưng Thái Dương nổ bắn ra huyết quang, khí huyết hỏa diễm cuồn cuộn như long, xoắn lấy thân ảnh. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hắc sát tinh phách bị Tô Mặc khí huyết từng khúc đốt bị thương, không ngừng luyện hóa. Một lát sau, hắc vụ triệt để tiêu tán, ngay cả cặn cũng không còn. Tô Mặc bên hai, rốt cục vang lên tâm tâm niệm niệm thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết 14 cảnh yêu vật phi thiên nô công. Ban thưởng công đức 6000 vạn điểm. Thoải mái. Tô Mặc cùng tiếu vài tiếng, phối hợp với trên người sát khí, còn có lượn lờ ở bên cạnh huyết quang, để xa xa Ma Anna dùng mình một cái. Quá kinh khủng. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, tự mình có phải hay không cùng nhầm người, lão bản không phải là cái gì ma tinh chuyển thế a. Bạch. Tô Mặc thân hình lóe lên, về tới Ma Anna bên người, trên mặt lại lần nữa khôi phục lúc trước hòa ái, tiếu dung rất rực rỡ, rất sáng lạn. Phản phất vừa mới bạo truy phi thiên nô công không phải hắn, mà là một người khác. Thu. Linh giao lực chú ý, rơi vào kia đối đại kim cánh bên trên, ngụm nước không ngừng được. Ông. Kim xí run rẩy, tại Tô Mặc trước mắt cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt cũng chỉ có lớn chừng bàn tay. A. Tô Mặc tay khẽ vẫy, kim xí rơi vào lòng bàn tay, ngược lại không có gì đặc biệt cảm giác. Thu. Linh giao con mắt chăm chú đi theo kim xí, ánh mắt có chút thất vọng. Tay bao lơ cánh, làm sao còn giúp nước? Nhìn nó bộ kia thèm hình dáng, Tô Mặc có chút muốn cười, đang muốn đem kim xí ném cho nàng. Chợt. Mặt đất chấn động, cảnh tượng chung quanh bắt đầu chậm rãi sụp đổ, bốn phía thủy mặc đồng dạng sắt thủy, như mực nước nhỏ vào ao nước, bắt đầu tán loạn. Ma Anna biến sắc, lão bản, vừa mới ngài dùng sức quá mạnh, thế giới trong tranh muốn hỏng mất. Chương 678, Tô Mặc tán thiên hồn. Ngoại trừ người nhiều, chúng ta giống như không có gì ưu thế. Chương 678, Tô Mặc tán thiên hồn. Ngoại trừ người nhiều, chúng ta giống như không có gì ưu thế. Ầm ầm, bốn phía mặt đất trên mặt đất chấn, thủy mặc thế giới đang dần dần phai màu. Thu. Tô Mặc tâm niệm vừa động, bốn cái thái dương biến mất không thấy gì nữa, trở xuống đang điền chìm nổi. Bốn phía huyết quang tiêu tán, phía sau hắn cái kia đạo kinh khủng huyết hà cũng dần dần khép lại. Ra ngoài cho ngươi thêm ăn. Tô Mặc vỗ vỗ linh giao đầu. Thu. Linh giao mặc dù thèm ăn, nhưng cũng biết bây giờ không phải là ăn cơm thời điểm, chớp mắt to nhẹ gật đầu. Qua bên kia, Tô Mặc một chỉ lúc trước thành trì, mới vừa cùng Phi Thiên Ngô công thời điểm chiến đấu, hắn nhìn thấy những cái kia oan hồn tại Chu Mậu dẫn đầu dưới, toàn bộ hướng bên kia chạy trốn. Ừm. Ma Anna theo sát phía sau. Hai người thi triển thân hình, rất nhanh liền đến tòa thành trì kia. Thành trì bên ngoài thế giới đang không ngừng sụp đổ, tòa thành trì kia cũng đang run rẩy. Những cái kia oan hồn đâu? Ma Anna sững sờ, lúc trước chạy trốn tới nơi này oan hồn đã mất đi bóng dáng. To như vậy thành trì, yên tĩnh, chỉ còn một cỗ đè nén kinh khủng quỷ khí tại thành trì bên trong lan tràn. Là hai vị tiên nhân. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó họa phu nhân trong phủ đệ chạy ra mấy cái mang theo nón bảo hộ thân ảnh. Người cầm đầu kia không phải Chu Mậu, còn có thể là ai? Lão bản, hồn phách của bọn hắn quý vị. Ma Anna liếc mắt nhìn, thấp giọng mở miệng. Tô Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra vừa mới ra hỏa này hướng trong thành trì chạy, cũng không phải lung tung chạy trốn. Nhục thể của bọn hắn còn tại, hồn phách cùng nhục thân ở giữa có trong minh minh liên hệ. Hồn phách vừa thoát ly cấm chế, liền bản năng trốn hướng bên này. Nói như vậy, Tô Mặc tâm niệm vừa động, cái kia cái khác oan hồn có phải hay không? Có thể, những cái kia oan hồn sớm đã chết đi đã lâu, ngay cả thi thể đều khô hóa. Lúc này hồn phách quý vị cũng không phải cái gì chuyện tốt, đại khái suất là lại biến thành lệ quỷ. Chu Mậu nhìn thấy Tô Mặc, kích động toàn thân đều đang run rẩy, lớn tiếng nói, đại gia hỏa đều đi ra đi, tiên nhân đánh chết cái kia yêu quái. Dầm dầm, từng đạo bóng người từ thành trì các ngõ ngách bên trong ép ra ngoài. Tô Mặc thấy được rất nhiều người quen. Cầm mức quả tiểu nữ hải, mặt có vẻ u sầu phụ nữ, bên đường bán mì hoành thánh quán nhỏ phiến, còn có Cao Viễn Hàng. Trên người bọn họ, tử khí cùng quỷ khí hỗn hợp lại cùng nhau. Oan khí trùng thiên. Nguy rồi. Ma Anna biến sắc, thấp giọng nói, nhiều như vậy oan hồn, ta một lát cũng vô pháp siêu độ, một khi bức tranh sụp đổ, bọn hắn sẽ xuất hiện ở nhân gian. Ma Anna nhịn không được nhìn Tô Mặc một mắt, nàng đối với mấy cái này vô tội oan hồn có chút thương hại. Có thể nàng cũng biết, những người này bị vây ở trong bức họa không biết bao nhiêu năm. Lúc trước bị nhốt Mặc Sơn, ngơ ngơ ngác ngác còn tốt, bây giờ hồn phách thoát khốn, ký ức quay lại, oan khí đã là đầy trời khắp nơi. Một khi bỏ mặc bọn hắn rời đi nơi này, đi hướng nhân gian, tất nhiên sẽ trở thành lệ quỷ, dần dần mất lý trí, trở thành khát máu quỷ vật. Mà Anna nắm chặt trong tay suy côn.
Không đổi.
Tô Mặc lắc đầu, chỉ vào Chu Mậu mấy người, nói ra, mấy người các ngươi, tới.
A,
nha. Chu Mậu sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ, tiên nhân cái này rõ ràng là chuẩn bị cứu mình ra ngoài America, đi. Chu Mậu mang theo hơn 10 người công nhân, hướng thú bừng bừng hướng mặt ngoài chạy, rất nhanh liền bị lượn lờ quỷ khí oan hồn ngăn trở đường đi.
Ngậy.
Chu Mậu tội nghiệp nhìn một chút Tô Mặc, lại nhìn một chút đám người.
Phiền phức.
Nhường một chút.
Bạch.
Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Chu Mậu mấy người trên thân.
T, Chu Mậu nhịn không được dùng mình một cái, bị nhiều như vậy người nhìn chừng chừng, tư bị kia, đơn giản so cởi quần tại trung tâm thành phố chạy trần truồng còn muốn kích thích.
Tô Mặc cũng không nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem chờ đợi bọn hắn làm ra lựa chọn.
Ai?
Hồi lâu sau, thở dài một tiếng vang lên, tránh ra đi, bọn hắn giống như chúng ta, đều là vô tội. Mặc dù có đoán, cũng không nên phát tiết trên người bọn hắn.
Là Cao Viễn Hàng.
Hắn khiêng mức quả, tại đám người chỗ rất xa, trên thân nở rộ quỷ khí mãnh liệt. Đám người trầm mặc một chút, chậm rãi tránh ra một con đường.
Ca ca tỷ tỷ, ra ra mãi mãi, các đệ đệ muội muội, đa tạ đa tạ.
Chu Mậu đội vàng ngô quyền, lớn tiếng nói, các ngươi yên tâm, về sau ngày lễ ngày Tết, ta đều sẽ cho các ngươi đốt điểm tiền giấy.
Nói xong,
hắn mang theo hơn 10 người công nhân, nhanh như chớp mà chạy ra đám người, trốn ở Tô Mặc sau lưng, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra.
Thiên nhân,
Cao Viễn Hàng tiến lên một bước, ngẩng lên tuổi trẻ khuôn mặt, hỏi, chúng ta
tự do sao?
Tô Mặc nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta không phải tiên nhân.
Bức tranh này cũng nhanh hỏng mất, hại chết các ngươi yêu vật, ta đã chém giết.
Tiếp xuống, liền nhìn lựa chọn của các ngươi.
Tô Mặc không chút nào che giấu rút ra hồi nào, sát khí của đãng.
Vậy ở trong bức họa kia nhiều năm, ta biết các ngươi trên thân hoàn khí.
Thế nhưng là không khéo.
Ta không muốn nhìn ác quỷ, gặp tiện tay ngứa, không nhịn được loại kia.
Một đám oan hồn, đồng loạt lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệnh.
Lúc trước Mạc Sơn như vậy độc tĩnh, bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng.
Đầu kia dài trăm trượng phi thiên nô công, như mây đen che trời, vẫn là bị hắn giết chết.
Dưới mắt,
phía bên mình, ngoại trừ người nhiều, giống như cũng không có những ưu thế khác.
Tiên sinh hiểu lầm.
Cao Viễn Hàng liền vội vàng tiến lên, lắc đầu nói, hồn phách quý vị, nhặt lại ký ức, chúng ta biết được xảy ra chuyện gì.
Chúng ta cũng không muốn làm ác quỷ, chỉ cầu giải thoát.
Tiên sinh giết chết yêu vật, giúp bọn ta thoát khỏi khốn cảnh.
Trong lòng ta chỉ có cảm kích.
Cao Viễn Hàng té quỵ dưới đất, trung điệp khẽ trụt, thân thể bắt đầu hủ hóa, trong nháy mắt liền biến thành một bộ quỳ lệ xương khô.
Một đạo rơi trong suốt thân ảnh, từ xương khô bên trên bay lên, nở rộ bạch quang, oán khí dần dần đi.
Lão bản, hắn đang chủ động tiêu tán.
Mà Anna nhẹ nhàng mở miệng.
Đa tạ tiên sinh.
Những người còn lại bảy cũng quỳ xuống lạy, trong chớp mắt, cả tòa thành trì người đều biến thành quỳ lệ xương khô.
Lượn lờ tại thành trì bên trong đáng sợ oán khí đang chậm rãi tiêu tán, đại đa số hồn phách đều tán đi oán khí.
Dựa vào cái gì?
Ta không phục, lão tử thật vất vả tìm về hồn phách ký ức, cứ như vậy giải tán.
Ta không được,
ta muốn đi nhân gian.
Cũng có mười mấy đầu hung thần ác sát người trong chớp mắt phóng lên tận trời, muốn trốn chạy.
Tô Mặc cũng không nhiều lời, chém ra một đao, đao cương trào lên như hỏa long.
Mười mấy đầu quỷ vật trong nháy mắt chết thảm, hóa thành cho bụi, biến thành Tô Mặc công đức.
Tô Mặc chậm rãi thu đao.
Ầm ầm, sụp đổ không ngừng tới gần, dưới chân thành thị trong nháy mắt biến thành một bãi mực nước, những cái kia xương khô liên miên sụp đổ tại mực nước bên trong.
Má ơi!
Chu Mậu mấy người dọa đến kém chút tè ra quần, Tô Mặc đại thủ một quyển, khí huyết xoay tròn, đem bọn hắn nâng lên giữa không trung.
Các ngươi cần phải đi.
Ma Anna đứng ra một bước, lớn tiếng nói, bức tranh sụp đổ, các ngươi gặp ánh nắng sẽ rất thống khổ.
Rõ.
Cao Viễn Hàng lại cúi đầu, trong mắt lóe lên giải thoát chi sắc, thân hình như lưu sa đồng dạng băng tán.
Tiên sinh có thể cáo chi tính danh.
Như thế đại ân, chúng ta ghi nhớ trong lòng.
Tô Mặc nói, ta gọi Tô Mặc.
Chư vị,
lên đường bình an.
Vâng.
Mảng lớn hồn phách tiêu tán, bức tranh cũng hoàn toàn tan vỡ, xoắn thành một đoàn nước.